Chương 265, chiến tranh bắt đầu. Chương 265, chiến tranh bắt đầu. Việc này qua đi, trở về căn cứ qua đi, Tô Lê liền bắt đầu luyện tập. Gần đây liên tiếp 2-3 lần đụng phải siêu phàm cảnh cường giả, nhường Tô Lê trong lòng dâng lên rồi nồng đậm cảm giác nguy cơ. Này mấy lần nếu không phải vận khí của hắn tốt, hậu quả chỉ sợ sớm cũng dễ dàng nghĩ được. Nhìn tới, ta phải nắm chặt thời gian, mau chóng đem thực lực để thăng đến siêu phàm cảnh, như vậy mới có thể có được sức tự vệ. Tô Lê một bên cơ nắm đấm luyện tập, một bên thầm nghĩ trong lòng. Mồ hôi theo gương mặt của hắn không ngừng trượt xuống, tích rơi trên mặt đất. Ánh mắt của hắn kiên định lạnh lùng. Mỗi một lần đập nện, cũng tựa hồ muốn chính mình tất cả lực lượng cũng dốc hết mà ra. Phanh 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 tại hắn oanh kích phía dưới, người máy kia ngẫu bị kích không ngừng lùi lại. Trong lúc nhất thời, Tô Lê tựa như quên đi thời gian, tâm thần toàn bộ đắm chìm trong luyện tập trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một mực đợi đến sắc trời đen lại. Tô Lê cảm nhận được mấy phần đói khát, lúc này mới thở hồng hộc ngừng lại chuẩn bị đi tìm Cả Lâm. Mà ở lúc này, chỉ thấy Tần Nghị đi đến. "Tô Lê, hôm nay ngươi đem Sa Cốc thành tuần kiểm ti La Đại Vinh giết chết." Vừa tiến đến, Tần Nghị thì mở miệng hỏi. Tô Lê gật đầu một cái. Tần Nghị nói, "Hôm nay Sa Cốc thành Vương thành chủ tự mình cùng quân phương lãnh đạo cấp trên phản hồi việc này." Tô Lê sắc mặt trầm xuống, nói, "Quân phương có phải muốn đối ta tiến hành xử phạt?" Tần Nghị đi tới, vỗ vỗ Tô Lê bả vai, nói, "Yên tâm đi, phía trên đã đem việc này cho đè ép xuống, ngươi không cần lo lắng. Chẳng qua, ngươi ngày sau ra tay muốn chú ý một chút có chừng có mực, rốt cuộc ngươi mới tới nơi này, không nên quá mức rêu rao, từ đó mang đến cho mình phiền toái không cần thiết." Tô Lê nghe xong, thầm nghĩ này quân phương quả nhiên bao che khuyết điểm, chính mình bên đường đem tuần kiểm ti người đánh chết, thậm chí ngay cả một chút trừng phạt đều không có, như thế nhường hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Tân Nghị nói, "Mặc dù việc này đã bị ép xuống, nhưng mà thành chủ phủ đối với chuyện này xử lý bất mãn hết sức, với lại, Lâm Hồng Vũ tên kia cũng là vô pháp vô thiên, còn đem thành chủ chi tử đánh. Các ngươi ngày sau làm việc nhớ lấy khiêm tốn một ít, đừng bị thành chủ phủ bắt được cái chuôi, bằng không bọn hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ." "Tốt, ta biết rồi." Tô Lê gật đầu một cái. Theo trụ sở huấn luyện sau khi rời khỏi, Tô Lê liền tới đến nhà ăn ăn cơm. Này dị giới đồ ăn cùng tổ tinh phía trên hay là có không nhỏ khác biệt. Rất nhiều yêu thú thịt đều là Tô Lê trước đó chưa từng nghe nói qua. Chẳng qua bọn chúng hương vị còn là rất không tệ, Tô Lê ăn say xương ngon lành, đồng thời những thứ này yêu thú thịt cung cấp năng lượng thì 10 phần sung túc. Ăn xong đồ ăn, Tô Lê cảm thấy một ngày tiêu hao tinh lực cùng thể lực trong nháy mắt khôi phục. Thế là hắn liền tới đến bên trong trọng lực thất, tiếp tục luyện tập lên. Một mực luyện tập đến sau nửa đêm, Tô Lê đang chuẩn bị trở về ký túc xá lúc nghỉ ngơi. Khẩn cấp tập hợp tiếng còi đột nhiên vang lên. Thoáng chốc trong lúc đó, trong quân doanh ánh đèn tất cả đều phát sáng lên. Còn có cảnh giới ánh sáng màu đỏ điên cuồng lóe lên. Tô Lê biến sắc, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, sau đó nhanh chóng đi vào phía trên thao trường tập hợp. 2 phút sau, Tần Nghị sắc mặt khó coi nói, "Họ quân đội ban đêm tập kích Sa Cốc thành, ám dạ tiểu đội tất cả thành viên ngay lập tức chạy tới chiến trường. Nhiệm vụ của các ngươi là tìm cơ hội, tiêu diệt tộc tinh nhuệ cùng với tương quan nhân viên chỉ huy, dùng cái này đến xáo trộn chỉ huy của bọn hắn hệ thống, nhường họ quân đội lâm vào trong hỗn loạn." Tô Lê nghe được nhiệm vụ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Bất luận là họ tinh nhuệ hay là nhân viên chỉ huy, tất nhiên cực kỳ khó giết, nhiệm vụ lần này tất nhiên 10 phần khó khăn. Nhưng mà, họ quân đội có lực chiến đấu mạnh mẽ, nếu là hệ thống chỉ huy bị nhiễu loạn, như vậy lực chiến đấu của bọn hắn đều sẽ giảm bớt đi nhiều. "Đúng, đội trưởng." Tô Lê cùng cái khác ám dạ tiểu đội thành viên cùng kêu lên đáp. Sau đó, bọn hắn nhanh chóng mặc vào y phục tác chiến, sau đó ngồi lên xe, hướng phía Sa Cốc thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Khi bọn hắn đi vào Sa Cốc thành tường thành thời điểm, chỉ thấy phía dưới ánh lửa ngút trời, hô tiếng giết rung trời vang. Họ quân đội đang cùng Kình Thiên quân chiến sĩ kịch liệt triển khai chiến đấu. Hai bên không ngừng có binh sĩ ngã xuống, cảnh tượng hung hiểm muôn phần. Tô Lê ánh mắt sừng sững. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy chân thực trên chiến trường tình huống, chỉ cảm thấy 10 phần rung động. Phía dưới giao chiến quân đội, đám người lít nha lít nhít, tình hình chiến đấu hung hiểm vô cùng, la lên kêu thảm binh khí va chạm âm thanh xuyên phá tận trời. Trên tường thành, có uy lực to lớn đạn pháo điên cuồng phát xạ ngăn cản nhìn không ngừng đến đây trợ giúp học bộ đội. Mỗi một âm thanh đạn pháo nổ vang, liền có vô số đầu sinh mệnh chết đi. Học trong quân đội, tinh nhuệ tướng sĩ canh giữ ở một thân hắc bảo vu sư bên cạnh. Những kia vu sư trong tay pháp trượng huy động, liền có đại quy mô phong bạo, hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, ầm vang nện ở Kình Thiên quân trong đám người, cảnh tượng dọa người vô cùng. Ám dạ tiểu đội thành viên trực tiếp theo trên tường thành nhảy xuống, sau đó nhanh chóng vọt vào bên trong chiến trường. Chỉ thấy Tô Lê trong tay thiết đao chém ra, trong nháy mắt liền đem trước người một tên ọc cho chém thành rồi hai nửa. Xung quanh mấy tên ọc binh sĩ thấy Tô Lê thực lực cường đại, bọn hắn nhanh chóng đem Tô Lê bao vây lại, ăn ý phối hợp, muốn đem Tô Lê tiêu diệt. Tô Lê trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn trực tiếp phát động lăng ba cử biến. Thoáng chốc trong lúc đó, liền có 9 thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ. Những người học kia chiến sĩ rõ ràng sửng sốt một chút, mà liền tại bọn hắn ngây người gian này khẽ hở. Tô Lê thân ảnh đã ra hiện tại bọn hắn trong đám người. Trên thân đao ngọn lửa màu vàng chớp động, máu tươi văng khắp nơi. Kia mấy tên bán thú nhân chiến sĩ còn chưa có phản ứng, cũng đã bị Tô Lê chém giết. Tiêu diệt đoán thể cảnh học binh sĩ, kinh nghiệm 80 kim diễm đao pháp độ thuần thục 30. Tô Lê thầm nghĩ trong lòng, những người học này chiến sĩ mặc dù cảnh giới không cao, nhưng mà cũng may số lượng nhiều, rất thích hợp hắn soát kinh nghiệm. Nghĩ đến đây, Tô Lê trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn đến, đúng chung quanh học điên cuồng triển khai giết chóc. Tiêu diệt đoán thể cảnh học, kinh nghiệm 50 tiêu diệt đoán thể cảnh học, kinh nghiệm 30 tiêu diệt ngũ tạng cảnh học, kinh nghiệm 200 kim diễm đao pháp độ thuần thục 20 kim diễm đao pháp độ thuần thục 50. Đang điên cuồng giết chóc trong, Tô Lê toàn thân cũng nhuộm đầy học máu tươi. trên người hắn tản ra một cỗ nồng đậm sát khí. Chung quanh ban thú nhân chiến sĩ nhìn thấy Tô Lê hung mãnh như vậy, giống như sắt thần phụ thể bình thường, trong lòng bọn họ đều là dâng lên một cố ý sợ hãi, không ngừng lui về phía sau. Nhưng mà Tô Lê nhưng căn bản không quan tâm phản ứng của bọn hắn, tiếp tục hướng phía những người học kia trùng sát mà đi. Tại chiến trường cùng địa phương khác, ám dạ tiểu đội thành viên cũng đều tại lạnh lùng thu gặt lấy nửa thú tính mạng con người. Toàn bộ chiến trường phía trên, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tô Lê càng giết việt hưng phấn, kim diễm đao pháp độ thuần thục thì đang nhanh chóng gia tăng, chỉ thấy ngọn lửa màu vàng tại trên thân đao nhảy vọt, mỗi một lần huy động đều sẽ nương theo lấy một tên thậm chí mấy học chết đi. Chương 266, kinh nghiệm lên nhanh. Chương 266, kinh nghiệm lên nhanh. Mà ở lúc này, một tên cường hãn ngũ tạng cảnh cửu trọng lang đầu nhân chú ý tới không ngừng điên cuồng tiêu diệt tộc binh sĩ Tô Lê, trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ, sau đó nhanh chóng hướng phía Tô Lê lao đến. Tô Lê thì rất vui vẻ nhận tên kia lang đầu nhân trên người chỗ phát ra cường đại ngang ngược khí tức, ánh mắt của hắn khẽ híp một cái. Đến hay lắm. Tô Lê quát lên một tiếng lớn, trong tay thiết đao đột nhiên vung ra, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt bộc phát, hướng phía lang đầu nhân quét sạch mà đi. Lang đầu nhân phản ứng cực nhanh, trong tay hắn cự phủ huy động, hình thành một đạo màu đen gió lốc, cùng ngọn lửa màu vàng đụng vào nhau. Bèn, tiếng vang ầm ầm ập tới, ngọn lửa màu vàng cùng màu đen gió lốc đan vào lẫn nhau, hình thành một mảnh chướng mắt màn sáng. Màn sáng tan đi, Tô Lê đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Mà kia lang đầu nhân lại là lui về phía sau mấy bước. Hắn không ngờ rằng tên này nhân loại thực lực như thế cường hãn, chẳng qua đây càng thêm kích phát ra hắn hung tính. Chỉ nghe lang đầu nhân phát ra rít gào trầm trầm, hắn lần nữa huy động cự phủ, lôi cuốn to lớn tiếng gió, hướng phía Tô Lê mánh bổ mà đến. Tô Lê thân hình một bên, thoải mái tránh thoát một kích này, sau đó thiết đao quét ngang, ngọn lửa màu vàng vạch ra một đạo sáng chói đường vòng cung, thẳng đến lang đầu nhân cái cổ. Lang đầu nhân phản ứng nhanh chóng, cự phủ thượng tiêu, cùng thiết đao chạm vào nhau, phát ra kim trúc va chạm kịch liệt tiếng vang. Hỏa hoa vang khắp nơi. Giữa hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt. Trung quanh hai bên binh sĩ bị hai người chiến đấu ảnh hưởng còn lại chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, bọn hắn hoảng sợ hướng về hai bên né tránh, sợ nhận ảnh hưởng còn lại công kích. Mà Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, huyền ảo, uy lực 10 phần kim diễm đao pháp không ngừng vung ra, mỗi một kích đều bị kia lang đầu nhân cảm thấy áp lực to lớn. Lang đầu nhân cắn giữ tợn răng nanh hống, cự phủ trong tay hắn điên cuồng múa. Mà ở lúc này, Tô Lê tìm kiếm được lang đầu nhân lúc công kích nhược điểm, một đao thì theo thân thể hắn phía bên phải đánh bay ra ngoài. Một đao kia 10 phần hung mãnh, phía trên kim sắc hỏa diễm càng là hơn uy lực do người. Trong chốc lát, đầu sói người thân thể trên thì xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Hắn bị đau hống một tiếng, cơ thể không ngừng lùi lại. Đáng chết nhân loại. Lang đầu nhân hai mắt đỏ như máu, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến lớn, cả người cũng tiến nhập hoàn toàn hóa thu trạng thái, biến thành một đầu hình thể to lớn tự lang. Hắn mở ra răng nanh, hung ác hướng Tô Lê bay nhào mà đến. Tô Lê nhanh chóng né tránh. Cùng lúc đó, thân đao của hắn phía trên đột nhiên nở rộ lên màu tím lôi quang. Một cỗ hơi thở của hủy diệt hết thảy trong nháy mắt hướng phía bốn phía cháo ra tràn ra tới. Thiên lôi tịch diệt. Tô Lê quát lên một tiếng lớn. Khủng bố lôi nhận trong nháy mắt đánh ra, mang theo chạm diệt tất cả uy thế, ầm vang bổ vào bay nào mà đến cự lang trên người. Chỉ nghe cự lang phát ra một tiếng thê thảm kêu rên, kia thân thể khổng lồ trực tiếp chia làm hai nửa, rơi ngã xuống trên chiến trường. Tiêu diệt ngũ tạng cảnh cửu trọng lang đầu nhân, kinh nghiệm 900 kim diễm đao pháp độ thuần thục 800 tên này lang đầu nhân là học bên trong tinh nhuệ, cái chết của hắn nhường chúng quanh học binh sĩ càng thêm kinh sợ. Mà kinh thiên quân chiến sĩ lại là sĩ khí đại trấn, bọn hắn công kích càng biến đổi thêm hung mãnh, trong lúc nhất thời, mảng lớn học bị giết chết. Tiêu diệt hết lang đầu nhân, Tô Lê ăn vào một hạt khôi phục dược hoàn sau đó, nhanh chóng xông vào trong đám người, lần nữa triển khai hung mãnh giết chóc. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Tô Lê hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu kịch liệt, căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Hắn mỗi một đao cũng chắc chắn mang đi mấy cái sinh mệnh, học tại công kích của hắn hạ sôi nổi ngã xuống, chồng chất như núi. Nhưng mà, mặc dù Tô Lê thực lực hung hãn, nhưng học số lượng thực sự quá nhiều, chúng nó giống như thủy triều liên tục không ngừng mà dâng lên tới. Trên người Tô Lê thì bởi vậy không ngừng tăng thêm rất nhiều vết thương, tất cả lớn nhỏ vết thương trải rộng toàn thân, máu tươi nhuộm đỏ rồi màu đen y phục tác chiến. Chẳng qua những vết thương này phần lớn cũng chỉ là bị thương ngoài da, đối với hắn không hề có quá lớn uy hiếp. Trải qua phen này rất chóc, kinh nghiệm của ta đã chất đầy. Tô Lê trong lòng phấn chấn. Hắn mở ra bảng. Ký chủ, Tô Lê chủng tộc, người cảnh giới, ngũ tạng cảnh thất trọng, 7000, công pháp, bàn thạch quyết công pháp, huyền thủy quyết tầng thứ 2, 2500, 5000, chiến kỹ, xích viêm trảm, viên mãn 5000, 10 bạn, chiến kỹ, thử diễm đao pháp, viên mãn 1200, 10 bạn, chiến kỹ, kim diễm đao pháp, đại thành 7500, 1000, thân pháp, lăng ba cửu biến. Viên mãn 12000, 10 bạn, chiến kỹ, Kỳ Lân Hám Nguyệt, đã linh ngộ, chiến kỹ, Kỳ Lân Liệt Nhật, 1200, 5000, chiến kỹ, Thiên Lôi Bắt Trảm, Thiên Lôi Bắt Trảm thức thứ nhất Thiên Lôi Địch Diệt, đã linh ngộ, Thiên Lôi Bắt Trảm thức thứ hai Thiên Lôi Chấn Tà, đã linh ngộ, Thiên Lôi Bắt Trảm thức thứ ba Thiên Lôi Miễn Nhận, 5900, 6000, Khế Ước Thú, Thiên Bảo Thử, Đoán Thể Cảnh Nhị Trọng, 500, 2000, Ngân Nguyệt Lang Vương, Ngũ Tạng Cảnh Tam Trọng, 7200, 3000, Thanh Lân Giao Mãng, Ngũ Tạng Cảnh Bắt Trọng, 5000, 8000, Thanh Giáp Huyền Quy, Ngũ Tạng Cảnh Ngũ Trọng, 2000, 5000, thương, không linh thú, siêu phàm cảnh lục trọng, 40500, 600000, viêm hải hỏa tước, siêu phàm cảnh lục trọng, 55000, 600000, có thể khế ước thú, 6 khế ước số lần, không chú thích, khế ước xác suất thành công theo cảnh giới mà biến hóa, khế ước cùng đẳng cấp yêu thú xác suất là 80 vượt qua trước mắt đại cảnh giới xác suất thành công thì là 1. Mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, có thể gia tăng 2 lần khế ước số lần. Mục tiêu thiên phú, trắng, chiêu thai dẫn họa, trắng, cần cù bù thông minh, lam, dương dẫm thân hợp, lam, tiềm hành, lam, lúc tới vận chuyển, lam, nguồn nước thân hợp, kim, lôi đỉnh chi lực, bạch kim, thủy linh chi thể, bạch kim, huyền quy chi thuẫn, lam kim, thần vệ, hồng kim, không gian chuyển chỗ, cự ly ngắn không gian xê dịch, hồng kim, hư không triệu hoán, có đó không nào đó vật phẩm hoặc sinh vật trên người lưu lại hư không ấn ký, đem nó triệu hoán mà đến, lam kim, huyền hỏa chi thể, hồng kim, hỏa chi niết bàn treo máy kinh nghiệm, 5000 có thể thăng cấp khế ước thú, không không có chút gì do dự. Tô Lê trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Chỉ một thoáng, trong thân thể của hắn hiện ra một cỗ cường đại năng lượng, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn thân. Tô Lê chỉ cảm thấy thực lực của mình tăng vọt mấy lần. Vũ tạng cảnh bắt trọng. Tô Lê nắm chặt nắm đấm, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại, làm hắn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Nhìn thoáng qua bảng, Kim Diễm Đao Pháp cũng đã đạt tới 7500 điểm kinh nghiệm. Khoảng cách viên mãn chỉ kém 3500 điểm kinh nghiệm rồi. Chỉ cần Tô Lê tại tiêu diệt một ít bán thú nhân chiến sĩ, chỉ sợ không bao lâu liền có thể đột phá. Không chỉ như thế, tối lệnh Tô Lê chờ mong là Thiên Lôi Bát Trảm thức thứ 3, Thiên Lôi miễn nhận kinh nghiệm thì sắp chất đầy. Chú thích, chỉ cần sử dụng Thiên Lôi Bát Trảm, rồi sẽ gia tăng lĩnh ngộ điểm số. Thiên Lôi Bát Trảm luôn luôn bị Tô Lê xem như chính mình đòn sát thủ, mỗi một thức cũng uy lực vô tận. Bây giờ thức thứ 3 sắp lĩnh ngộ hoàn toàn, Tô Lê trong lòng tự nhiên là kích động không thôi. Mà ở lúc này, một ít siêu phàm cảnh bán thú nhân chiến sĩ nhanh chóng gia nhập chiến trường, sôi nổi cùng Kình Thiên Quân những kia siêu phàm cảnh cường giả chiến đấu đến cùng một chỗ. Mà một tên siêu phàm cảnh nhất trọng người đầu báo thì chú ý tới điên cuồng giết chóc cọc binh sĩ Tô Lê, chỉ gặp hắn ánh mắt lạnh băng, thân ảnh giống như một đạo như thiểm điện, vòng qua kịch đấu đám người, nhanh chóng hướng phía Tô Lê chạy nhanh đến. Chương 267, chiến siêu phàm. Chương 267, chiến siêu phàm. Vừa mới tấn thăng đến ngũ tạng cảnh bắt trọng Tô Lê, đang hung hãn tiêu diệt nhìn bán thú nhân chiến sĩ, nương theo lấy cảnh giới của hắn tăng lên. Lúc trước hắn tiêu hao hết thể lực cùng tinh thần và thể lực cũng đã hoàn toàn khôi phục, thể nội khí huyết càng trở nên nồng đậm rất nhiều, lực công kích của hắn tăng lên không chỉ một lần. Trên chiến trường, hai bên binh sĩ chiến đấu vẫn như cũ 10 phần kịch liệt, còn có liên tục không ngừng chiến sĩ gia nhập vào, số lượng nhiều, phản phất vô cùng vô tận giống như, mà gia nhập trong chiến đấu cường giả số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Trừ ra trên mặt đất chiến đấu kịch liệt bên ngoài, giữa không trung, hai bên siêu phàm cường giả chiến đấu càng là hơn làm người ta trong lòng sợ hãi. Trên người bọn họ năng lượng cường đại điên cuồng phun trào, mỗi một kích đều mang vô cùng ý thế kinh khủng. Đột nhiên trong lúc đó, Tô Lê cảm nhận được một cỗ cường hãn khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn tới gần. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, trong lòng dâng lên nồng đậm đề phòng. Nhưng vào lúc này, một con hung hãn móng vuốt trực tiếp đem Tô Lê bên cạnh một tên Kình Thiên Quân binh sĩ xé rách. Kia móng vuốt uy thế không giảm, bay thẳng Tô Lê ngực mà đến. Tô Lê vội vàng huy động lưỡi đao, ngọn lửa màu vàng vẫy không khí, hướng kia móng vuốt hung hăng chém tới. Keng! Một tiếng thanh thúy kim trúc va chạm tiếng vang lên. Tô Lê chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng theo phía trên móng vuốt truyền đến, nhường cánh tay của hắn đều là có hơi run lên. Ánh mắt của hắn ngưng trọng hướng phía móng vuốt chủ nhân nhìn lại. Chỉ thấy một tên ánh mắt lạnh lẽo, hình thể khôi ngô người đầu báo chính nhìn chòng chọc vào hắn. Này người đầu báo trên người tản ra khí tức kinh khủng, hiển nhiên là một tên siêu phàm cảnh cường giả. Tô Lê sắc mặt trầm xuống, nhìn xem này người đầu báo bộ dáng, hắn tựa hồ là cố ý tìm tới chính mình tới. Lúc này liền nghe người đầu báo vậy cái này giữ tợn âm thanh lạnh lùng băng lên, đáng chết nhân loại, ngươi giết chúng ta nửa thú nhiều người như vậy binh sĩ, ta muốn đem ngươi lục phủ ngũ tạng đào ra, để tế điện bọn hắn. Người đầu báo lời còn chưa dứt, thân hình cũng đã tựa như tia chớp hướng phía Tô Lê đánh tới. Tô Lê ánh mắt bén nhọn, thân hình không lùi mà tiến tới, trong tay thiết đao mang theo ngọn lửa màu vàng, đón lấy người đầu báo hung hăng bổ tới. Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Năng lượng cường đại ba động vì hai người làm trung tâm hướng phía bốn phía điên cuồng trào ra tán. Binh lính chung quanh bị cố năng lượng này ảnh hưởng còn lại xung kích được liên tiếp lui về phía sau, kinh sợ hướng về hai bên né tránh. Tô Lê cùng người đầu báo ở giữa chiến đấu 10 phần kịch liệt. Đao quang cùng trào ảnh không ngừng đan xen va chạm, phát ra thanh thúy kim trúc va chạm âm thanh. Mỗi một lần va chạm cũng mang theo năng lượng cường đại ba động. Tô Lê ánh mắt bình tĩnh, thông qua ngắn ngủi giao thủ, Tô Lê phát giác được tên này siêu phàm cảnh người đầu báo mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng mà cùng hắn trước đó gặp được những kia siêu phàm cảnh cường giả so sánh, chỗ mang cho hắn áp lực muốn nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vậy Tô Lê phán đoán, tên này người đầu báo hẳn là một tên cấp thấp siêu phàm cảnh. Nhưng dù cho như thế, Tô Lê muốn chiến thắng hắn cũng là khó như lên trời. Chỉ thấy Tô Lê ánh mắt bình tĩnh, hắn thi triển ra Lăng Ba Cửu Biến, nhanh chóng trong đám người chớp động, dùng cái này đến lẫn lộn người đầu báo tầm mắt. Kia người đầu báo ở phía sau điên cuồng truy kích nhìn Tô Lê, cả ở bên cạnh hắn binh sĩ đều bị hắn ra tay cho xé rách, thậm chí ngay cả một ít tộc binh sĩ cũng bị hắn trong lúc vô tình cho giết chết, ra tay 10 phần hung tàn. Kia người đầu báo nguyên bản thì khuôn mặt dữ tợn, giờ phút này ánh mắt của hắn càng là hơn vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng, phảng phất muốn phun ra lửa giống như. Cái này ghê tởm nhân loại, làm hại hắn ở đây dưới cơn thịnh nộ, thậm chí ngay cả đồng bạn của mình cũng cùng sát hại rồi. Nghĩ đến đây, người đầu báo lửa giận trong lòng liền càng thêm khó mà ngăn chặn, hắn hận không thể ngay lập tức đem trước mặt cái này nhân loại chém thành muôn mảnh. Quả thực tội không thể tha thứ. Người đầu báo hống một tiếng, tốc độ lần nữa tăng lên, thân hình của hắn bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp xuyên qua đám người, hướng phía Tô Lê điên cuồng tấn công quá khứ. Mà Tô Lê thân hình bỗng nhiên dừng lại, hắn nhanh chóng xoay người lại, một đạo kim diễm chạm vừa đội lại đột nhiên hướng phía giữa không trung người đầu báo chém tới. Người đầu báo không ngờ rằng Tô Lê sẽ đột nhiên dừng lại, bất ngờ không đề phòng, hắn đành phải giỗi ra hai tay ngăn tại trước người. Liền nghe đến phốc phốc một tiếng. Trong chốc lát, một vết thương liền xuất hiện tại hai cánh tay của hắn phía trên. Người đầu báo bị đau, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trở nên đỏ như máu vô cùng. Tô Lê một kích có hiệu quả, hắn lần nữa liên tục vung chém ra kể ra kim diễm chạm đến, thế công hung mãnh. Người đầu báo có rồi phòng bị, thân ảnh của hắn tại giữa không trung nhanh chóng chớp động, rất nhanh liền đem này mấy đạo kim diễm chạm sôi nổi né tránh quá khứ. Đi chết đi. Người đầu báo quát lên một tiếng lớn bay nào mà đến, hai chảo của hắn phía trên màu đen khủng bố quang mang điên cuồng phun trào, vì không thể ngăn cản chi thế hung hăng hướng phía Tô Lê đầu lâu bắt xuống dưới. Lúc này người đầu báo đã phẫn nộ đến rồi đỉnh điểm. Hắn một chảo này dùng hết toàn lực, thế tất yếu đem Tô Lê một kích chí mạng. Không thể không nói, một chảo này xác thực khủng bố. Bất kể tốc độ hay là lực lượng, vì Tô Lê thực lực trước mắt căn bản khó mà chống cự. Chẳng qua đã thấy Tô Lê sắc mặt bình tĩnh, ngay tại móng vuốt phải rơi vào đỉnh đầu hắn thời điểm, thân ảnh của hắn đột nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy. Ừm, này tất sát nhất kích đột nhiên thất bại. Người đầu báo không khỏi ngớ ra một chút, tình huống thế nào? Còn chưa chờ hắn có phản ứng, Tô Lê đã tới phía sau hắn, thiêu đốt lên kim diễm thiết đao hung hăng bổ vào phía sau lưng của hắn phía trên. Vừa nãy, Tô Lê tự nhiên là sử dụng hư không bị di. Tại bên trong chiến trường này tình thế hỗn loạn, nơi nào còn có người chú ý tới Tô Lê cuộc chiến bên này. Bởi vậy hắn sử dụng hư không bị di cũng không có chút nào ngượng ngùng. Người đầu báo sau lưng chặt chẽ vững vàng bị một đao. Hắn phẫn nộ quay người, một chảo điên cuồng đánh ra. Mà Tô Lê thân ảnh đã lần nữa theo biến mất tại chỗ không thấy. Cái này nhân loại vì sao thân pháp ma quái như vậy? Hắn biến mất lúc, ta căn bản là không cảm thấy được trên người hắn mảy may khí tức. Người đầu báo cắn răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy trong lòng bực bội vô cùng. Rõ ràng hắn chỉ cần đánh trúng một lần, liền có thể đem Tô Lê trọng thương. Thế nhưng thủy chung sợ không tới Tô Lê thân ảnh, cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Lúc này, Tô Lê thân ảnh xuất hiện lần nữa tại người đầu báo một bên. Ánh mắt của hắn băng hàn huy động lưỡi đao, muốn chạm tại người đầu báo trên cổ. Nhưng không ngờ, này người đầu báo luôn luôn cảnh giác bốn phía, tại lưỡi đao phải rơi vào hắn cái cổ này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thân thể đột nhiên một bên. Chỉ thấy người đầu báo đỏ tươi trong mắt bên trong mang theo hung tàn nụ cười, hắn một chảo đột nhiên vung ra, quay một chút, trực tiếp đánh xuyên Tô Lê mặc trên người hồng lân giáp, sau đó bổ xuống rồi một mảng lớn huyết đủ. Tô Lê sắc mặt đại biến, hắn vội vàng hướng về sau né tránh. Chỉ cảm thấy vết thương chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức. Nếu không phải có hồng lân giáp, một chảo này rồi sẽ muốn rồi ta nửa cái mạng. Tô Lê trong lòng không ngừng có khí lạnh toát ra. Vừa nay hắn sơ suất quá, không ngờ rằng có thể bị người đầu báo tránh thoát đi. Mà người đầu báo thân ảnh đột nhiên bùng lên truy kích đi lên, một chảo tiếp một chảo, mang theo gai bạo không khí tiếng vang, ngang nhiên hướng Tô Lê công kích. Tại đây bước ngoặt nguy hiểm, Tô Lê vội vàng thi triển hư không bị gì, lúc này mới hiểm lại càng hiểm tránh thoát khỏi đi. Chương 268, Thiên Lôi Mới Nhận. Chương 268, Thiên Lôi Mới Nhận. Trải qua lần này giao chiến, Tô Lê càng biến đổi thêm cẩn thận. Khi hắn xuất hiện lần nữa tại người đầu báo sau lưng, hắn đầu tiên là thăm dò một kích, đợi đến người đầu báo phản kích mà đến thời điểm, hắn rồi sẽ trong nháy mắt phát động hư không bị gì, xuất hiện tại người đầu báo khác một bên, từ đó phát động công kích. Loại phương pháp chiến đấu này rất nhanh có hiệu quả. Ngắn ngủi trong chốc lát, báo đầu trên thân thể người đã bị vài đao. Hắn phẫn nộ gầm hét lên, dường như phẫn nộ sắp mất đi lý trí. Lúc này chỉ thấy người đầu báo đột nhiên biến thân. Một cỗ ngang ngược khí tức theo thân thể của hắn phía trên phun trào lên. Mà tại một giây sau, hắn thì biến thành một đầu hình thể to lớn hắc báo, ánh mắt trở nên hung ác mà tàn bạo, làm cho người nhìn mà kinh hãi. Tại nửa thú nhân bộ lạc trong, tư chất cùng thiên phú xuất chúng, liền có thể biến hóa thành hoàn toàn hình thú thể, từ đó lệnh sức chiến đấu gấp bội. Tô Lê tại sử dụng hư không vị di trong quá trình, dần dần có một chút tâm đắc trải nghiệm. Hắn phát hiện mình có thể tại sử dụng hư không vị di trong quá trình, tích xúc năng lượng, sau đó tại xuất hiện một sát na phát ra công kích. Như vậy thì có thể làm được kim diễm chẳng hay là cái khác kỹ năng tuấn phát, đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Chỉ thấy hắc báo bay nhào mà đến, mang theo một cô gió canh, thế công càng biến đổi là hung mãnh. Tô Lê thân ảnh trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, lưới đao phía trên tràn ngập kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Thiên Lôi Chân Tà, một đạo khủng bố lôi nhận trực tiếp phách chạm mà ra. Bất ngờ không đề phòng, hắc báo bị lôi nhận đánh trúng. Thân thể của nó phảng phất giống như bị chạm điện, điên cuồng rung động mấy cái, bộ lông màu đen cũng biến thành có chút thang cốc. Một kích này đúng thương tổn của nó lực mười phần, hắc báo phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, thân thể to lớn kịch liệt run rẩy, cỗ này cường đại dòng điện làm nó khó chịu tới cực điểm. Tô Lê nhân cơ hội này, lần nữa phát động công kích, kim diễm chạm liên tiếp không ngừng hướng phía hắc báo bổ tới. Hắc báo vốn dĩ bị thương không nhẹ, lại tại Tô Lê hung mạnh thế công phía dưới, chống đỡ trở nên khó khăn. Nó đem hết toàn lực né tránh nhìn Tô Lê công kích, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Cuối cùng, tại Tô Lê ra tay dừng lại một khoảng cách, hắc báo bắt lấy cơ hội này, trong mắt của nó tinh quang lấp lóe, cơ thể hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt liền đem Tô Lê nhào vào dưới thân. Ghê tởm nhân loại, đi chết đi. Hắc báo phát ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ, nó mở ra miệng to như chậu máu, kia giữ tợn răng nanh hung tợn hướng Tô Lê cổ cắn. Tại đây hung hiểm đến cực điểm thời khắc, Tô Lê cắn chặt hàm răng, ánh mắt trở nên vô cùng bình tĩnh. Kỳ Lân Hán Nguyệt, ầm vang trong lúc đó, kia tuyên cổ xa xăm khí tức theo trên thân thể hắn bạo phát ra. Tại đây cố kinh khủng dọa người khí tức phía dưới, hắc báo động tác không khỏi vì đó mà ngừng lại. Chẳng biết tại sao, một loại sợ hãi thật sâu theo trong lòng của hắn dâng lên. Thì ngay một khắc này, Tô Lê thân hình ngang nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo đốt hỏa diễm thiêu đốt to lớn kỳ lân hư ảnh, ầm vang đánh tới hắc báo. Phịch một tiếng tiếng vang, hắc báo thân thể bị nặng nề đụng phải một bên, sau đó rơi vào rồi trên mặt đất. Hồi lâu qua đi, nó mới chật vật đứng thẳng lên, thân thể thì biến thành nguyên bản người đầu báo. Ngươi, nhân loại ngươi một ngũ tạng cảnh, vì sao có đáng sợ như vậy chiến kỹ? Người đầu báo lao đi vết máu ở khóe miệng, thở hổn hển, vẻ mặt giận dữ nói. Hồ Tô Lê trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vừa nay nếu không phải hắn sử dụng ra kỳ lân hắc nguyệt, giờ phút này chỉ sợ cũng đã bị người đầu báo cho giết chết. Này siêu phàm cảnh cường giả, quả nhiên quá mức khủng bố. Đối với người đầu báo lời nói, Tô Lê không nhìn thẳng, nói với hắn những chuyện này nói nhảm, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hai người bọn họ trong lúc đó chỉ có thể có một sống sót. Mà ở lúc này, Tô Lê đột nhiên phát hiện Thiên Lôi Bắt Trạng thức thứ 31 Thiên Lôi Huyễn Nhận kinh nghiệm cuối cùng chất đầy. Không có do dự chốc lát, Tô Lê trực tiếp tại bảng phía trên lựa chọn lĩnh ngộ. Một máy mắt, trong đầu của hắn xuất hiện vô số đạo kinh khủng lôi nhận trong đêm tối chớp động chẳng cảnh. Mỗi một đạo lôi nhận cũng tản ra làm người sợ hãi khí tức, giống như có thể đem đêm tối cũng chém làm hai nửa. Tô Lê đắm chìm trong tràng cảnh này trong lòng đối với Thiên Lôi Bắt Trạng thức thứ 31 Thiên Lôi Huyễn Nhận lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Cuối cùng, hắn giống như bắt lấy rồi cái gì thứ then chốt. Mở to mắt, Tô Lê trong mắt tinh mang bùng lên. Hắn thấp giọng tự nói, là cái này Thiên Lôi Huyễn Nhận sao, thật chứ cứng hãn. Lời còn chưa dứt, Tô Lê thân hình bỗng nhiên khẽ động, cả người giống như dung nhập rồi trong hư không. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại người đầu báo trước người. Trong tay thiết đao phía trên, màu tím lôi đỉnh điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành một đạo hư ảo lôi nhận. Thiên Lôi Huyễn Nhận. Tô Lê hét to, giữa không trung tiếng sấm ầm vang nổ vang, sắc trời tại thời khắc này cũng phảng phất tối xuống. Từng đạo kinh khủng hư ảo lôi nhận giống như điện xà điên cuồng chớp động. Người đầu báo chỉ cảm thấy một cỗ làm người sợ hãi khí tức đập vào mặt, hắn quá sợ hãi, vội vàng chớp động thân thể muốn tránh né. Nhưng mà, những thứ này khủng bố lôi nhận dường như đã đem người đầu báo thân thể khóa chặt, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, hướng phía người đầu báo thân thể khuynh tiết mà xuống. Chỉ một thoáng, lôi quang điên cuồng chớp động, đùng đùng, không, dữ, rung động. Chỉ nghe người đầu báo phát ra một tiếng thê lương kêu rên, toàn bộ thân thể đều bị lôi đỉnh chi lực đánh bay ra ngoài. Hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, trong mắt lóe ra không cam lòng cùng sợ hãi. Chỉ thấy kinh khủng vết đao, lít nha lít nhít xuyên qua cái kia thân thể cường tráng, có thể nhìn thấy, hắn kinh mạch trong cơ thể khí bẩn đã hoàn toàn hư hao, nhìn lên tới dọa người vô cùng. Tô Lê thu đao mà đứng, ánh mắt bình tĩnh chằm chằm vào người đầu báo. Siêu phàm cảnh cường giả lại có thể thế nào? Người đầu báo dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại hung hăng té ngã trên đất, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu trụ, khí tức trở nên hấp hối. Hắn nhìn qua Tô Lê, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. "Ngươi, ta muốn giết ngươi." Tô Lê cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Lúc này, trên chiến trường tình thế đã xuất hiện một ít biến hóa. Một ít quân đội cường giả sôi nổi từ phía chân trời rơi xuống, mà kinh thiên quân các chiến sĩ sĩ khí đại trấn, bọn hắn không ngừng khởi xướng công kích mãnh liệt. Các binh sĩ thì là liên tục bại lui, thương vong thảm trọng. Tô Lê trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới trận chiến đấu này, kinh thiên quân muốn chiến thắng. Hắn ánh mắt nhìn về phía hấp hối người đầu báo, thản nhiên nói, ngươi có thể đi chết rồi. Nói xong, Tô Lê thân hình chớp động, thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm lưỡi đao liền từ người đầu báo trên cổ tìm tới. Đầu lâu bay lên, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Tiêu diệt siêu phàm cảnh nhị trọng người đầu báo, kinh nghiệm 2000 kim diễm đao pháp độ thuần thục 1800, nghe được kinh nghiệm tiếng nhắc nhở âm vang lên. Tô Lê trong lòng cảm thấy mấy phần đáng tiếc, nếu là sử dụng thần vệ đem này người đầu báo giết chết lời nói, hắn là có thể đạt được 2 vạn điểm kinh nghiệm. Chỉ là dưới mắt xung quanh đều là kình thiên quân binh sĩ, sử dụng quá mức nguy hiểm. Rốt cuộc thần phệ loại thiên phú này, một khi bị người khác hiểu rõ, Tô Lê tất nhiên sẽ bị xem như dị loại. Mặc dù kinh nghiệm ít một chút, nhưng mà ta hiện tại cũng được, bằng vào lực lượng của mình tiêu diệt siêu phàm cảnh cường giả, cũng xem là tốt. Tô Lê trong lòng âm thầm nghĩ. Chương 269, tông sư chi chiến chương 269, tông sư chi chiến mà ở lúc này, tất cả không khí chiến trường đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Bất ngờ xảy ra chuyện. Giữa không trung, một tên hình thể to như một ngọn núi nhỏ, trong mắt hàn quang lấp lóe cầu đầu nhân đột nhiên xuất hiện, giống như từ trên trời giáng xuống chiến thần. Hắn người mặc áo giáp màu vàng nóng, đầu đội màu vàng kim mũ giáp, trong tay nắm chặt một thanh thật dài chiến phủ, phủ đầu phía trên khảm nạm nhìn đá quý màu đỏ ngòm, tản ra hào quang chói sáng. Hắn ở đây giữa không trung, còn như là chiến thần liếc nhìn phía dưới, khí tức trên thân cực kỳ cường hãn, dường như làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, càng không cách nào chiến thắng. Chỉ gặp hắn đột nhiên nâng lên trường búa, phía trên huyết ánh sáng màu đỏ điên cuồng quanh quẩn chớp động, một cỗ năng lượng ba động khủng bố theo dâng lên di chuyển ra đây, phảng phất muốn xé rách tất cả không gian. Hắn hướng về phía dưới đột nhiên huy động trường búa, kia dọa người năng lượng trực tiếp ở phía dưới chiến trường oanh kích ra một hố sâu to lớn, trong nháy mắt liền có mảng lớn kình thiên quân binh sĩ hóa thành vỡ nát, cảnh tượng thảm thiết vô cùng. Tên này cầu đầu nhân xuất hiện, lệnh chung quanh kình thiên quân binh sĩ phảng phất nhìn thấy tử thần giống như kinh sợ, trong lòng của bọn hắn tràn đầy sợ hãi. Lực lượng thật mạnh. Phía dưới cách đó không xa Tô Lê, nhìn giữa không trung tên kia điên cuồng đổ sắt kình thiên quân cầu đầu nhân, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm xuống, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Theo tên kia cầu đầu nhân tạo thành năng lượng làm hại trên có thể phán đoán, hắn hẳn là một tên tông sư cảnh cường giả, thực lực sâu không lường được. Trên chiến trường, một tên tông sư cảnh cường giả đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã, hắn sức chiến đấu chi khủng bố, quả thực không thể tưởng tượng. Đối mặt cầu đầu nhân giết chóc, phía dưới kình thiên quân tựa như đợi làm thịt cừu non thúc thủ vô sách, mỗi một cái năng lượng rơi đập, liền có mảng lớn chiến sĩ bỏ mình, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Tô Lê song quyền nắm chặt, nhìn Kình Tiên quân chiến sĩ bị vô tình giết chóc, này thê thảm một màn hắn hận không thể lập tức liền xông đi lên cùng chó này thủ lĩnh chiến đấu, để giải mối hận trong lòng. Thế nhưng, chỉ bằng thực lực của hắn, tại đây cẩu đầu nhân trước mặt quả thực như là con kiến hôi, không chịu nổi một kích, hắn nhất định phải chờ đợi thời cơ. Đúng vào lúc này, chỉ thấy một đạo cường hãn thân ảnh theo giữa không trung nhanh chóng chạy đến, như là một tia chớp màu đen xẹt qua chân trời. Đợi đến thấy rõ ràng người tới sau đó, Tô Lê trong mắt sáng lên, trong lòng dâng lên rồi một tia hy vọng. Người này chính là Sa Cốc thành quan chỉ huy, Lý Chí. Lý Chí người mặc áo giáp màu đen, trong tay hắn cầm một thanh trường thương màu đen, từng đạo u linh khí tức không ngừng theo trên thân thương phát ra, giống như có thể đồng kết không khí xung quanh. Thủy sát, hôm nay ta tất lấy ngươi cầu đầu. Lý Chí lạnh lùng nhìn cầu đầu nhân, âm thanh băng hàn, mang theo một loại kiên quyết, giống như đã thấy chiến đấu kết cục. Kia huyết ánh sáng màu đỏ đem cầu đầu nhân mặt làm nổi bật vô cùng hung tàn, hắn khinh thường cười to, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta. Vậy liền thử nhìn một chút. Lý Chí quát lên một tiếng lớn, kia trường thương màu đen phía trên trong nháy mắt bộc phát ra nồng đậm kim hoàng sắc khí tức, giống như ngưng tụ thành thực chất bình thường, tạo thành từng đạo năng lượng cường đại ba. Thân hình hắn đột nhiên gia tốc, phản phất hóa thành một đạo thiểm điện, ông một tiếng, hướng phía cầu đầu nhân mãnh liệt đâm mà đi, tốc độ nhanh chóng, để người khó mà bắt giữ. Cầu đầu nhân thủy sắc trong mắt lấp lóe ngang ngược qua mang, hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay trường đũa mang theo dọa người màu đỏ năng lượng kinh khủng, đột nhiên vung ra, cùng Lý Chí trường thương tại giữa không trung va chạm. Hai cỗ cường hãn năng lượng tại giữa không trung va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra đình thai nhức óc tiếng vang mình. Quang mang chói mắt chiếu sáng đêm tối, cơ hồ khiến người đều không cách nào mở to mắt. Năng lượng ba động như sôi trào mãnh liệt sóng biển giống như điên cuồng hướng bên ngoài quét tán, những nơi đi qua, mọi thứ đều bị hắn lực lượng cường đại chỗ quét sạch. Xung quanh không khí như là bị nhen lửa rồi bình thường, đùng đùng, không dứt, địa không ngừng nổ vang, giống như toàn bộ chiến trường cũng tại cố năng lượng này trùng kích vào run rẩy không thôi. Tô Lê đứng ở cách đó không xa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung chiến đấu, chấn động trong lòng không thôi, chỉ cảm thấy tông sư cảnh cường giả chiến đấu thực sự khủng bố đến cực điểm. Lý Chí trong tay trường thương màu đen giống như dao long xuất hải, thương ảnh nặng nề, mang theo lẫm liệt sắc cơ, không ngừng hướng phía Thụy Sắt đâm tới. Hắn mỗi một chiêu, từ ngoài nhìn vào đều là như vậy giản dị tự nhiên, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa vô số thương pháp biến hóa, hóa phức tạp thành đơn giản, trong đó ẩn chứa uy lực, càng là hơn làm cho người khó có thể tưởng tượng. Cầu đầu nhân thực lực đồng dạng cường hãn, hắn huy động trong tay trường búa, không chút hoang mang đem từng đạo thương ảnh sôi nổi đánh nát. Thân ảnh của hai người tại giữa không trung nhanh chóng chớp động, chiến đấu dị thường kịch liệt, mỗi một lần giao phong cũng là người ta kinh ngạc run sợ. Ngay tại cùng thời khắc đó, Tô Lê cơ thể tựa như tia chớp nhanh chóng di động lên. Hắn nắm chặt thiết nhận, ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc lạnh lùng, không ngừng thu gặt lấy dâng lên ọc binh sĩ, giống như hóa thân thành trên chiến trường tử thần. Tiêu diệt ngũ tạng cảnh nhị trọng ốc, kinh nghiệm 200 kim diễm đao pháp độ thuần thục 50, tiêu diệt ngũ tạng cảnh tam trọng ốc, kinh nghiệm 300 kim diễm đao pháp độ thuần thục 80 cũng không lâu lắm, Tô Lê liền đem kim diễm đao pháp đại thành kinh nghiệm đống đến viên mãn, hắn trong trận chiến đấu này không ngừng tôi luyện tài nghệ của mình. Hắn ở đây tiêu diệt hết bên người bán thú nhân chiến sĩ sau đó, ngay lập tức lựa chọn thăng cấp, thoáng chốc trong lúc đó, hàng loạt về kim diễm đao pháp ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Những ký ức này cũng phản phất đến từ bản thân hắn, không có chút nào không hài hòa, một ô đúng kim diễm đao pháp mới hiểu ra tổng tâm đấy dâng lên. Tại thời khắc này, thiết đao phía trên thiêu đốt màu vàng kim diễm hỏa càng biến đổi thêm sáng chói, càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Trong đó chỗ phát ra khí tức càng thêm nóng bỏng, làm người sợ hãi. Tô Lê hít sâu một hơi, kim diễm đao pháp giờ phút này cuối cùng biến mãn. Lúc này, một tên ngũ tạng cảnh cựu trọng học tinh anh cầm cự phủ hung manh hướng phía Tô Lê công kích mà đến, Tô Lê trong mắt hàn mang lấp lóe, đến hay lắm. Hắn chính muốn thử một chút kim diễm đao pháp uy lực. Ngay tại bán thú nhân kia cự phủ muốn rơi đập tại Tô Lê đỉnh đầu thời điểm, Tô Lê quỷ dị theo biến mất tại chỗ, giống như dung nhập rồi trong bóng đêm. Tên kia học một búa phách không, hắn ở đây tại chỗ sửng sốt mấy giây, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Thì đúng lúc này, Tô Lê bóng người còn chưa xuất hiện, cái kia kim sắc thiêu đốt hỏa diễm đao nhận đã theo học hậu phương xuất hiện, sau đó không có chút nào ngoài ý muốn chém xuống tại rồi tên này học trên lưng. A, kia nóng bỏng lưỡi đao trực tiếp đem học giáp ra cắt đứt, tại phía sau lưng của hắn phía trên lưu lại một đạo dữ tợn vết đao, máu tươi văng khắp nơi. Học đội vàng huy động cự phủ hướng phía sau quét tới, nhưng Tô Lê thân ảnh đã lần nữa biến mất. Đợi đến hắn xuất hiện thời điểm, kia kinh khủng hỏa diễm đao nhận, vì không thể ngăn cản chi thế, trực tiếp đem học đầu lâu cho nạo tiếp theo. Hai đao, chém giết ngũ tạng cảnh cửu trọng cường giả. Tô Lê đối với cái này hay là hết sức hài lòng. Nay thời gian ngắn ngủi trong, thực lực của hắn đã được đến lớn vô cùng tiến bộ. Chương 270, màu đỏ bảo thạch chương 270, màu đỏ bảo thạch giữa không trung. Lý Chí cùng cầu đầu nhân chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Hai người mỗi một lần giao phong, đều tựa hồ mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, ngay cả không khí chung quanh đều cơ hồ muốn bị bọn hắn lực lượng cho vỡ ra. Bọn hắn năng lượng va chạm sinh ra tia sáng chói mắt, đêm này đêm tối chiếu giống như ban ngày giống như. Lý Chí trường thương trong tay càng thêm bén nhọn, mỗi một thương cũng nhắm thẳng vào cầu đầu nhân yếu hại. Mà cầu đầu nhân Thụy Sắt thì không chút nào yếu thế, phủ pháp của hắn bá đạo giống vậy vô cùng, mỗi một lần huy động đều mang sơn băng địa liệt khí thế. Giờ phút này hai người cũng đã đem hết toàn lực, bọn hắn muốn rách cả mí mắt, đem thực lực của mình phát huy đến rồi cực hạn. Theo thời gian trôi qua, tiểu này cường độ cao chiến đấu, nhường hai thể lực của con người thì bắt đầu hạ xuống lên. Nhưng mà thần sắc của bọn hắn lại càng biến đổi càng lạnh lùng nghiêm nghị. Bởi vì bọn họ đều tin tưởng, muốn thắng được trận chiến đấu này, nhất định phải chiến thắng đối phương. Mà Lý Chí, là Sa Cốc thành quan chỉ huy, hắn biết mình nếu là bại, như vậy Sa Cốc thành sẽ rất khó lại phòng thủ xuống dưới. Do đó, một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Lý Chí quát lên một tiếng lớn, trên người khí tức đột nhiên gia tăng, trường thương trong tay của hắn mang theo không có gì sánh kịp như thế, hướng cầu đầu nhân thụy sắt mãnh liệt đâm đi. Chỉ thấy ở chỗ nào trên mũi thương, kim hoàng sắc khí tức ngưng tụ tới cực điểm, phản phất muốn đem không gian cũng cho đâm xuyên giống như. Một thương này cường hãn tới cực điểm. Cầu đầu nhân huy động trưởng búa ngăn cản. Liền nghe đến vịch một tiếng tiếng vang. Chỉ thấy mũi thương tựa như tia chớp mau chóng đuổi theo, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ, hung hăng đụng vào lưỡi búa phía trên. Trong chốc lát, giống như thời gian cũng vì đó trì trệ, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đinh tai nhức óc, để người không khỏi vì thế mà choáng váng. Kia năng lượng màu vàng nóng, dường như bị ngột ngạt đã lâu hỏa sơn bình thường, đột nhiên phun ra ngoài, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, thế không thể đỡ đổ xuống mà ra. Cầu đầu nhân biến sắc, toàn bộ thân thể giống bị trọng kích bình thường, thân hình đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại. Không ngờ rằng, một kích này lực lượng mạnh như thế, ngược lại là ta chủ quan. Tại cỗ năng lượng kia xâm dạo phía dưới, cầu đầu nhân cố nén trong thân thể đau khổ, âm thầm kinh hãi. Lý Chí một kích chiếm cứ ưu thế sau đó, hắn một tiếng chống tăng khí thế, bén nhọn công kích theo nhau mà tới. Trong lúc nhất thời, con chó kia thủ lĩnh thân ảnh không ngừng lui về phía sau, có vẻ hơi chật vật. Hắn áo giáp màu vàng nóng phía trên đã xuất hiện kể ra vết rách, thậm chí trên thân thể hắn xuất hiện mấy đạo vết thương kinh khủng, dọa người vô cùng. Lý Chí càng đánh càng hăng. Tại thời khắc này, hắn dường như cùng trường thương hóa làm một thể, cả người đều bị hào quang màu vàng nóng bao vây đến cùng một chỗ. Chết! Theo hắn quát to một tiếng, tốc độ của hắn giống như đạt đến đỉnh điểm, cuốn theo khủng bố đến cực điểm khí tức. Trường thương đột nhiên đâm ra, trực tiếp xuyên thủng cầu đầu người thân thể, đưa hắn hung hăng đinh rơi trên mặt đất. Vang một tiếng, vì cầu đầu người thân thể làm trung tâm, một đạo hố sâu to lớn xuất hiện. Hô Lý Chí cơ thể treo ở giữa không trung, trái tim hắn kịch liệt nhảy lên, tiếng thở dốc nặng nề mà gấp rút, con mắt chăm chú địa khóa chặt ở phía dưới cái đó hình tròn cái hố bên trong đầu chó thân người bên trên. Tại thời khắc này, thời gian giống như ngưng kết. Theo cầu đầu nhân bị đánh rơi, toàn bộ chiến trường trên chiến đấu dường như trong nháy mắt này cũng ngừng lại. Tầm mắt mọi người cũng không tự chủ được chuyển hướng cái phương hướng này, giống như bị nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt. Các binh sĩ trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Cầu đầu nhân không chỉ có là thống soái của bọn họ, càng là hơn bọn hắn trên tinh thần trụ cột. Nếu hắn ngã xuống, như vậy trận chiến đấu này đối bọn họ mà nói đều sẽ rất khó chiến thắng. Mà Kình Thiên Quân đám binh sĩ trên mặt thì tràn đầy kích động cùng vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù bọn hắn toàn thân vết thương chồng chất, mọi mệnh không chịu nổi, nhưng giờ phút này trái tim của bọn hắn nhảy lên được càng thêm kịch liệt, giống như biểu thị thắng lợi ánh dạng đông sắp xảy ra. Tô Lê ánh mắt thì chuyển hướng bên này. Trận chiến đấu này muốn kết thúc. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư. Nhưng mà, ngay tại này khẩn yếu con đầu, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy cái đó bị đóng ở trên mặt đất, sinh mệnh hấp hối cầu đầu nhân, trong tay hắn nắm chắc trường trên búa màu đỏ bạo thạch đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang màu đỏ như máu. Đạo tia sáng này mãnh liệt như thế, đến mức đem toàn bộ bầu trời đêm cũng nhiễm lên rồi một tầng đỏ tươi sắc thái, giống như ngay cả bóng tối đều bị quang mang này chỗ chinh phục. Cùng lúc đó, nửa thú nhân bộ lạc trong vũ sư, bọn hắn ánh mắt thành kính, trong miệng nói lẩm bẩm, huy động trong tay pháp trượng. Hào quang màu đỏ kia liền phản phất nhận lấy triệu hoán, nó vậy mà bắt đầu theo những tia chết đi thi thể binh lính phía trên, điên cuồng hấp thu trong đó huyết dịch. Bất tình lình biến hóa, nhường mọi người sắc mặt kỳ biến. Trong một chớp mắt, tia đá quý màu đỏ ngòm tiểu tựa hồ cắn nuốt hết đại lượng huyết dịch, sau đó nó tựa như sống lại bình thường, theo trưởng búa phía trên rơi xuống, sau đó ngập vào đến rồi cầu đầu người thân thể trong. Nguyên bản hấp hối cầu đầu nhân, cặp mắt của hắn đông nhiên mở ra, một đạo dọa người hùng mang theo hắn trong hai mắt bắn ra mà ra. Chỉ thấy thân thể hắn hiện lên, sau đó đột nhiên đem cắm ở ngực trường thương rút ra, ném qua một bên. Một cỗ ngập trời sát khí, theo cầu đầu người thân thể hướng về bốn phía khuyết tán lên. Ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên lạnh như băng rất nhiều. Tại thời khắc này, Lý Chí sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn khí tức trên thân dường như trở nên càng thêm cường đại. Cầu đầu nhân trong ánh mắt huyết mang chớp động. Hắn lạnh băng âm thanh tại giữa không trung vang lên, "Hôm nay, các ngươi đều phải chết." Đột nhiên, hắn huy động trong tay chuẩn búa. Hào quang màu đỏ ngòm kia phảng phất mang theo hủy diệt hết thảy vì thế, hướng Lý Chí ầm vang đánh rơi. Lý Chí tay phải duỗi ra, trường thương trực tiếp bị hắn nắm trong tay, hắn khuôn mặt kiên nghị, ngang nhiên hướng kia hồng mang xông tới. Oanh một tiếng, Lý Chí thân ảnh như là như đạn pháo theo không trung rơi xuống, sau đó hung hăng đập vào trên mặt đất. Cái này, Kình Thiên Quân chiến sĩ cũng ngốc tại rồi tại chỗ. Vừa nãy bọn hắn còn tưởng rằng muốn thắng lợi, nhưng là bây giờ thế cuộc nghịch chuyển, Lý Chí lại bị con chó kia thủ lĩnh một búa đánh rơi. Biến cố bất thình lình, nhường trái tim tất cả mọi người cũng đột nhiên trầm xuống. Tô Lê đồng tử cũng là bỗng nhiên rút lại, hắn không ngờ rằng thế cuộc sẽ trong nháy mắt nghịch chuyển. Không biết kia hồng ngọc đến cùng là cái gì bà bối, con chó kia thủ lĩnh hấp thu đỏ như máu bảo thạch lực lượng sau đó, thực lực lại cường hãn đến rồi tình trạng như thế. Chỉ thấy cầu đầu nhân nổi giữa không trung, hắn toàn thân tản ra ngập trời sát khí, trong tay trưởng búa phía trên huyết ánh sáng màu đỏ điên cuồng chớp động, mang theo làm người sợ hãi như thế. Hắn lạnh lùng nhìn phía dưới mọi người, phản phất đang nhìn xem một đám dê lợi làm thịt. Hôm nay các ngươi cũng phải chết ở của ta bữa hạ. Thanh âm của hắn vô cùng băng lãnh, mang theo một loại chân thật đáng tin ý vị. Vừa dứt lời, hắn lần nữa huy động trong tay trường búa, hướng phía dưới Kình Thiên Quân chiến sĩ hung hăng bổ tới. Kia đỏ như máu phủ mang theo hủy diệt hết thể như thế, trực tiếp thì mang đi mạng lớn Kình Thiên Quân chiến sĩ sinh mệnh. Chương 271, từ đâu tới ngu miêu. Chương 271, từ đâu tới ngu miêu. Chỉ một thoáng, tiếng kêu thê thảm không ngừng vang lên. Một loại khủng hoảng tâm lý bắt đầu trong Kình Thiên Quân lan tràn. Lý Chí gian nan theo trong hố sâu đứng người lên tới. Hắn thở hổn hển lau đi vết máu ở khóe miệng, con mắt nhìn chòng chọc vào điên cuồng giết chóc cầu đầu nhân. Thực lực của hắn lại tăng trưởng mấy lần không chỉ. Lý trí nỗ lực nhường tâm trạng bình phục lại, hắn biết mình hiện tại quyết không thể thua, cho dù là chết, hắn cũng muốn đem chó này thủ lĩnh bằng không mà nói, hậu quả tất sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, lý trí trong tay nắm chặt trường thương, hắn không để ý tới thương thế trên người, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phóng lên tận trời. Một cô đọng vô cùng, sắc bén đến cực điểm thương ý, theo hắn trường thương phía trên mãnh liệt phát ra. Sau đó vì buôn lôi chi thế, hướng con chó kia thủ lĩnh hung hãn đâm tới. Một thương này, quả thực bén nhọn tới cực điểm, làm người ta trong lòng ngạc nhiên. Mà con chó kia thủ lĩnh, huyết hai mắt màu đỏ tròng, lóe ra khinh miệt quan mang. Chỉ gặp hắn đột nhiên nâng lên trường búa, trứng mắt hồng mang trong nháy mắt nở rộ, giống như từng đạo tơ máu giống như hướng về bốn phía khuếch tán. Tiếp theo, hắn xuống dưới vung lên, chỉ thấy lưỡi búa chỗ chém qua không khí, cũng xuất hiện chấn động kịch liệt, phảng phất muốn đem nó triển khai dường như, có thể thấy được uy lực của nó chi ngạc nhiên. Chỉ nghe vang một tiếng vang, trường búa ngang nhiên đập vào trường thương phía trên. Kia năng lượng ba độ khủng bố, tại giữa không trung điên cuồng hướng phía bốn phía khuếch tán. Trung tâm năng lượng, lý trí cắn chặt răng, mũi thương gắt gao chống đỡ nhìn lưỡi búa, năng lượng cường đại không ngừng đánh thẳng vào thân thể hắn, đưa hắn mặt cũng xung kích thay đổi hình dạng. Mà con chó kia thủ lĩnh ánh mắt lạnh băng, quanh thân bị hào quang màu đỏ quấn quanh, có vẻ quỷ dị, cường hãn, năng lượng xung kích đối với hắn căn bản không có tạo thành bao lớn làm hại. Cậu đầu nhân nhìn liều mạng ngăn cản lý trí, hắn hừ lạnh một tiếng, màu đỏ máu tanh năng lượng kinh khủng lần nữa theo trong thân thể của hắn trào lên mà ra. Trường búa phía trên hồng mang bạo thịnh, trong nháy mắt liền đem lý trí chấn mở. Sau đó cậu đầu nhân đột nhiên huy động trường búa, một đạo to lớn màu đỏ búa ảnh, vì tốc độ như tia chớp, trực tiếp thì đánh vào lý trí trên thân thể. Lý trí mãnh hừ một tiếng, một đạo dọa người vết thương xuất hiện hắn trên thân thể. Nếu không phải hắn mặc chân quý nội giáp, lại cơ thể ngang ngược vô cùng, này một búa, sợ rằng sẽ trực tiếp muốn rồi tính mạng của hắn. Thế nhưng dù vậy, hắn nhận như vậy thương thế nghiêm trọng, cũng làm cho hắn dường như đánh mất sức chiến đấu. Thấy cảnh này, Kình Thiên Quân các chiến sĩ muốn rách cả mí mắt, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Quan chỉ huy đại nhân, phải thua không? Dường như tất cả mọi người cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Thế nhưng, nhìn thấy trọng thương, cùng sử dụng trường thương gian nan chống đỡ lấy thân thể lý trí, bọn hắn lại không thể không tin tưởng sự thật này. Lý trí sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, nhưng mà cặp mắt của hắn trong lóe ra nồng đậm không cam lòng. Hắn liều mạng muốn vận chuyển lên võ mạch, điều động năng lượng trong cơ thể. Thế nhưng nương theo lấy trong cơ thể hắn khí thế vận hành, trực tiếp thì khẽ động lên thương thế bên trong cơ thể, tiếp lấy hắn liền cảm giác tiết hầu nóng lên, lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ta phải thua à? Lý trí toàn thân run rẩy, không cam lòng nhắc đi nhắc lại nhìn. Giữa không trung cầu đầu nhân trong mắt mang theo khinh miệt thần sắc nhìn lý trí, giống như người thắng cao cao tại thượng nói ra, màu đỏ thánh thạch ban cho lực lượng của ta, như thế nào ngươi có thể đối kháng? Tiếp xuống ta đem ngươi giết chết về sau, rồi sẽ tiêu diệt quân đội của ngươi, sau đó đem bọn ngươi trong thành nhân loại coi như mới mẻ mỹ vị đồ ăn ăn hết, ha ha ha. Lý trí giống như nhìn thấy chính mình tướng sĩ cùng thành dân chết thảm. Một cỗ to lớn lửa giận bay thẳng hắn thiên linh cái. Lệnh mặc dù thân thể hắn đã gặp rồi như thế tổn thương nghiêm trọng, nhưng ý chí của hắn lực lại cường đại dị thường. Tại đây cố cường đại ý niệm chống đỡ dưới, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng giữa không trung cầu đầu nhân vọt mạnh qua khứ. Hắn vết thương trên người không ngừng chảy ra vết máu, nhuộm đỏ rồi toàn bộ thân hình. Nhìn dáng vẻ của hắn vô cùng suy yếu, căn bản là không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Hừ, đã thấy cầu đầu nhân rỗi ra trần đến, hung hăng đá vào đánh thẳng tới lý trí trên người. Vang một tiếng, lý trí cơ thể phảng phất như mũi tên rời cung, hung hăng đánh tới hướng rồi mặt đất. Trước đây lại lần nữa dấy lên hy vọng Kình Thiên Quân các chiến sĩ, tâm trạng lần nữa ngã vào rồi đáy cốc. Bọn hắn lần này không thể không tin tưởng sự thật trước mắt. Lý trí bại, bại vô cùng thảm. Ngay trong nháy mắt này, giống như thời gian cũng đọc lại bình thường, không khí hiện trường đỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Kình Thiên Quân chiến sĩ sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, giống như bị một tầng mây đen thật dày bao phủ, hít thở không thông. Nhưng mà, cùng chút ít đau, bọn hắn như là bị một cỗ cường nhiệt lực lượng chỗ thúc đẩy, hưng phấn mà hống, âm thanh chấn nhĩ, vang vọng toàn bộ chiến trường. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra giá tính vẻ hưng phấn, dường như trận chiến tranh này bọn hắn đã thắng được thắng lợi, tiếp xuống tới chính là thu hoạch thành quả thời điểm. Âu phấn chấn xung kích Kình Thiên Quân đội ngũ, thế công của bọn hắn càng thêm hung mãnh, như là mưa to gió lớn mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, Kình Thiên Quân binh sĩ tại bọn hắn hung mãnh công kích phía dưới, không ngừng lùi lại. Lúc này, cầu đầu nhân trong tay trưởng đũa chậm rãi nâng lên, cái kia huyết con mắt màu đỏ trong tràn đầy lạnh lùng cùng hung tàn. Ngươi có thể đi chết rồi. Vừa dứt lời, cầu đầu nhân muốn đem trưởng đũa hướng phía Lý đánh xuống. Đúng vào lúc này, một tiếng phẫn nộ tiếng mèo kêu tại cầu đầu nhân vang lên bên tai. Cái này khiến động tác trên tay của hắn không khỏi vì đó mà ngừng lại. Tại sao có thể có mèo kêu âm thanh? Hắn ngẩng đầu, nhìn bốn phía, chỉ thấy một con mắt bên trong lóe ra phẫn nộ quang mang hắc miêu, đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, sau đó một chảo hung hăng đập vào hắn cầu đầu phía trên. Bất thình lình bạo kích, nhường cầu đầu nhân trực tiếp bối rối. Ta bị một con ngu miêu đánh. Cầu đầu nhân tại thời khắc này bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh. Đầu óc của hắn hiện tại hoàn toàn cũng chuyển không qua tới. Này đến cùng là cái gì tình huống? Này hắc miêu là từ đâu tới? Nó vì sao lớn mật như thế, cũng dám trên đầu mình tùy ý làm vậy? Thật sâu lửa giận xuất hiện tại cầu đầu nhân con mắt bên trong. Hắn trực tiếp bỏ cuộc công kích lý trí, mà là đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào rồi cái này chết tiệt hắc miêu trên người. Ta muốn bóp nát ngươi. Cầu đầu nhân tức giận hống một tiếng, đưa tay thì hướng hắc miêu bắt tới. Nhưng mà kia gần trong gang tấc hắc miêu, lại tại sắp bị hắn bắt lấy thời điểm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện tại bên kia. Meo Hắc Miêu khinh thường nhìn cầu đầu nhân, tựa hồ là đang chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình. Chết tiệt. Cầu đầu nhân bị Hắc Miêu kia khinh bỉ ánh mắt nhìn, hắn quả thực phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ gặp hắn thân hình bùng lên, nâng lên trường búa, hung ác hướng phía Hắc Miêu bổ tới. Ngay tại lúc thân hình của hắn tới gần thời điểm, trong không khí đột nhiên truyền đến một hồi quỷ dị ba động. Chỉ một thoáng, một đạo hư không chi môn liền xuất hiện ở tại chỗ. Con chó kia thủ lĩnh bất ngờ không đề phòng, thân ảnh bỗng chốc thì rơi vào đến bên trong. Chương 272, Dương Phong. Chương 272, Dương Phong. Lúc này chỉ thấy Hắc Miêu xoay đầu lại, hướng phía dưới Tô Lê vị trí không vui nhìn thoáng qua, sau đó thân ảnh của nó ở giữa không trung nhảy lên, biến mất theo không thấy. Cầu đầu nhân đâu? Nhìn giữa không trung cầu đầu nhân thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh, trên chiến trường song phương giao chiến quân đội cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Còn có con kia Hắc Miêu, lại là cái gì tình huống? Nó là từ đâu xuất hiện, lại là làm sao biến mất? Lý trí gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Hắc Miêu biến mất chỗ. Hắn lẩm bẩm nói, cái này Hắc Miêu bộ dáng cùng năng lực, vì sao giống như vậy huyết ma giáo hộ giáo thánh thú, hư không linh thú? Thế nhưng, nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này, lại đột nhiên làm ra như vậy chuyện kỳ quái, đem cầu đầu nhân cũng chuyển giao đến rồi cùng địa phương khác. Lý trí trong mắt vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm, hẳn là huyết ma giáo đã bắt đầu xâm lấn Thất Lạc đại lục. Đây là lý trí cuối cùng nghĩ tới duy nhất khả năng tính. Mặc kệ thế nào, cầu đầu nhân biến mất. Cái này khiến hắn trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Mệnh của hắn bảo vệ, Kình Thiên quân sĩ khí thì lần nữa khôi phục lại. Hô một cương mới thực sự là quá kinh hiểm, kém một chút liền toàn bộ đều chết chắc rồi. Lý trí phun ra ngụm trọc khí, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên liệu thương đan dược để vào rồi trong miệng. Cùng lúc đó, Tô Lê giờ phút này trong lòng đá tảng thì mới hạ xuống. Vừa nãy đúng là hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đem Hắc Miêu triệu hoán đến. Chỉ là không biết triệu hoán Hắc Miêu thời điểm, nó chính đang làm những gì không thể gặp người hoạt động, đúng Tô Lê triệu hoán rất là kháng cự cũng khó chịu. Nếu không phải khế ước lực lượng có thể trong nháy mắt đưa nó hủy diệt, nó căn bản liền sẽ không nghe theo Tô Lê triệu hoán. Cũng may, cuối cùng cầu đầu nhân rơi vào hư không chi môn bên trong. Ốc thí mất đi này chỗ dựa lớn nhất. Rõ ràng có thể cảm giác được, ốc binh sĩ sĩ khí trở nên xa suốt rất nhiều. Lúc này, chỉ thấy ám dạ tiểu đội trưởng Tân Nghị đang cùng một tên ngũ tạng cảnh đỉnh phong hổ đầu nhân kịch liệt giao chiến. Tên này hổ đầu nhân thực lực 10 phần khủng bố, thậm chí so với Tân Nghị cũng còn phải mạnh hơn mấy phần. Từ đầu đến cuối, Tân Nghị đều bị hắn đè lên đánh, cảnh tượng một lần hung hiểm muôn phần. Làm kia hổ đầu nhân nhìn thấy cầu đầu nhân thân ảnh biến mất ở giữa không trung sau đó, thân xác của hắn trở nên vô cùng nóng nảy, trên tay công kích càng biến đổi thêm hung hãn. Đi chết đi. Chỉ thấy kia đầu hổ thân người hình to lớn, trong tay cự truy còn như là một toàn núi nhỏ, bị hắn giơ lên cao cao, sau đó mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đập ra ngoài. Một truy này uy lực cực kỳ kinh người, mang theo vạch phá không khí tiếng vang, làm người ta trong lòng sợ hãi. Tân Nghị hai tay nắm chặt trường đao, sử dụng ra tất cả vũ liếng, nhanh chóng huy động trường đao, ngăn cản hổ đầu nhân công kích. Chỉ là, cự truy lực lượng thực sự quá mức cường đại, Tân Nghị trường đao tại cùng với nó va chạm trong nháy mắt thì vang lên một tiếng nổ ầm ầm. Kia lực lượng cứng hãn, nhưng Tân Nghị thân thể không khỏi hướng về sau liên tục bại lui. Mà kia hổ đầu nhân vung lấy đại truy, thế công tại thời khắc này hùng mãnh tới cực điểm. Hắn hiểu rõ, nếu như mình lại không đánh ra một chút ưu thế tới, như vậy học muốn thắng lợi đều sẽ càng biến đổi thêm khó khăn. Nhưng vào đúng lúc này, một khung máy bay trực thăng đột nhiên giáng lâm tại xa cốc thành trên tường thành. Theo trên phi cơ nhảy xuống 20 danh mục quang sắc bén, khí tức hung hãn quân nhân. Tại bọn hắn y phục tác chiến phía trên, có một vầng mặt trời ký hiệu. Trên người bọn họ sát phạt chi khí cực nặng, mỗi người đứng liền như là một chi cứng không thể phá bộ đội bình thường, làm cho người không dám có chút khinh thường. Này 20 tên quân nhân nhanh chóng gia nhập chiến trường, nhanh chóng thu hoạch lên học binh sĩ sinh mệnh. Trong đó một tên dẫn đầu quân nhân, thân hình của hắn cao lớn, nhìn mày rậm mắt to, trong hai mắt phảng phất có hai đám lửa đang thiêu đốt, khí thế mười phần. Chỉ gặp hắn trong tay cầm một thanh trường kích, động tác mau lẹ hướng nhìn Tần Nghị vị trí chớp động mà đến. Tên kia hổ đầu nhân từng bước ép sát, hắn mỗi một bước cũng như là trọng truy đập nện trên mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng vang, căn bản không cho Tần Nghị mảy may hoàn thủ cơ hội, giống như một con mãnh hổ đang đuổi bắt con mồi. Tần Nghị lông mày nhíu chặt, sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong ánh mắt của hắn mang theo kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, cái này hổ đầu nhân thực lực lại mạnh mẽ như vậy, dẫn hắn áp lực lớn như vậy. Đột nhiên hắn một né tránh không kịp. Đại truy kia nặng nề hướng trên thân thể hắn đập tới. Thì trong lúc nguy cấp này, thời gian tựa hồ cũng đọc lại, trong không khí mỗi một tia khí tức cũng tràn đầy căng thẳng cùng chèn ép. Đã thấy tên kia thân hình cao lớn quân nhân đột nhiên xuất hiện tại Tần Nghị trước người, như là một tòa không thể dung chuyển núi cao. Trong tay hắn trường kích bung lên, giống như tia chớp hoa phá trường không, chặn hổ đầu nhân hung mãnh công kích. Tần Nghị, ngay cả chỉ tiểu lão hổ cũng đánh không lại. Dẫn đầu quân nhân hướng phía Tần Nghị lớn tiếng cười nhạo nói, thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ, vang vọng chiến trường. Vừa nhìn thấy mặt, Tần Nghị đầu tiên là trong mắt sáng lên, sau đó lại cười mắng, Dương Phong, ngươi đến thử một chút thì biết. Đầu này tiểu lão hổ thế nhưng có chút gì đó. Tiểu lão hổ. Hổ đầu nhân nghe được ba chữ này về sau, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, nổi trận lôi đình, hai người kia loại cũng dám như vậy vũ nhục hắn. Quá ghê tởm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẫy lên tự truy, như là một tòa di động ngọn núi, hướng phía hai người điên cuồng đập tới. Dương Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kích đột nhiên đâm ra, như là một cái da biển giao long, cùng hổ đầu nhân cự truy đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, giống như thiên địa cũng tại thời khắc này chấn động. Cơ mờ nở, này tiểu lão hổ thật đúng là có hai lần a. Một kích đụng nhau sau đó, Dương Phong thân hình lùi về phía sau mấy bước, trên bàn tay chuyển đến từng đợt tê dại, giống như bị sét đánh giống như. Tần Nghị cắt một tiếng, cười mắng, còn chứa không chứa. Này tiểu lão hổ thế nhưng lợi hại đâu. Dương Phong một bên ngăn cản hổ đầu nhân vẫn nộ công kích, một bên la lớn, đừng ở kia thấy, mau tới giúp đỡ, chúng ta một viên đem đầu này tiểu lão hổ chế phục. Tần Nghị thân ảnh nhanh chóng chớp động, huy động trường đao liền từ khác một bên chém về phía hổ đầu nhân. Dương Phong cùng Tần Nghị hai người hợp lực, một trước một sau giáp công nhìn hổ đầu nhân, động tác của bọn hắn mau lẹ vô cùng, thân ảnh không ngừng trong đêm tối giao thoa. Bọn hắn công kích cường hãn phối hợp ăn ý, giống như huấn luyện qua vô số lần bình thường, mỗi một lần công kích cũng dường như lôi đình bạc quân, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Đối mặt hai người liên thủ, hổ đầu nhân mặc dù hung mãnh, nhưng cũng dần dần rơi vào hạ phòng, hắn mỗi một lần công kích đều bị hai người xảo diệu hóa giải. Hắn gầm thét liên tục, khí thế trên người không ngừng kéo lên, không còn nghi ngờ gì nữa đã đem hết toàn lực. Chẳng qua tại hai người hợp kích phía dưới, hổ đầu nhân cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi, bị Dương Phong một kích đâm xuyên qua lồng ngực, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Trên chiến trường, Kình Thiên quân sĩ khí đại trấn, mà học binh sĩ thì là càng chiến càng lui, khí thế sa sút tới cực điểm. Chương 273, chiến tranh kết thúc. Chương 273, chiến tranh kết thúc. Cùng lúc đó, theo chiến sự kéo dài, không khí khẩn trương tràn ngập trong không khí. Học trong quân đội cường giả thì liên tiếp vẫn lạc, thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường dần dần biến mất, giống như bị vô tình cô máy chiến tranh thôn vệ. Mặc dù Kình Thiên quân cường giả thì có thương vong, nhưng tình huống muốn so học một phương tốt hơn rất nhiều. Tổn thất của bọn họ tương đối nhỏ bé, sĩ khí vẫn như cũ tăng vọt. Cuối cùng, tại Kình Thiên quân hung mãnh xung kích phía dưới, họ quân đội cuối cùng chống đỡ không nổi, như hồng thủy như vỡ đê tán loạn lên, toàn bộ chiến trường cái bầy thế đã xảy ra căn bản tính chuyển biến. Kình Thiên quân ở hậu phương mãnh liệt truy kích, trong mắt bọn họ lóe ra hưng phấn, kích động quan mang, dường như muốn triển khai một trường giết chóc thị yến, chia đôi thú nhân tiến hành vô tình truy kích cùng giết chóc. Vì mỗi tiêu diệt một tên hoặc binh sĩ, cắt lấy hắn hai, liền có thể đổi lấy tương ứng công hơn điểm tích lũy cùng chiến công, cái này khiến Kình Thiên quân các tướng sĩ càng thêm hung hãn. Nhìn chạy tán loạn hoặc binh sĩ, Kình Thiên quân tướng sĩ đương nhiên sẽ không bỏ cuộc truy đuổi bọn họ truy sát, đây chính là tích lũy chiến công tuyệt cao cơ hội. Tô Lê cũng là như thế, thân ảnh của hắn tại đám người hỗn loạn trong nhanh chóng chớp động, nương theo lấy trong tay thiết nhận huy động, phảng phất vô tình liêm đao bình thường, thu gặt lấy nửa thú tính mạng con người. Lúc này Tô Lê thấy cảnh tượng hỗn loạn, hắn liền sử dụng hư không ấn ký đem Ngân Nguyệt Lang Vương triệu hoán mà đến, vừa bạn có thể nhân cơ hội này vì nó gia tăng kinh nghiệm. Theo Ngân Nguyệt Lang Vương xuất hiện, nó ngửi được trên chiến trường kia mùi máu tươi, biểu hiện vô cùng phấn khích, trong ánh mắt của nó lóe ra khát máu quan mang, khát vọng chiến đấu. Dưới sự chỉ huy của Tô Lê, nó đối một ít cấp thấp học binh sĩ khởi xướng hung mãnh công kích, nó nhanh nuốt vô cùng sắc bén, mỗi một lần công kích đều bị địch nhân huyết nhục văng tung tóe. Một ít chạy tán loạn lóc tại lọt vào Ngân Nguyệt Lang Vương công kích sau đó, bọn hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, phản phất không thể đã hiểu, từ nơi nào xuất hiện một đầu ngân lang, lập tức hoảng sợ tránh né lên. Ngân Nguyệt Lang Vương tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu bạc, trên chiến trường nhanh chóng xuyên thẳng qua. Những địa cấp thấp học binh sĩ, tại Ngân Nguyệt Lang Vương công kích phía dưới, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào, bọn hắn chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược, không hề năng lực chống đỡ. Những người học này càng thêm tuyệt vọng, trong lòng của bọn hắn tràn đầy bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bên cạnh người từng cái ngã xuống. Ngân Nguyệt Lang Vương kinh nghiệm tại thời khắc này phi tốc bắt đầu tăng trưởng, lực lượng của nó thì trong chiến đấu không ngừng mà tăng lên. Tô Lê thấy Ngân Nguyệt Lang Vương kinh nghiệm phi tốc tăng trưởng, trong lòng của hắn cảm thấy mấy phần vui mừng. Khế ước thú thực lực càng mạnh, tự nhiên đúng trợ lực của hắn càng lớn. Hiện tại hắn đã có hai đầu siêu phàm cảnh khế ước thú, nhưng mà cái khác khế ước thú thực lực đều không có mạnh mẽ như vậy. Bởi vậy hắn cần đem còn lại không có thăng cấp đến siêu phàm cảnh khế ước thú mau chóng thăng cấp. Chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời, toàn bộ chiến trường như là nhân gian luyện ngục, tràn đầy khí tức tử vong. Không ngừng nổ tung ánh lửa, đem toàn bộ đêm tối cũng chiếu rọi vô cùng sáng ngời, giống như mặt trời giữa trưa. Không biết qua bao lâu, sắc trời đã có hơi phát sáng lên, luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua tầng mây, vậy vào rồi mảnh này bị chiến hỏa trà đạp thổ địa bên trên. Xa cốc thành bên trong cư dân, nghe ngoài thành kịch liệt chém giết, chiến đấu thanh âm, một đêm cũng không có ngủ, trong lòng của bọn hắn tràn đầy sầu lo cùng sợ hãi. Bọn hắn ở trong lòng cầu nguyện, nhất định không nên bị dị tộc xâm lấn, bọn hắn sợ sệt chiến tranh sẽ lan tràn đến gia viên của mình, sợ sệt chết thân nhân cùng bằng hữu. Tại một gian chật hẹp trong phòng, một khuôn mặt tinh xảo tiểu nữ hài chính ngồi xổm thân thể, đóng gói nhìn từng mai đủ mọi màu sắc kẹo trái cây. "Quân nhân ca ca, ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu." Tiểu nữ hài tự lẩm bẩm, âm thanh tràn đầy thành kính, trong mắt của nàng lóe ra đúng hòa bình khát vọng cùng đối chiến sĩ nhóm tôn kính. Trên chiến trường, như núi hải thi thể bày khắp mặt đất, huyết dịch chảy xuôi, phảng phất hội tụ thành một dòng sông dài, đem mảnh đất này nhuộm thành rồi đỏ như máu. Mặt đất phía trên từng cái khủng bố cháy đen hô to, làm cho người nhìn thấy mà giật mình, những này là cường đại ma pháp cùng nổ tung lưu lại dấu vết, chứng kiến chiến đấu thảm thiết. Một trận chiến này kịch liệt, làm cho tất cả mọi người cũng lòng còn sợ hãi. Họ quân đội chết thì chết, trốn được trốn, thảm bại. Mà Kình Thiên quân một phương này, mặc dù đồng dạng tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng vẫn là lấy được rồi trận chiến đấu này thắng lợi, bọn hắn cờ xí trên chiến trường cao cao tung bay, tượng trưng cho vinh quang cùng thắng lợi. Tô Lê tại một đêm này trong chiến đấu thì bị thương nặng, trên người hắn chiến thứ nhất đã rách bước, dường như không cách nào lại cung cấp bất kỳ phòng vệ nào. Hắn đứng ở chiến trường trung tâm, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, mắt thấy trên vùng đất này phát sinh thảm thiết cảnh tượng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp tâm trạng, trong lòng không khỏi phát ra thở dài nặng nề. Cuộc chiến đấu này, vô số chiến sĩ ngã xuống, này không chỉ mang ý nghĩa bọn hắn người sinh mệnh kết thúc, thì biểu thị vô số nhà đình đem lâm vào vô tận trong bi thương. Nhưng mà, bản chất của chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, nó sẽ không vì bất luận người nào đau thương mà có chỗ sửa đổi. Luôn có người nhất định phải hy sinh chính mình, xây lên một đạo cứng không thể phá phòng tuyến, bảo vệ gia viên không chịu đến xâm lược. Tô Lê thật sâu thở dài một hơi. Sau đó, hắn đem Ngân Nguyệt Lang Vương thông qua hư không ấn ký truyền tống về rồi nó nơi ở, sau đó nhanh chóng cùng ám dạ tiểu đội thành viên khác tụ hợp, chuẩn bị chuyện kế tiếp nghi. Chiến đấu mặc dù đã kết thúc, nhưng đến tiếp sau công tác vẫn như cũ nặng nề. Bởi vì vừa nãy chiến đấu kịch liệt, dẫn đến quân đội nhân lực tài nguyên trở nên cực kỳ căng thẳng. Ám dạ tiểu đội liền bị sai khiến đi kiểm tra chiến trường, cứu chữa những thương thế kia nghiêm trọng binh sĩ, bảo đảm đại đa số tướng sĩ có thể có được kịp thời cứu chữa. Không biết qua bao lâu, Tô Lê thân ảnh trên chiến trường hình như con quay chuyển lên, không có một khắc ngừng. Hắn đã đếm không hết chính mình đến tột cùng cong về rồi bao nhiêu binh sĩ, chỉ nhớ rõ tại đây quá trình khá dài bên trong, thân thể hắn càng ngày càng nặng nặng, bước chân thì ngày càng lảo đảo. Mỗi một lần xoay người cong lên bị thương chiến hưu, hắn cũng có thể cảm giác được lực lượng của mình tại từng chút một sói mòn, nhưng hắn không dám dừng lại dưới, bởi vì hắn hiểu rõ, chỉ cần còn có binh sĩ cần trợ giúp của hắn, hắn thì không thể từ bỏ. Không biết qua bao lâu, tất cả binh lính bị thương cũng được thu xếp tốt sau. Tô Lê cùng cái khác ám dạ tiểu đội thành viên, tinh bị lực tận trở về căn cứ. Bọn hắn thậm chí không có thời gian thay đổi dính đầy vết máu cùng bùn đất quần áo, liền trực tiếp ngã xuống giường ngủ thật say. Nay một giấc, Tô Lê ngủ được dị thường âm thầm. Trận chiến tranh này nhường hắn khắc sâu cảm nhận được trên chiến trường vô tình cùng lạnh lùng. Tại chiến tranh cự luân dưới, sinh mệnh có vẻ như thế yếu ớt, cho dù là những kia siêu phàm thoát tục cường giả, thì trong trận chiến đấu này vẫn là không ít. Cái này khiến hắn cảm nhận được thật sâu cảm giác nguy cơ, ý hắn biết đến chỉ có không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, mới có thể tại đây chiến tranh tàn khốc bên trong còn sống sót. Chương 274, núi tuyết chi chiến chương 274, núi tuyết chi chiến cùng lúc đó. Tại một mảnh liên miên bất tuyệt trong núi tuyết, một bị băng tuyết bao trùm cầu đầu nhân, cầm trong tay trường búa, vất vả tại trên mặt tuyết tiến lên. Trên mặt của hắn biết đầy phẫn nộ cùng khó hiểu. Nơi này đến tột cùng là nơi nào, ta tại sao lại ở chỗ này? Mảnh này núi tuyết dường như vô biên vô hạn, nhường hắn tổng tâm nãy cảm thấy tuyệt vọng, giống như vĩnh viễn chạy không thoát mảnh này màu trắng hoang vu. Ra không được, thật ra không được. Đột nhiên, cầu đầu nhân nhãn tỉnh sáng lên, hắn chú ý tới phía trước trên mặt tuyết xuất hiện một mơ hồ bóng đen. Chỗ nào dường như có nhân loại. Cầu đầu nhân nhanh chóng phóng tới cái bóng đen kia, trong lòng của hắn tràn đầy vội vàng cùng chờ mong. Nhân loại, nói cho ta biết, nơi này là địa phương nào? Cầu đầu nhân lách mình xuất hiện ở chỗ nào thân người trước, âm thanh cay nghiệt, mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh giọng nói. Chỉ thấy tên kia người khoác hắc bảo nam tử chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu mỏi mệt cùng chết lặng, giống như đã đúng tất cả mất đi hy vọng. Mà khuôn mặt người này lại là có chút quen thuộc, hắn đúng là huyết ma giáo huyết long. Ngay tại huyết long nhìn thấy cầu đầu nhân một cái mắt, cái kia nguyên bản như cho tàn giống như chết lặng trên khuôn mặt, đột nhiên lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc. Ánh mắt của hắn có hơi trợ to, giống như không thể tin được chính mình nhìn thấy cảnh tượng, trong miệng tự lẩm bẩm, nơi này tại sao có thể có cầu đầu? Lẽ nào ta bắt đầu xuất hiện ảo giác sao? Huyết long trong mắt lộ ra hoài nghi. Hắn hoài nghi có phải chính mình vì thời gian dài đối mặt núi tuyết mà tinh thần xuất hiện vấn đề. Đáng chết nhân loại, ta đang tra hỏi ngươi, ngươi có nghe hay không? Cầu đầu nhân sầm mặt lại, trên người tỏa ra khí thế cường đại, cỗ lực lượng kia giống như hóa thành thực chất, hướng huyết long ép đi. Trong khoảnh khắc đó, huyết long cảm nhận được áp lực lớn, ý hắn biết đến đây không phải ảo giác, mà là chân thực tồn tại một cầu đầu nhân. Tông sư cảnh cường giả, cảm nhận được cỗ này cường hãn khí tức, huyết long sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Một tên tông sư cảnh cường giả làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây, hẳn là lại là đầu kia mèo chết làm. Huyết Long sớm đã chết lặng đại não, giờ phút này phi tốc vận chuyển lại. Hắn đã tại đây phiến trong núi tuyết đi rồi mấy ngày. Nơi này đơn giản chính là một mảnh hoang vu nơi, đừng nói một bóng người rồi, thậm chí ngay cả cái quỷ ảnh đều khó mà tìm ra. Nơi này giống như đã bị toàn bộ thế giới quên lãng, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu có thể ở chỗ này lưu lại dù là một tơ một hào dấu vết. Cái này không có chút nào tức giận chỗ, trong không khí cũng tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Nếu không phải hắn dựa vào chữ vật giới chỉ bên trong đan dược bổ sung năng lượng, hắn giờ phút này sớm đã không có tinh thần và thể lực đi lại rồi. Mà người tông sư này cảnh cầu đầu nhân đột nhiên xuất hiện ở đây, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Huyết Long cho rằng, khẳng định lại là Hắc Miêu tên kia làm ra sự việc, trừ ra nó bên ngoài, Huyết Long nghĩ không ra nguyên nhân khác. Đáng chết nhân loại, hẳn là ngươi là câm điếc không? Cũng dám luôn luôn coi như không thấy bản tướng quân, như vậy ngươi liền đi chết đi. Cầu đầu nhân đúng Huyết Long coi như không thấy có vẻ mười phần phẫn nộ, thanh âm của hắn giống như tiếng sấm, chấn động đến bốn phía bông tuyết cũng bay là tả địa bay xuống. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi này trường búa, trên cánh tay cơ thể vì dùng sức mà nhô lên, nổi gân xanh. Hắn bung mạnh cánh tay lên, trường búa vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, mang theo khí thế bén nhọn, tựa như tia chớp hung hăng hướng Huyết Long bổ tới. Lưỡi búa tại cao tốc vận động bên trong cùng không khí sinh ra kịch liệt ma sát, phát ra một hồi bén nhọn chói tai từng rít, phản phất là tử thần ống, để người không rét mà run. Huyết Long thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt bên trong toát ra một tia ngưng trọng. Hắn hiểu rõ này một búa uy lực không thể coi thường, nếu bị đánh trúng, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Thân hình hắn nhanh chóng chớp động, tránh né lên cầu đầu nhân công kích, giống như một đạo u linh, tại trên mặt tuyết lưu lại từng chuỗi mơ hồ tàn ảnh. Cùng lúc đó, Huyết Long giờ phút này nghiêm trọng hoài nghi cái này cậu đầu nhân đầu góc có phải hay không có vấn đề gì, lời nói còn chưa nói rõ ràng, đi lên muốn kêu đánh kêu giết, hoàn toàn không cho người ta bất luận cái gì cơ hội giải thích. Huyết Long thân làm huyết ma giáo đường chủ, vốn chính là một nhân vật hung ác. Hiện tại đối mặt cậu đầu nhân ép sát, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thì trở nên ngoan lệ vô cùng, như là một đầu bị chọc giận manh thú. Thử, ngươi cho rằng lão tử là ăn chay? Hôm nay ta muốn ăn thịt chó. Huyết Long lạnh giọng gầm thét, tiếp lấy hắn nhanh chóng tránh thoát cẩu đầu nhân hung mãnh một kích, sau đó trở tay một quyền, mang theo bén nhọn kình phong, hướng phía cẩu đầu nhân đánh tới. Cẩu đầu nhân trong ánh mắt mang theo khinh miệt, hắn không tránh không né, gắng gượng địa tiếp nhận Huyết Long một quyền. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, cẩu đầu người thân thể hướng về sau nhanh lùi lại, trên mặt của hắn bỗng chốc trở nên khó coi, không còn nghi ngờ gì nữa một quyền này nhường hắn nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Người cũng vậy tông sư cảnh. Cẩu đầu nhân cố nén cơ thể khó chịu, kinh ngạc nói, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không có dự liệu được Huyết Long lại thì có thực lực cường đại như vậy. Huyết Long mặc dù là sử dụng cấm thuật đột phá đến tông sư cảnh, tiềm lực có hạn, nhưng thực lực của hắn lại là thực sự tông sư cảnh, không dùng kinh thường. Trái lại chó này thủ lĩnh tại liên tiếp trong chiến đấu, sớm đã không phục hồi như cũ bản cường đại, lực lượng của hắn cùng tốc độ cũng không lớn bằng lúc trước. Huyết Long hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng đâu? Chó chết, ăn lão tử một quyền. Huyết Long thân hình nhanh chóng chớp động, liên tiếp quyền ảnh gió thổi không loạn, cuốn theo vô cùng lực lượng cường hãn hướng phía cẩu đầu nhân đánh tới. Cẩu đầu nhân thấy thế, không dám kinh thường, vội vàng vung vẫy lên trong tay trường búa, cùng Huyết Long triển khai giao phong kịch liệt. Thân ảnh của hai người tại trên mặt tuyết nhanh chóng giao thoa, quyền phong búa ảnh đan vào một chỗ, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, giống như ngay cả mặt đất cũng tại bọn hắn trong chiến đấu run rẩy. Bởi vì cẩu đầu nhân trước đó năng lượng tiêu hao quá nhiều, màu đỏ bảo thạch cung cấp gia trì qua đi, thực lực của hắn chỉ còn lại có một nửa không đến, cái này khiến hắn ở đây cùng Huyết Long trong quyết đấu có vẻ hơi có chút lực bất tòng tâm. Bởi vậy giữa bọn hắn, trong thời gian ngắn lại khó phân thắng bại. Đáng chết nhân loại, ta nếu không phải trạng thái không tốt, ngươi cũng sớm đã chết tại của ta bữa hạ. Cẩu đầu nhân gầm thét liên tục, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nhìn như nhân loại bình thường, thế mà cũng có được tông sư cảnh thực lực, cùng hắn rằng có đến cùng một chỗ. Huyết Long sắc mặt lạnh lùng, hắn một bên ngăn cản cẩu đầu nhân công kích, một bên tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Hừ, ngươi con chó chết này thì không gì hơn cái này, ta hôm nay thiết yếu làm thịt ngươi. Huyết Long lạnh giọng gầm thét, hắn đột nhiên phát lực, nắm đấm hung manh hung đánh, mỗi một quyền cũng ẩn chứa phá hủy tất cả uy lực. Bọn hắn chiến đấu 10 phần kịch liệt, kia năng lượng ba độ khủng bố nhường chung quanh núi tuyết cũng run rẩy, sụp đổ lên, cảnh tượng 10 phần dọa người. Mà ở một chỗ ẩn nấp đỉnh tuyết sơn, Hắc Miêu chính gục ở chỗ này, có chút hăng hái địa nhìn phía dưới giữa hai người đánh nhau, trong ánh mắt của nó lóe ra ánh sáng. Nhàm chán thời điểm, nó còn liếm láp móng vuốt, đem trên người mình lông tóc lướt thuận, nhìn lên tới được không hài lòng. Chương 275, để bọn hắn luận bàn một chút. Chương 275, để bọn hắn luận bàn một chút. Xa Cốc Thành, hội nghị quân sự trong sảnh. Ngồi ở chủ vị Lý Trí, cơ thể nhìn lên tới đã khôi phục rất nhiều, nhưng mà sắc mặt của hắn vẫn như cũ 10 phần tái nhợt. Một trận chiến này, nhường hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, chỉ sợ không có một quãng thời gian khôi phục tu dưỡng, rất khó khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mà ở hai bên trên chỗ ngồi thì là ngồi một ít trong quân tướng lĩnh, trong đó Tần Nghị cùng Dương Phong hai người liền ở trong đó. Lúc này có người nói, một trận chiến này, quân ta thương vong cực kỳ nghiêm trọng, ta cho là nên tĩnh dưỡng một quãng thời gian, không nên lại chia đôi thú nhân bộ lạc khởi xướng chiến tranh. Người này vừa dứt lời, chỉ thấy một tên con mắt hẹp dài ngoan lệ nam tử nói ra, quân ta vừa mới đại hoạch toàn thắng, cầu đầu nhân thụy sắc vừa thần bí biến mất, lúc này chính nên trọng chỉnh quân đội, đối bọn họ khởi xướng tấn công mạnh cơ hội thật tốt. Lời này vừa nói ra, phía dưới ngay lập tức trở nên hỗn loạn lên tới. Tần Nghị cau mày nói, mặc dù thụy sắc trên chiến trường đột nhiên biến mất, nhưng mà hiện tại cũng không thể đủ xác định hắn có phải đã về tới họ bộ lạc. Thứ hai, vừa mới trải nghiệm đại chiến, quân ta binh sĩ sức chiến đấu 10 không còn một, nào còn có tinh thần và thể lực tại phát động chiến tranh. Thứ ba, hiện tại Lý chỉ huy quan thương thế nghiêm trọng như vậy, nếu là học những bộ lạc khác tông sư cảnh cường giả đến trợ giúp họ bộ lạc, vậy chúng ta chẳng phải là dê vào miệng gọn. Tên kia con mắt hẹp dài nam tử tên là Triệu Phong, ánh mắt của hắn không vui nhìn thoáng qua Tần Nghị, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Lý chỉ huy quan lần chiến đấu này bị thương sát thực cực kỳ nghiêm trọng, bởi vậy có thể do Vương thành chủ dẫn đội. Dưới mắt cơ hội tốt như vậy nếu là bỏ lỡ, đợi đến họ bộ lạc nguyên khí khôi phục, cô ta coi như ở vào bị động diện. Tần Nghị vẫn như cũ kiên định lập trường của mình nói, ta cho rằng việc này không ổn, mạo hiểm quá lớn. Triệu Phong đột nhiên cười lạnh nói, Tần đội trưởng, hẳn là ngươi là đúng Vương thành chủ thực lực trong lòng còn có hoài nghi. Lần này trong chiến đấu, Vương thành chủ thế nhưng đem họ bộ lạc một tên khác tông sư cảnh cường giả đánh cho trọng thương. Một bên Dương Phong đại trong mắt hơi hiếp, mở miệng nói, Vương thành chủ thực lực tự nhiên chân thật đáng tin, chỉ là Vương thành chủ dường như thì bị thương không nhẹ a. Ta cho là hắn lúc này cũng phải làm hảo hảo tu dưỡng một phen. Triệu Phong thản nhiên nói, tại cuộc chiến tranh này bên trong, Vương thành chủ thực lực lần nữa có chỗ đột phá, tăng lên một tiểu cảnh giới, điểm này thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Mà ở lúc này, một tên ánh mắt nội liễm, khuôn mặt bình tĩnh, xem xét liền bụng dạ cực sâu nam tử mở miệng nói, không cần ầm ĩ, việc này phải làm sao, hay là do Lý chỉ huy quan tới làm định đoạt. Lời của hắn vừa rơi xuống, Triệu Phong thì im lặng, không nói thêm gì nữa. Chẳng qua lúc này có chút tướng lĩnh ánh mắt thỉnh thoảng theo nam tử này trên mặt đảo qua. Người này tên là Trương Viễn Chu, hắn không gần như chỉ ở trong quân đảm nhiệm chức vị trọng yếu, còn có một cái thân phận, chính là này Xa Cốc Thành thành chủ Vương Khiếu Vân con rể. Bởi vậy, hắn ở đây Xa Cốc Thành bên trong uy vọng cực nặng, dường như gần với Lý Trí cùng Vương Khiếu Vân hai người. Lý Trí ánh mắt chớp động, lập tức âm thanh hơi có chút suy yếu nói ra, trận chiến này cực kỳ thảm thiết, không nên lại cử động binh qua, đợi đến bên ta trợ giúp sau khi tới, đang thảo luận xuất binh một chuyện. Sau khi nói xong, hắn ho khan hai tiếng, dường như vì nói chuyện dẫn động thân thể thương thế. Nghe được hắn lời nói này, phía dưới Trương Viễn Chu ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, chẳng qua rất nhanh, hắn liền đem loại ánh mắt này thu vào, ẩn tàng vô cùng tốt. Liền nghe Lý Trí liếc nhìn phía dưới mọi người, tiếp tục nói, lần này cậu đầu nhân Thụy Sắt đột nhiên biến mất, lại là mang theo vài phần quỷ dị, các ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Bọn hắn đang ngồi những người này, cũng đều chính mắt thấy cậu đầu nhân tựa hồ là vì truy đuổi một con mèo đen, từ đó bước vào hư không trong cái khe, từ đó biến mất không thấy gì nữa. Việc này tự nhiên nhường mọi người cảm thấy mười phần hoang mang. Hắc Miêu là từ đâu tới? Vì sao nó muốn trợ giúp Kình Thiên Quân, đem cậu đầu nhân dẫn vào đến hư không trong cái khe? Mục đích của nó là cái gì? Cảnh tượng trầm mặc hồi lâu qua đi, liền nghe đến Tần Nghị nhíu mày mở miệng nói, 10 năm trước đó, ta từng tham gia qua Thạch Thành tiêu diệt huyết ma giáo một chuyện. Lúc đó từng tận mắt thấy huyết ma giáo hư không linh thú mở ra hư không vết nứt, đem dị giới yêu thú dẫn tới. Mà hôm đó xuất hiện Hắc Miêu, cùng ta trong trí nhớ hư không linh thú bộ dáng giống nhau ý hệt. Nói đến đây, mọi người không khỏi sôi nổi nghị luận lên, cảnh tượng biến náo nhiệt lên. Dương Phong nghi ngờ nói, ngươi là nói việc này cùng huyết ma giáo có quan hệ? Hẳn là, huyết ma giáo trên Thất Lạc đại lục thì có ý đồ. Tần Nghị gật đầu một cái, không sai, ta chính là có ý tưởng này. Huyết ma giáo luôn luôn xuất quỷ nhập thần, hành tung mười phần bí ẩn, bọn hắn làm xảy ra chuyện gì cũng không thể theo lẽ thường độ chi. Không biết bọn hắn mục đích lần này là cái gì, sẽ hay không đối với chúng ta Kình Thiên Quân bất lợi. Nghe xong Tần Nghị nói, Lý Trí không khỏi gật đầu một cái, bởi vì cho nói, cùng hắn suy nghĩ nhất trí. Lý Trí trầm giọng nói, mọi người gần đây nhất định phải tăng cường đúng xa cốc thành phòng thủ, một khi phát hiện bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hoặc người khả nghi, cũng kịp thời hướng ta bẩm báo. Tốt, hội nghị hôm nay liền đến nơi này đi, ta có chút không còn chút sức lực nào. Sau khi nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi. Từ trong phòng họp rời đi về sau, Tần Nghị cùng Dương Phong sóng vai đi cùng một chỗ. Này Dương Phong là Liệt Dương tiểu đội trưởng. Liệt Dương tiểu đội cùng Ám Dạ tiểu đội cùng thuộc tại Kình Thiên Quân tinh nhuệ nhất hai chi tiểu đội. Chỉ bất quá đám bọn hắn vị trí lý sự việc có chỗ khác nhau. Ám Dạ tiểu đội càng nhiều hơn chính là đi phụ trách một ít bí ẩn nhiệm vụ. Lúc này Dương Phong cười hát hát nói, Tần Nghị, lần này nếu không phải ta kịp thời đổi tới, cái mạng nhỏ của ngươi không chừng muốn bàn giao đến trên chiến trường đi. Tần Nghị khinh thường xem xét hắn một chút, nói, ngươi xem thường ai? Cho dù ngươi không tới, ta như thường có thể đem kia siêu phàm cảnh cựu trọng hổ đầu nhân giết chết. Dương Phong cười nhạo nói, à, mấy ngày nay không thấy, thực lực ngươi không tăng trưởng vào, khoác lác câu chuyện thật ngược lại là tăng trưởng không ít ta. Luôn luôn trầm ổn Tần Nghị, tại đây Dương Phong trước mặt dường như căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình. Hắn mở miệng mắng, ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Thực lực của ta trưởng không có tiến bộ, ngươi đến thử một chút thì biết. Dương Phong trước mắt, trêu chọc cười nói, hai người chúng ta đánh nhiều năm như vậy, thì không có phân ra cái thắng bại, quá không thú vị. Ta nghe nói các ngươi Ám Dạ tiểu đội lại tăng thêm một tên đội viên, còn giống như là cá nhân liên quan a. Tần Nghị con mắt khẽ híp một cái, hắn trong mắt lóe lên mấy phần giảo hoạt ý vị, nói, ngươi tin tức này ngược lại là vô cùng linh thông. Này bên trên cứng rắn muốn nhét người đến Ám Dạ, ta thì không có cách nào. Dương Phong cười hắc hắc, nói, gần đây chúng ta Liệt Dương tiểu đội thì mới chiêu thu một tên đội viên, không nếu như để cho hai người bọn họ luận bàn một chút. Tần Nghị trầm tư một lát, nói, này không công bằng a. Ngươi biết, đội chúng ta Tô Lê chỉ là cái cá nhân liên quan, thực lực thật sự là thưa thớt bình thường. Dương Phong chặn lại nói, ngươi nghĩ à, đến lúc đó ta có thể để cho đội chúng ta người mới ra tay nặng một chút, vì danh nghĩa tỉ thí, nhường kia cá nhân liên quan bị điểm trọng thương, đến lúc đó hắn kết thúc không thành các ngươi Ám Dạ nhiệm vụ huấn luyện, là có thể đưa hắn quang minh chính đại đá ra đi. Chương 276, quả đấm của ngươi rất cứng. Chương 276, quả đấm của ngươi rất cứng. Tần Nghị trong mắt cười lạnh ý vị chợt lóe lên. Này Dương Phong nhìn như vì hắn suy nghĩ, thực tế căn bản không có ý tốt, chỉ là muốn mượn cơ hội này ép bọn hắn Ám Dạ một đầu thôi. Tần Nghị cùng Dương Phong hai người cùng nhau cộng sự nhiều năm, nói câu không dễ nghe. Này Dương Phong phong cái rắm, Tần Nghị đều biết hắn đang suy nghĩ gì. Chẳng qua, Tần Nghị vừa vặn mượn cơ hội này, tương kế tiểu kế, đến lúc đó hảo hảo tính toán Dương Phong một cái. Tần Nghị làm bộ nói ra, ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu vì ta suy nghĩ. Thực sự là khó được. Dương Phong nói, ngươi đây là nói lời gì? Chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm huynh đệ, ta không suy nghĩ cho ngươi kia vì ai suy nghĩ? Ngươi cảm thấy đề nghị của ta làm sao? Tần Nghị ra vẻ trầm tư, sau đó nói, ngược lại là cái biện pháp không tệ. Dương Phong cười hắc hắc nói, ta đề nghị chúng ta tại thêm chút tặng thưởng, ai nếu bị thua, liền lấy ra 5000 điểm công lao cho chiến thắng một phương, làm sao? Tần Nghị cau mày nói, như vậy sao được? Chúng ta bên này là tất thua, đây không phải trắng tặng cho các ngươi điểm công lao. Dương Phong nói, ta giúp ngươi làm việc, thay ngươi phân ưu, ngươi coi như cho ta tiền trà nước được, đúng hay không? Ngươi nghĩ à, quan hệ này hộ nếu là ỷ lại các ngươi Ám Dạ không đi, về sau không chừng ngày nào làm nhiệm vụ như xe bị tuột xích, ngươi tổn thất thực sự không phải 5000 điểm công lao. Cái này, Tần Nghị giả bộ như vẻ khó khăn, tựa hồ là lâm vào xoắn xuýt trong. Dương Phong nói, được rồi, ngươi khác lệ mề rồi, quyết định như vậy đi. Được rồi. Tần Nghị dường như mười phần đau lòng nói. Mà Dương Phong thì là mặt mày hớn hở, không uổng phí mảy may lực lượng thì đạt được 5000 điểm tích lũy, hắn tự nhiên phi thường cao hứng. Lúc này Tô Lê đang huấn luyện trên trận tôi luyện chiến kỹ. Tần Nghị đi tới, nói với Tô Lê, đợi chút nữa ngươi sẽ cùng Liệt Dương tiểu đội một tên người mới luận bàn, người kia ngũ tạng cảnh cửu trọng, tư chất thiên phú rất mạnh. Tô Lê nghi ngờ nói, thế nào, chúng ta Ám Dạ cùng bọn hắn Liệt Dương trong lúc đó có mâu thuẫn gì sao? Tần Nghị nói, Liệt Dương đội trưởng Dương Phong, tên kia cả ngày nghĩ làm sao chèn ép ta Ám Dạ, đợi chút nữa cùng bọn hắn người mới giao thủ lúc, ngươi không muốn thủ hạ lưu tình, chỉ cần đánh không chết đánh cho tàn phế liền không sao. Ta tin tưởng vì thực lực của ngươi, đánh bại hắn hẳn không có vấn đề quá lớn. Tần Nghị lần trước kiến thức đến Tô Lê thực lực sau đó, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Hắn thực lực chi khủng bố, đã vô hạn tiếp cận siêu phàm chi cảnh. Tô Lê gật đầu một cái, hắn hiện tại kim diễm đao pháp đã viên mãn, thiên lôi bắt trạng thức thứ 3 cũng đã linh ngộ. Gặp được siêu phàm cảnh cường giả đều có thể đánh một trận, huống chi một tên ngũ tạng cảnh cửu trọng. Tân Nghị cười nói, ta cùng Dương Phong đã thương lượng xong đồ ước, phương nào nếu là chiến thắng liền có thể đạt được 5000 điểm điểm công lao, ngươi nếu là thắng, ta một phần không lấy, toàn bộ cho ngươi. 5000 điểm công lao. Tô Lê hơi sững sờ, trong mắt lóe lên ngạc nhiên qua mang. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ ai nhìn tới, lần này cũng có thể nho nhỏ kiếm một món tiền. Trên lôi đài, Tô Lê ánh mắt bình thản đứng thẳng trên đó, mà đứng tại lôi đài bên kia thì là một tên tuổi tác 20 tuổi, bộ dáng thô kệch nam tử. Nam tử kia ánh mắt chằm chằm vào Tô Lê, mang theo vài phần kinh thường, dường như căn bản là không có đem Tô Lê để vào mắt. Mà ở phía dưới, Ám Dạ tiểu đội cùng với Liệt Dương tiểu đội mọi người sôi nổi đứng thẳng chằm chằm vào trên sân đấu. Chỉ nghe Liệt Diễm tiểu đội một người trêu chọc nói, là cái này các ngươi Ám Dạ tiểu đội cá nhân liên quan. Lá gan cũng không nhỏ nha, còn dám cùng Lãnh Hổ đối chiến. Lãnh Hổ thế nhưng năm nay Kình Thiên Quân mới tuyển ra tới binh vương, chỉ sợ động động ngón tay, quan hệ này hộ rồi sẽ bại vô cùng thảm. Lãnh Hổ tính tình táo bạo nhất ngay thẳng, hắn không ngứa nhất chính là kiểu này bằng vào quan hệ đi đường tắt người, cái này gọi Tô Lê gặp phải hắn, chỉ sợ là phải xui xẻo. Mà ở Ám Dạ tiểu đội bên này, trên mặt của bọn hắn cũng mang theo vài phần kỳ dị nét mặt. Trong bọn họ thì không có người nói chuyện, thậm chí đúng Liệt Diễm tiểu đội chào phúng, cũng thờ ơ, thậm chí Lâm Hồng Vũ còn nhìn Lãnh Hổ nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Tô Lê trước đó không lâu thế nhưng tự tay đem ngũ tạng cảnh cửu trọng thạch trạch đánh bại. Phải biết, này thạch trạch cũng là bọn hắn một lần kia binh vương. So với này Lãnh Hổ, thậm chí cũng mạnh hơn mấy phần. Có thể nghĩ, này Lãnh Hổ lại như thế nào có thể là Tô Lê đối thủ. Lúc này, chỉ thấy Dương Phong đứng trên lôi đài nói đến, lần này tỉ thí điểm đến là dừng, vì Liệt Dương cùng Ám Dạ tiểu đội hòa bình luận bàn làm mục đích, không thể xuất hiện đánh đến tàn phế chết, ngoài ra thắng phương có thể đạt được 5000 điểm điểm công hiến. 5000 điểm điểm công hiến. Phía dưới mọi người nghe được cái này về sau, cũng hơi cảm thấy hơi kinh ngạc. Liệt Dương tiểu đội mọi người sắc mặt đáng tiếc nói ra, lần này có thể tiện nghi Lãnh Hổ ra hỏa này rồi, cho không 5000 điểm điểm công hiến, hắn thực sự là kiếm lợi lớn. Còn không phải thế sao sao, cái này cần giết bao nhiêu mới có thể thu được nhiều như vậy điểm công hiến. Bây giờ tốt chứ, chỉ cần đem cái này cá nhân liên quan đánh bại có thể là được, đây quả thực là bánh từ trên trời rất xuống a. Còn có người bóp cổ tay thở dài nói, chuyện tốt như vậy, làm sao lại không tới phiên ta ạ? Mà Ám Dạ tiểu đội thành viên thì là nét mặt khác nhau. Lâm Hồng Vũ trong mắt mang theo dường như biết được suy nghĩ nét mặt. Hẳn là, đây là đội trưởng cố ý muốn hô Dương Phong mà đặt ra bẫy. Thạch Trạch thấp giọng nói ra, Tô Lê gia hỏa này vận khí coi như không tệ, vừa gia nhập Ám Dạ không có mấy ngày, có thể không công đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy, làm cho người rất hâm mộ. Trương Hạo Vân nói, này Liệt Dương đều là một đám bà bỡ, không có đầu óc ngu xuẩn, thật sự cho rằng tần đội trưởng sẽ không công đáp ứng đưa cho bọn họ điểm công lao. Mà ở lúc này, liền nghe đến Dương Phong nói ra, tỉ thí hiện tại chính thức bắt đầu. Lãnh Hổ ánh mắt lãnh ngạo nhìn Tô Lê, nói, ta Lãnh Hổ coi thường nhất chính là loại người như ngươi, trừ ra quan hệ bên ngoài, ngươi chó má không phải. Tô Lê lười nhác giải thích, nói, sao? Ta có quan hệ ngươi hâm mộ. Ngươi có phải hay không trước đó vì không liên quan, bị người khi dễ thảm rồi. Lãnh Hổ dường như bị nhắc tới rồi chuyện thương tâm, trên mặt hắn ngang ngược khí tức chợt lóe lên, tiếp lấy thì nghe hắn nói, trong mắt ta, ngươi ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Hôm nay ta sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, để ngươi hiểu rõ, cho dù có quan hệ cũng không thể muốn làm gì thì làm. Thế giới này còn không phải thế sao, dựa vào quan hệ liền có thể hoành hành vô kỵ. Cuối cùng, vẫn là phải dựa vào nắm đấm của mình. Tô Lê cười lạnh nói, ngươi là nói quả đấm của ngươi rất cứng sao? Ta nhìn xem ngươi sao có chút miệng cọp gan thỏ đâu. Lãnh Hổ còn lần đầu tiên bị người trào phúng miệng cọp gan thỏ, hắn thân làm binh vương, lại như thế nào năng lực thừa nhận được như vậy vũ đủ. Rất tốt, còn chưa bao giờ có người dám ngay ở mặt như vậy nói chuyện với ta, ngươi coi như là một. Yên tâm, tiếp đó, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi hậu quả của việc làm như vậy đến cỡ nào nghiêm trọng. Lãnh Hổ ánh mắt trở nên ngoan lệ vô cùng, hung mang chớp động. Tô Lê khinh thường cười ra tiếng, nói, nghiêm trọng đến mức nào? Theo ta thấy, miệng của ngươi ngược lại là đây quả đấm của ngươi muốn cứng đến nỗi nhiều, khôi hài. Phía dưới Liệt Dương tiểu đội thành viên nghe hai người đối thoại, bọn hắn đều là lạnh lùng nhìn Tô Lê. Còn dám chọc giận Lãnh Hổ, tiểu tử này đơn giản chính là muốn chết. Chương 277, thực sự là hảo huynh đệ. Chương 277, thực sự là hảo huynh đệ. Lãnh Hổ ánh mắt biến càng thêm âm trầm. Một cỗ bén nhọn hung hãn khí tức theo cái kia như mạnh thú cường đại thân thể bên trên điên cuồng phun trào lên. Ngươi là đang tìm cái chết. Lãnh Hổ rít qua kẽ răng đến mấy chữ này, làm cho người nghe xong chỉ cảm thấy không rét mà run. Tô Lê cười nhạo nói, thật nhiều người đều từng nói như vậy, nhưng mà ta hiện tại vẫn như cũ sống được thật tốt, ngươi không chém gió có thể chết à? Lãnh Hổ lửa giận trong lòng cuồn cuộn, hắn nắm chặt nắm đấm, toàn thân gân cốt đùng đùng, không dứt, rung động. Còn chưa lễ mừng năm mới đâu, ngươi thì ná pháo. Hù dọa ai đây ngốc đại đồng? Tô Lê thì nhìn hắn không thuận mắt, một bộ hung thần ác sát dáng vẻ, hình như ai thiếu tiền hắn giống nhau. Lúc này Dương Phong đứng ở Tần Nghị bên cạnh, cười lạnh nói, quan hệ này hộ có thể à? Có phải hay không không có chịu quả đánh, không biết chữ chết viết như thế nào? Tần Nghị trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, nói, ai nói không phải đâu, này Tô Lê sao hôm nay như là ăn sạc dược bình thường, đây không phải thuần tìm cho mình không được tự nhiên sao? Dương Phong cười lạnh nói, tiểu tử này như thế chọc giận Lãnh Hổ, một lúc hắn có chuyện bất chắc, nhưng không trách được người khác. Tần Nghị thở dài nói, kia không có cách, chỉ có thể trách chính hắn. Hừ. Dương Phong hừ lạnh một tiếng, đúng trên lôi đài Tô Lê trong lòng không nhìn chúng. Mà ám dạ tiểu đội trong mắt mọi người thì là mang theo giống như cười mà không phải cười ý vị, một bộ chờ lấy xem kịch vui dáng vẻ. Chỉ nghe Liệt Dương tiểu đội thành viên la lớn, lãnh hổ, chớ cùng hắn nói nhảm, đánh cho đến chết. Tiểu tử này không biết tốt xấu, đánh phục hắn cũng không dám như thế cản rỡ. Lãnh hổ quát lên một tiếng lớn, thân như mãnh hổ, hung hãn hướng Tô Lê lao đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ là trong một chớp mắt cũng đã vọt tới Tô Lê trước mặt, nắm đấm đột nhiên bung ra, mang theo đâm rách không khí tiếng vang, mười phần dọa người. Phía dưới Liệt Dương tiểu đội mọi người sôi nổi nghị luận, ta nhìn xem, lãnh hổ một quyền có thể đem tiểu tử này đánh ngã. Một quyền chưa hẳn, tiểu tử này dù sao cũng là cái ngũ tạng cảnh cao giai, ta nhìn xem hai quyền đi. Tiểu tử này nếu có thể chịu lãnh hổ hai quyền, ta cũng cao liếc hắn một cái. Giờ phút này, chỉ thấy lãnh hổ kia hung hãn một quyền, cuốn theo khủng bố như thế, muốn đánh vào Tô Lê trên mặt. Mà ở này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Lê thân ảnh có hơi một bên, dễ như trở bàn tay liền đem lãnh hổ một quyền này cho tránh khỏi. Ừm. Lãnh hổ một kích thất bại, lông mày của hắn nhíu lại, dường như cảm thấy mười phần kinh ngạc. Chẳng qua hắn chỉ cho là mình quá mức chủ quan rồi. Hắn nhanh chóng điều chỉnh thân hình, càng mãnh liệt hơn một quyền ầm vang đánh ra ngoài. Mà Tô Lê nhón chân đi nhẹ hướng về sau một chút, lần nữa tránh vào tới, liên tục tránh thoát hai quyền. Phía dưới Liệt Dương tiểu đội người có chút ngồi không yên. Bọn hắn mới vừa rồi còn thảo luận lãnh hổ mấy quyền có thể đem Tô Lê đánh bại, nhưng bây giờ lãnh hổ ngay cả Tô Lê thân thể cũng sờ không tới, này tự nhiên để bọn hắn cảm thấy có chút lúng túng, trên mặt đau nhức. Này lãnh hổ có chuyện gì vậy? Hẳn là cho rằng người này là cá nhân liên quan, sợ đem hắn một quyền đấm chết, cố ý đổ nước. Cũng chưa chắc không có loại khả năng này. Rốt cuộc cái này gọi Tô Lê có thể bị sắp đặt đến ám dạng, cấp trên quan hệ chỉ sợ vô cùng cứng rắn, lãnh hổ có chỗ kiêng kỵ không có gì lạ. Mà nó đều lên lôi đài rồi, lãnh hổ còn có nhiều cố kỵ như vậy làm gì? Đánh nổ cháu trai này. Đã thấy lãnh hổ lại liên tiếp vung ra đi mấy quyền, thế nhưng đều bị Tô Lê cho né tránh trở về. Cái này khiến hắn trong lòng dâng lên rồi một loại dự cảm cực kỳ không ổn. Cái này gọi Tô Lê cá nhân liên quan, căn bản cũng không có bọn hắn trước đó cho là như vậy không chịu nổi. Bằng vào thân pháp của hắn cùng tốc độ, trong ngũ tạng cảnh đã coi như là có ít cao thủ. Lãnh hổ thầm nghĩ Tô Lê chỉ là một vị né tránh, như vậy hắn ở đây lực lượng cùng công kích phương diện nhất định mười phần yếu kém. Thế là hắn lạnh giọng rêu cợt nói, người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không sẽ chỉ tránh? Hẳn là ngươi không dám cùng ta chính diện giao thủ, chỉ có ngần ấy tiền đồ sao? Tô Lê cùng hắn kéo ra vài mét khoảng cách, rêu cợt nói, tốc độ ngươi theo không kịp ta, liền sử dụng kiểu này phép khích tướng, để cho ta cùng ngươi cứng đối cứng. Bị nhìn xuyên ý nghĩ, lãnh hổ mặt không đổi sắc nói ra, phải thì như thế nào? Ngươi có dám cùng ta đường đường chính chính tỉ thí một phen? Tô Lê cười nhạt một tiếng, nói, ta sợ đánh nổ ngươi đầu hổ. Cái gì? Bị Tô Lê như thế vũ nhục, lãnh hổ sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Hắn cố nén lửa giận trong lòng, nói, khẩu xuất cùng ngôn. Nhưng ta nhìn ngươi đến tột cùng có mấy phần thực lực. Tô Lê cười lạnh, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, thân ảnh của hắn đột nhiên khẽ động. Chỉ một thoáng chín thân ảnh xuất hiện tại trên lôi đài. Lãnh hổ ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Mà tại một giây sau, một đạo trường đao ra khỏi vỏ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ken. Đúng lúc này, lãnh hổ thì cảm thấy một cỗ nóng bỏng thiêu đốt hỏa diễm khí tức đập vào mặt, đồng thời cỗ này trong ngọn lửa còn kèm theo làm cho người hồi hộp lưỡi đao chi khí. Lãnh hổ sắc mặt kỳ biến, đạo này công kích làm hắn cảm nhận được một cỗ khó mà ngăn cản uy thế, hắn vội vàng lách mình muốn trốn tránh. Thế nhưng thân thể của hắn vừa mới chớp động, một thanh thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm lưỡi đao đã xuất hiện ở trước mắt hắn, trong nháy mắt thì theo trước ngực hắn xẹt qua. Phốc phốc. Lưỡi đao tại trên thân thể hắn lưu lại một đạo vết thương kinh khủng, cũng đem thân thể hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lãnh hổ thất tha thất thể ổn định thân thể, trên mặt của hắn xuất hiện cực kỳ thần sắc thống khổ. Cái này, thấy cảnh này, phía dưới Liệt Dương tiểu đội mọi người từng cái ngây người ngay tại chỗ. Bọn hắn mắt trợn tròn, không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Tô Lê lại một đao trọng thương lãnh hổ. Đây không phải nói chuyện tào lao không? Hắn không phải cái cá nhân liên quan sao? Làm sao lại có như thế thực lực khủng bố? Dương Phong cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn cho rằng lãnh hổ chỉ cần động động ngón tay, trận chiến đấu này thì kết thúc. Thế nhưng dưới mắt loại tình huống này, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Chỉ nghe hắn đối bên cạnh Tần Nghị nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này cá nhân liên quan thực lực sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi sao trước đó không nói cho ta? Tần Nghị nhún nhún vai nói, ta cũng không biết ta, trước đó ta cũng chưa từng thấy qua Tô Lê ra tay, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn đúng là thật sự có tài, thật gọi người cảm thấy bất ngờ. Dương Phong sắc mặt khó coi, tựa hồ đối với Tần Nghị căn bản cũng không tin tưởng. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, nay Tần Nghị từ đầu đến cuối chính là cố ý hành động, chính là vì hố hắn một lần. Tốt ngươi cái Tần Nghị, ta coi ngươi là huynh đệ vì ngươi phân ưu, ngươi lại tính toán ta. Dương Phong giận không kèm được nói. Tần Nghị kinh ngạc nói, ta khi nào tính toán ngươi? Ngươi không nên nói lung tung. Huynh đệ chúng ta trong lúc đó nhiều năm như vậy tình cảm, ta như thế nào lại tính toán ngươi đây? Dương Phong hừ lạnh một tiếng nói, ngươi thật đúng là hảo huynh đệ của ta a. Trên lôi đài, lãnh hổ cố nén trên vết thương truyền đến trận trận đau đớn, thần sắc hắn hung lệ, khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt. Chương 278, động hư giới chương 278, động hư giới lúc này lãnh hổ đã do kinh ngạc biến thành phẫn nộ. Hắn tuyệt đối không thể khoan dung chính mình biến thành một tên cá nhân liên quan bại tướng dưới tay. Chuyện này đối với hắn mà nói, là không thể nào tiếp thu được. Mặc dù Tô Lê thực lực mạnh, có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng mà lãnh hổ trong lòng không sợ hãi chút nào. Hắn cho rằng, chỉ cần mình đem hết toàn lực, nhất định có thể cùng Tô Lê phân cao thấp. Trong một chớp mắt, lãnh hổ khí tức trên thân đạt đến đỉnh núi. Như bài sơn đảo hải áp lực hướng Tô Lê đè ép đến. Đã thấy Tô Lê ánh mắt vẫn luôn lộ ra rất bình tĩnh, hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi không phải nói nắm đấm của mình rất cứng sao? Ta nhìn xem, thực sự là không bằng miệng của ngươi cứng rắn a. Lãnh hổ khuôn mặt dữ tợn, như dã thú hống thấp giọng nói, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Mới vừa rồi là ta khinh địch, tiếp đó, ta sẽ dùng hết toàn lực. Tô Lê cười lạnh một tiếng, nói, ngươi này cái gọi là binh vương thì không gì hơn cái này. Phải gọi miệng cường binh vương mới là. Tại Tô Lê luân phiên nhục nhã phía dưới, lãnh hổ sắc mặt tái xanh vô cùng, kia cuộn trào mãnh liệt lửa giận dường như muốn đem hắn thôn vệ giống như. Chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, như là một đầu hung hãn cự hổ, hung tợn nhào về phía Tô Lê. Lần này, tốc độ của hắn cùng lực lượng nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ khiến người không nhìn thấy hắn di động vĩ đạo. Mà Tô Lê vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Tại lãnh hổ công kích đến thời khắc, thân hình hắn nhanh chóng chớp động. Sau đó thiết nhận phía trên, liệt hỏa hiện lên. Kim diễm đao pháp chợt thi triển ra. Chỉ là tại trong chốc lát, trên người lãnh hổ liền lại chặt chẽ vững vàng bị hai đao. Thân thể hắn trực tiếp bị đánh tới rồi dưới lôi đài, kia mấy đạo giữ tợn vết thương không ngừng chảy nhìn đỏ tươi nóng hổi huyết dịch. Lãnh hổ, bại. Nhìn thấy trọng thương ngã xuống đất, không có chút nào sức chiến đấu lãnh hổ, liệt dương tiểu đội mọi người dường như thật không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Nay tổng cộng mới quá khứ bao lâu thời gian, lãnh hổ cứ như vậy không hề lo lắng bại ngược lại. Đây quả thật là một cá nhân liên quan có thể làm đến, mà ám dạ tiểu đội mọi người sớm biết có này kết quả, bọn hắn sôi nổi chế giễu lên liệt dương tiểu đội. Mà Dương Phong mặt lúc xanh lúc tím, hắn hiện tại càng nghĩ càng không đúng tình. Nay Tần Nghị tất nhiên là cố ý cho hắn gài bẫy, nhường hắn khó xử. Tần Nghị, ngươi thật không phải cái thứ tốt. Dương Phong nhịn không được châm biếm nói. Ồ. Tần Nghị nhíu mắt, mang theo giảo hoạt ý cười, nói, ngươi cho là mình có thể mạnh đến mức nào? Thử, lần này coi như ta không may. Dương Phong giận đùng đùng đem 5000 điểm công lao chuyển cho Tần Nghị sau đó, quay người thì từ nơi này rời khỏi, hắn hiện tại một giây đồng hồ cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, thực sự là bẽ mặt. Việc này qua đi. Tần Nghị đem này 5000 điểm công lao chuyển cho rồi Tô Lê. Đạt được khoản này bất ngờ chi tài, ngược lại là lệnh Tô Lê mừng rỡ dị thường. Chỉ nghe Tô Lê đúng Tần Nghị cười nói, đội trưởng, về sau lại có loại chuyện tốt này lời nói, nhất định phải nhớ ta ạ. Tần Nghị ha ha cười nói, Dương Phong tên kia luôn luôn xảo trá, trải qua sự tình lần này, còn muốn hô hắn coi như không dễ dàng. Tô Lê từ chối cho ý kiến. Rốt cuộc có thể làm liệt Dương tiểu đội trưởng người, lại há có thể là hạng đơn giản. Lúc này Tô Lê hoài nghi hỏi, đội trưởng, vì sao lần này cùng nửa thú nhân bộ lạc giao chiến, mạnh nhất võ giả mới là tông sư cảnh? Cái khác cảnh giới cao thủ đâu? Tần Nghị ánh mắt nhìn về phía phương xa, nói, ngươi có chỗ không biết, tông sư phía trên cường giả, động một tí liền có tồi sơn ngược lại hải chi thế, một khi động thủ, đúng tầm thường binh sĩ căn bản chính là đồ sát. Bởi vậy, tại Thất Lạc Đại Lục có một cái quy định bất thành văn, đó chính là cấm chỉ tông sư cảnh phía trên tham dự đấu tranh. Tất nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân. Còn có chính là, trên Thất Lạc Đại Lục còn có một mảnh thần bí không gian, được xưng là động hư giới, chỗ nào là rất nhiều vị diện chỗ giao giới, bên trong tồn tại các loại cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, những cường giả kia nhóm lâu dài đóng quân trong đó, là các tộc dành chỗ tốt. Tô Lê nghe xong, lúc này mới hiểu rõ gật đầu một cái. Động hư giới. Như thế hắn lần đầu tiên nghe nói tên này, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần tò mò. Nói đến đây, Tân Nghị nói, đúng rồi, còn một tháng nữa đã đến Thất Quân Tinh Anh thi đấu ngày, ngươi phải thừa dịp lúc này ở giữa chăm chỉ tu luyện, đến lúc đó nếu là có thể lấy được thành tích tốt, liền có thể đạt được theo động hư giới mang ra ngoài chân quý ban thưởng. Theo động hư giới mang ra bảo vật. Tô Lê ánh mắt sáng lên, trong lòng trong nháy mắt tràn đầy hướng tới, chắc hẳn kêu bảo vật tất nhiên mười phần bất phàm. Lần trước Thất Quân thi đấu, địa tích lũy cao nhất tên kia Tinh Anh thu được một giọt kim thân chi dịch. Này kim thân chi dịch có thể để cho toàn bộ thân thể, bao gồm huyết dịch, xương cốt, tạng phủ đều chiếm được tối luyện, nhường thực lực cùng tiềm lực tăng lên không chỉ có một cấp độ. Tần Nghị trong mắt mang theo vài phần hướng tới nói, không còn nghi ngờ gì nữa vì cảnh giới của hắn cũng đúng kia kim thân chi dịch mười phần hướng tới. Mà lần này thi đấu, ban thưởng tự nhiên cũng sẽ không kém, cho nên ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội. Có thể tham gia lần thi đấu này, tuổi tác không vượt qua 20 tuổi, ngươi hay là có tiềm lực rất lớn đi tranh đoạt một gần phía trước vị trí. Tần Nghị chậm rãi nói. Tô Lê nghe xong gật đầu một cái, nhìn tới hắn muốn ở trong khoảng thời gian một tháng này, mau chóng đem thực lực của mình tăng lên tới siêu phàm cảnh rồi, như vậy mới vô cùng có khả năng đạt được một thứ tự tốt. Tần Nghị nói, những quân đội khác yêu nghiệt rất nhiều, Kình Thiên quân đều muốn xếp tại phía sau, bởi vậy ngươi phải làm cho tốt nhất định chuẩn bị tâm lý, tất nhiên cũng không cần cho mình áp lực quá lớn. Rốt cuộc ngươi năm nay mới 19 tuổi, sang năm còn có cơ hội tham gia. Sau đó, Tô Lê đổi một thân đồ thể thao liền cùng Trương Hạo Vân ra căn cứ, đi mua sắm một ít vật tư. Lần trước, bọn hắn mua sắm những kia vật tư, cũng cho trong chiến tranh bị thương những binh lính kia sử dụng xong rồi. Đi tại trên đường phố rộng rãi, Tô Lê không khỏi nhớ ra lần trước gặp phải tiểu nữ hài kia, Vân Tiểu Tịch. Cũng không biết nàng mấy ngày nay qua thế nào, sự tình lần trước có hay không có đúng cuộc sống của nàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thế là Tô Lê liền cùng Trương Hạo Vân lên tiếng chào về sau, liền hướng lên trên lần gặp phải Vân Tiểu Tịch cái kia trên đường phố đi đến. Lại tới đây, chỉ thấy cái đó bán cờ dưới lỗ trùng đầu chọc đại gia đang giao hàng nhìn. Lại là không thấy Vân Tiểu Tịch thân ảnh. Đầu chọc đại gia vừa nhìn thấy Tô Lê, trên mặt ngay lập tức chất lên rồi nụ cười, nha, người trẻ tuổi, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước ta nhìn thấy ngươi ra tay, không ngờ rằng lại như vậy lợi hại, thực sự là thiếu niên anh hùng à. Nay đầu chọc đại gia tán dương dường như là luân phiên tháo châu, nhiều Tô Lê cảm thấy có chút lúng túng. Tô Lê ho khan hai tiếng, nói, ngươi có chuyện gì không? tục ngữ có câu tốt, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Đầu chọc đại gia cười hắc hắc, nói, ta một bán trùng năng lực có cái gì ý đồ xấu tử, tiểu ca, đến hai chuỗi cờ dữ lỗ trùng à. Tô Lê vẻ mặt ghét bỏ mắt nhìn nướng hưng phấn bốc lên dầu xấu xí côn trùng, một chút xíu muốn ăn đều không có, đừng nói mua, liền xem như cho không hắn ăn, hắn cũng sẽ không ăn. Buồn nôn như vậy, sao ăn xuống dưới? Tô Lê im lặng nói. Chương 279, lão đầu tử quá hỏng. Chương 279, lão đầu tử quá hỏng. Đầu chọc đại gia một bộ ngươi không hiểu dáng vẻ nhìn thấy Tô Lê. Hắn nói ra, tiểu tử, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, một chút không biết thứ này chỗ tốt. Đừng nhìn này côn trùng bộ dáng không được tốt lắm, nhưng mà tư vị bảo đảm ngươi dư vị vô tận. Nói đến đây, hắn hạ giọng nói, tiểu tử, ta nhìn xem ngươi như thế non, còn chưa mở qua ăn mặn à. Nghe đến đó, Tô Lê trong nháy mắt phản ứng, sắc mặt hắn một hồi giới hồng, vội vàng tăng hắng một cái, nói cái gì đó. Ta chỉ là bình thường thời gian tu luyện quá khẩn trương, căn bản không tâm tư nghĩ cái khác. Á á á. Đầu chọc đại gia vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tô Lê, nói, nguyên lai là cái lính mới à, chật chật chật, chẳng thể trách đấy. Tô Lê sắc mặt trì trệ, cố tự chấn định nói, thử, người lão nhân này còn xem thường người. Cho ta đến 10 xuyên này tiểu côn trùng, hôm nay ta thì ở ngay trước mặt ngươi ăn nó đi. Đúng vậy. Đầu chọc đại gia mặt mày hớn hở, một bộ gian kế được như ý dáng vẻ, thêm không thêm cay. Thêm. Nhiều phong cay. Nổi giận một chút. Tô Lê nói. Nhìn trong tay một cái cơ lỗ trùng, Tô Lê chép miệng đi nhìn miệng, thực sự có chút khó mà nuốt xuống. Thế nào, ngươi không dám ăn? Đầu chọc đại gia Dương Dương đắc ý nhìn thấy hắn, trong mắt mang theo trêu chọc ý cười. A, này có cái gì không dám ăn? Tô Lê nhắm mắt lại, một ngụm đem này mười xuyên côn trùng nhét vào trong miệng. Này côn trùng bị nướng tiêu xốp giòn trong mềm, vừa vào miệng, liền cảm thấy đầu đầy chảy mỡ, mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập hắn bị giác. Hương vị cũng không tệ lắm a. Tô Lê trong lòng nhịn không được thán phục một tiếng. Không ngờ rằng xấu như vậy, côn trùng, vậy mà như thế mỹ vị. Lao đầu, lại cho ta đến 20 xuyên. Tô Lê chưa hết phòng thèm nói. Đầu chọc đại gia cười hắc hắc, tâm tình thật tốt, hắn nhanh chóng lại nướng 20 chui ra tới. Tô Lê mấy ngụm liền đem này sâu nướng ăn hết rồi. Không sai, coi như không tệ. Tô Lê lau đi khỏe miệng mỡ đông, cảm thán nói. Đầu chọc đại gia cười híp mắt nói ra, tiểu tử, này côn trùng thế nhưng đại bổ, ngươi một hơi ăn nhiều như vậy xuyên, một lúc cũng không tốt bị đi. Tô Lê nhíu mày, nói, vậy sao ngươi không nói sớm? Đầu chọc đại gia nói, ta nếu nói, ngươi không mua làm sao bây giờ? Tô Lê nhịn không được tức miệng mắng to, gian thương. Thực sự là người càng lão càng cẩu. Đầu chọc đại gia cũng không nóng giận, cười hát hát nói, tiểu huynh đệ, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, có một số việc cũng nên trải nghiệm đã trải qua, nếu không đến lúc đó bị nữ nhân ép đến, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, đây không phải là mắc cỡ chết người. Tô Lê cười lạnh nói, ngươi lão đầu tử này, tâm nhãn tử thật bẩn, không dạy người làm việc tốt. Đầu chọc đại gia nói, tiểu tử, ta đây chính là đang giúp ngươi, quay đầu ngươi liền biết của ta tốt. Đi ngươi lại ra. Tô Lê mắng, chẳng qua hắn nghĩ lại, này đầu chọc đại gia không chừng đã sớm chết. Đầu chọc đại gia nói, ta chỗ này còn có một tấm hắc kim tạm, ngươi nếu về phía sau trong ngõ hẻm, có thể cho ngươi đánh 60. Này hắc kim tạm ta giống như cũng không cho người khác, hôm nay ta tâm tình tốt, thì trắng đưa cho ngươi. Tô Lê nổi giận mắng, lão già đáng chết, ngươi chính mình giữ lại dùng đi. Nói xong, hắn thì nổi giận đùng đùng rời đi. Này đầu chọc đại gia, tâm nhãn tử quá làm hư. Đầu chọc đại gia nhìn Tô Lê rời đi bóng lưng, lắc đầu thở dài nói, đại gia ta có thể cũng là vì tốt cho ngươi à. Này có dữ lộ trùng hậu kình, kia cũng không phải bình thường đại. Vì Tô Lê nghe, tự nhiên rất rõ ràng nghe được đầu chọc đại gia nói, sắc mặt của hắn không khỏi trở nên có chút khó coi. Mẹ nó, đây không phải lên phải thuyền giặc không? Tô Lê tiếp tục hướng phía trước đi đến, lúc này, một đẩy kẹo trái cây xe đáng yêu thân ảnh xuất hiện ở Tô Lê trước mặt. Vân Tiểu Tịch. Tô Lê sắc mặt vui mừng, nhẹ giọng hô một câu. Vân Tiểu Tịch nghe được giọng Tô Lê, nàng vội vàng quay đầu, vừa nhìn thấy Tô Lê sau đó, trên mặt của nàng ngay lập tức tràn đầy nụ cười vui vẻ. Tô ca ca, ngươi đến xem Tiểu Tịch á. Vân Tiểu Tịch đẩy kẹo trái cây xe hưng phấn đi tới Tô Lê bên người. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy cái này là quan tiểu cô nương, Tô Lê tâm tình cũng không tự chủ được khá hơn. Vân Tiểu Tịch vui vẻ nói ra, Tô ca ca, mụ mụ hiểu rõ lần trước ngươi cứu được Tiểu Tịch sau đó, đặc biệt vì ngươi làm một ít ăn ngon kẹo trái cây, nhìn xem, đây đều là đưa cho ngươi. Vân Tiểu Tịch theo kẹo trái cây trên xe xuất ra một vẽ lấy đủ mọi màu sắc đáng yêu đồ án hộp đưa cho Tô Lê. Tô Lê cười lấy nhận lấy, sau đó mở ra, chỉ thấy bên trong chỉnh tề trưng bày lấy khác nhau khẩu vị kẹo trái cây. Có thể nhìn ra, những thứ này kẹo trái cây dùng tài liệu vô cùng phong phú, tất cả đều là tỉ mỉ chế tác. Tô Lê nói, những thứ này kẹo trái cây, mụ mụ ngươi nên hao phí rất nhiều thời gian a. Vân Tiểu Tịch gật đầu nói, mụ mụ một đêm không ngủ mới chế ra. Tô Lê theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái tử tinh tệ nói, Tiểu Tịch, những thứ này ngươi cầm. Vân Tiểu Tịch vội vàng đưa tay đặt ở phía sau lưng, giọng nói kiên quyết nói, đây đều là mụ mụ vì cảm tạ Tô ca ca làm, ta không thể thu tiền của ngươi. Nhìn thấy Vân Tiểu Tịch bộ kia kiên quyết, rất có nguyên tắc dáng vẻ, Tô Lê bất đắc dĩ, đành phải nói ra, vậy dạng này đi, ta đang chọn một ít kẹo cho các chiến hữu của ta mang về, như vậy cũng có thể đi. Vân Tiểu Tịch tươi cười rạng rỡ nói, thật sao? Nói như vậy, rồi sẽ có càng nhiều quân nhân ca ca ăn vào nhà chúng ta kẹo trái cây á. Tô Lê lần này tuyển rất nhiều, dường như đều muốn đưa nàng kẹo trái cây xe đều bao hết rồi. Trước đây Tô Lê muốn cho thêm Vân Tiểu Tịch một ít tử tinh tệ. Thế nhưng tiểu nữ hài này kiên quyết không cần nhiều, thậm chí còn cho Tô Lê đánh cái gấp, như thế lệnh Tô Lê cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Lúc này, liền nghe đến Vân Tiểu Tịch ánh mắt lo lắng nói ra, "Tô ca ca, ngoài thành có phải ốc đều bị các ngươi đánh cho chạy?"
"Đúng vậy à, bọn hắn đã bị chúng ta đánh bại, ngươi không cần lo lắng, Sa Cốc thành vô cùng an toàn."
Tô Lê nhẹ nói.
"Ừm."
Vân Tiểu Tịch dùng sức gật đầu một cái, sau đó nói, "Ngày đó trong đêm, ta nghe phía bên ngoài hỏa lực cùng đánh trận âm thanh, vô cùng sợ sệt, ta sợ sệt nơi này bị phá hư, nói như vậy, ta cùng mụ mụ lại muốn khắp nơi lang thang." Nói đến phần sau, ngữ khí của nàng mang theo vài phần hề hoài cùng thất lạc, dường như nhớ tới đã từng những kia chật vật thời gian. Tô Lê thấy được nàng kia cô đơn nét mặt, hiểu rõ tiểu nữ hài này nhất định là chịu đựng rồi rất nhiều không thuộc về nàng cái tuổi này nên trải nghiệm sự việc. Thế nhưng, trên tổ tinh, chuyện như vậy dường như mỗi ngày đều đang phát sinh nhịn. Không biết có bao nhiêu người trở nên không nhà để về, phiêu bạt giang hồ. Tô Lê âm thanh kiên định nói, yên tâm, ngươi nhất định sẽ không lại đi lại với nhau tiền thời gian.
Thật sao?
Vân Tiểu Tịch ngẩng đầu lên, cặp kia bóng ánh trong mắt to, mang theo thật sâu kỳ vọng.
Đương nhiên là thật rồi, lẽ nào, ngươi không tin ta sao?
Tô Lê nhẹ nói.
Ta đương nhiên tin tưởng Tô ca ca á.
Vân Tiểu Tịch nói nghiêm túc.
Chương 280, tái chiến tử Lân Băng Mãng. Chương 280, tái chiến tử Lân Băng Mãng.
Sau đó, Tô Lê cùng Vân Tiểu Tịch qua lại lưu lại phương thức liên lạc sau đó, liền rời đi. Đợi đến vật tư mua sắm hoàn thành, Tô Lê liền cùng Trương Hạo Vân trở về trong căn cứ. Đêm đó, vạn lại câu tĩnh. Đang trong phòng luyện công điên cuồng huấn luyện Tô Lê, đột nhiên cảm thấy trong bụng chuyển đến trận trận khô nóng. Mới đầu hắn không hề có cảm thấy có bất kỳ khó chịu. Thế nhưng rất nhanh, kia cố khô nóng liền trong cơ thể hắn nhanh chóng phun trào lên, lệnh hô hấp của hắn cũng không tự chủ được biến lớn lên.
Mẹ nó, này có dữ lô trùng hậu kình thật to lớn a.
Tô Lê cố nén trong óc lung tung suy nghĩ, không ngừng mà hít sâu. Thế nhưng loại cảm giác này làm hắn cực kỳ khó chịu.
Được nghĩ biện pháp,
Tô Lê thấy trong phòng luyện công bốn bề vắng lặng, thì không theo dõi thiết bị. Hắn tâm niệm khẽ động, liền đem Hắc Miêu cho Triệu Hoàn đến. Nương theo lấy một hồi gợn sóng không gian ba động, Hắc Miêu liền xuất hiện tại Tô Lê bên cạnh. Nguyên bản Hắc Miêu đang đỉnh Tuyết Sơn quan sát Huyết Long cùng Cầu Đầu Nhân đại chiến, hai người này đã đánh thật lâu, luôn luôn còn không có phân ra thắng bại. Mà này Hắc Miêu lại là kiên nhẫn mười phần, luôn luôn nhìn xem say xương ngon lành. Bị Tô Lê Triệu Hoàn đến, nó tự nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, chẳng qua nó hiện tại đã không có cơn giận như thế, quen thuộc. Meo Hắc Miêu hào hứng rã rời nhìn Tô Lê, tựa hồ là đang hỏi nó muốn làm gì. Tô Lê lúc này toàn thân mồ hôi túa ra, chỉ cảm thấy trong lòng kiềm chế nhanh đến rồi cực hạn, thanh âm hắn thô trọng nói, "Giúp ta tiểu thanh vị trí, mở ra hư không chi môn." Vì hư không ấn ký nguyên nhân, Hắc Miêu có thể chính xác định vị đến tiểu thanh vị trí cho ở Meo Hắc Miêu tâm không cam tình không nguyện nhắm mắt lại, 2-3 giây qua đi, nó dường như đã tìm được rồi tiểu thanh vị trí, sau đó mở to mắt, rũa ra vướt mèo trong không khí nhẹ nhàng bạch một cái. Lập tức, chỉ thấy một đạo hư không khe hở xuất hiện ở Tô Lê trước mặt. Tô Lê không có một lát do dự, trực tiếp lách mình vào trong, kia hư không khe hở chờ hắn sau khi đi vào thì theo biến mất tại chỗ không thấy, tựa như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Mà hắn vừa tiến vào hư không khe hở không đến bao lâu, chỉ thấy Trương Hạo Vân đi vào trong phòng luyện công.
"A, vừa nãy Tô Lê không phải ở chỗ này sao? Sao ta đi rồi một nhà vệ sinh công phu, người đã không thấy tăm hơi? Không phải là mệt rồi à, về nghỉ ngơi."
Trương Hạo Vân gãi đầu một cái, trước đây hắn còn muốn cùng Tô Lê luận bàn một chút chiến kỹ đâu, bây giờ đành phải thôi.
Bên kia,
Tô Lê thân ảnh trực tiếp xuất hiện trong tinh hải hồ. Tia mát lạnh nước hồ đánh vào trên thân thể hắn, trong chốc lát thể nội khô nóng liền biến mất rồi hơn phân nửa.
"Hô, thật thoải mái."
Tô Lê thật dài thở ra khẩu khí, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trong óc lung tung suy nghĩ thì sôi nổi tiêu tán. Trước đây đang trong nước lêu lổng tiểu thanh, đang nhìn đến Tô Lê thân ảnh đột nhiên xuất hiện lúc, nó kia trong mắt lạnh như băng trong nháy mắt lóe lên rồi ánh sáng. Ghé vào trên lưng nó ngủ liền quy, thì mở to mắt, liếc nhìn Tô Lê một cái. Chỉ thấy tiểu thanh hưng phấn mà vây quanh ở Tô Lê bên người bơi lội, nhìn lên tới 10 phần thân mật. Hồi lâu không thấy này hai con khế ước thú, Tô Lê trên mặt thì hiện ra nụ cười. Mà ở lúc này, chỉ thấy một đạo băng hàn, làm người ta sợ hai khí tức hướng phía Tô Lê di chuyển nhanh chóng mà đến.
Tô Lê ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng nhìn về phía phương xa thủy vực.
Cỗ này cường hãn khí tức lệnh Tô Lê cảm thấy mấy phần quen thuộc. Hắn tựa hồ là đang ở đâu gặp qua. Đang lúc hắn suy tư lúc, chỉ thấy một đầu toàn thân bao trùm lớp vảy màu tím cự mãng, trong mắt hàn quang lấp lóe, giống như một đạo như thiểm điện, hướng phía Tô Lê hung mãnh xung kích đến.
Thử Lân Băng Mãng.
Tô Lê đột nhiên nhớ ra, trước đó tại đây tinh hải hồ trong, hắn thì từng gặp được cái này siêu phàm cảnh băng mãng.
Một lần kia, may mắn Huyền Quy tại thời khắc mấu chốt sử dụng ra hộ thuẫn, này mới khiến Tô Lê may mắn tránh được một kiếp.
Nhìn thấy này cựu nhân cũ, Tô Lê ánh mắt trở nên lạnh băng lên. Hiện tại thực lực của hắn, thế nhưng so trước đó cường đại rồi mấy lần. Một con siêu phàm cảnh cấp thấp yêu thú, hiện tại đối với hắn đã không có uy hiếp tính mạng.
Đến hay lắm.
Tử Lân Băng Mãng vung vậy kia tráng kiện cái đuôi, ầm vang đánh tới hướng Tô Lê thân thể. Tô Lê thân thể nhanh chóng hướng phía sau chớp động, hiểm lại càng hiểm đem một kích này cho tránh thoát khỏi đi. Tô Lê tay phải một nắm, thiết nhận trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, chỉ một thoáng ngọn lửa màu vàng tại trên thân đao bốc cháy lên.
Kim diễm trảm.
Tô Lê mục quang lãnh lệ, hắn quát lên một tiếng lớn, huy động lưỡi đao, một đạo đạo ngọn lửa màu vàng đao ảnh hướng phía Tử Lân Băng Mãng chém giết mà đi. Trước đây Tử Lân Băng Mãng đúng Tô Lê công kích chẳng thèm nó tới, nó căn bản cũng không cho rằng một ngũ tạng cảnh nhân loại võ giả có thể đối với nó tạo thành bất kỳ làm hại. Riêng là bằng vào trên người nó kia cứng rắn vô cùng lân giáp, cũng đủ để chống cự lại phần lớn ngũ tạng cảnh võ giả công kích. Bởi vậy, nó căn bản cũng không có bất kỳ chỗ tránh. Nhưng mà, ngay tại kia mấy đạo kim diễm chạm rơi vào nó kia cứng rắn thân thể bên trên, liền nghe đến phốc phốc vài tiếng,
trên người nó lân phiến trong nháy mắt bị đánh nát, kim diễm chẳng mang theo uy lực khủng bố, tại thân thể của nó phía trên lưu lại mấy đạo xâm nhập huyết nhục vết thương. To lớn đau đớn, lệnh tử lân băng mạng thân thể kịch liệt khẽ nhăn một cái, nó kia con ngươi băng lánh bên trong, chớp động lên vô cùng ngang ngược nét mặt. Tử lân băng mãng bị chọc giận, nó mở ra miệng to như chậu máu, băng hàn vô cùng khí tức theo nó trong miệng vươn ra, chỉ thấy xung quanh thủy vực trực tiếp ngưng tụ thành bén nhọn băng tinh, sau đó gió thổi không lọt hướng phía Tô Lê đâm đến. Này mỗi một đạo băng tinh phía trên chỗ tản ra khí tức cũng mười phần khủng bố, nếu là bị hắn qua loa chạm đến, chỉ sợ đều muốn bị thương không nhẹ. Tô Lê đương nhiên sẽ không đón đỡ, hắn trực tiếp phát động hư không bị gì, thân ảnh tại mấy cái lấp lóe trong lúc đó, đem này gió thổi không lọt băng tinh cho dễ như trở bàn tay né nhanh qua đi. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp chớp động đến Tử Lân băng mãng trước người, thừa dịp nó còn chưa kịp phản ứng thời điểm, thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm thân đao liền đã hung ác đâm vào đến nó kia thân thể cao lớn trong. Chỉ thấy Tô Lê cánh tay cơ thể căng cứng, đột nhiên phát lực, trong tay thiết nhận nhanh chóng quấy lên. Trong chốc lát, đau đớn kịch liệt nhường Tử Lân băng mãng cơ thể run rẩy lên một cách điên cuồng, phát ra một hồi tê tâm liệt phế tiếng ngựa hí, này giật mình thanh âm của người đem xung quanh một ít nhỏ yếu yêu thú cũng sợ tới mức chạy tứ tán. Nó vung vậy kia to lớn đầu lâu, mang theo lôi đỉnh vạn quân điên cuồng chi thế, hung hăng hướng phía Tô Lê đánh tới. Tô Lê thân ảnh có hơi lóe lên, đồng thời huyền thủy quyết phát động, từng đạo thủy nhận ở trung quanh ngưng tụ mà thành, theo bốn phương tám hướng hướng phía Tử Lân băng mãng thân thể chém bổ xuống. Tử Lân băng mãng hiện tại đã không dám đúng nhân loại trước mắt có chút khinh thường, nó ánh mắt lạnh lùng, thân thể cao lớn nhanh chóng đi khắp chớp động, tránh né lên Tô Lê công kích. Mà Tô Lê thân ảnh ở trong nước giống như quỷ mị như ẩn như hiện, mười phần quỷ dị. Hắn mỗi một lần xuất hiện, tất nhiên sẽ sử dụng kim diễm đao pháp, tại Tử Lân băng mãng thân thể bên trên lưu lại một đạo dọa người vết thương. Chương 281, tiêu diệt. Chương 281, tiêu diệt. Tử Lân băng mãng kia thân thể cao lớn điên cuồng co rúm, đem này một mảnh thủy vực cũng quậy đến không ngừng sôi trào. Mặc dù tốc độ của nó cùng lực lượng cũng mười phần khủng bố, thế nhưng nó cầm suất quỷ nhập thần Tô Lê không có biện pháp nào. Thân thể hắn trên vết thương càng ngày càng nhiều, nó không ngừng phát ra trận trận tê minh, cặp kia âm lãnh băng hàn con ngươi biến càng thêm phẫn nộ. Đột nhiên, nó kia tráng kiện thân thể đột nhiên cuộn mình ở cùng nhau, nhường thân thể chính mình phạm vi thu nhỏ. Nó âm lãnh liếc nhìn bốn phía, trong miệng hai viên dữ tợn răng nanh lóe ra hào quang kinh người. Dường như chỉ cần Tô Lê vừa xuất hiện, nó rồi sẽ ngay lập tức phát động công kích, đối nó phát động một kích chí mạng. Lúc này, chỉ thấy phía trước dòng nước nhẹ nhàng ba động một chút. Tử Lân băng mãng bén nhạy phát hiện dị thường, ngay lập tức gắt gao chăm chú vào chỗ nào. Quả nhiên, một giây sau Tô Lê thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở đâu, cùng lúc đó, hắn huy động binh khí, một đạo ngọn lửa màu vàng trực tiếp chém ra. Mà Tử Lân băng mãng sớm đã làm tốt đề phòng, ngay tại Tô Lê xuất hiện một sát na, nó đột nhiên mở ra miệng lớn, phun ra một đạo băng hàn vô cùng khí tức. Chỉ một thoáng, liền đem Tô Lê tính cả bên cạnh hắn thủy vực cho đóng băng lại. Bất ngờ không đề phòng, Tô Lê chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lùng nhưng hàn khí bao trùm, thân thể hắn biến cứng ngắc vô cùng, căn bản là động đậy không được mảy may. Chủ quan, Tô Lê trong lòng hiện lên một chút hoảng hốt, chẳng qua rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, thể nội huyền hỏa lực lượng nhanh chóng điều động. Mà một bên Tiểu Thanh thấy Tô Lê bị đông lại, nó bị kéo dài thời gian, hung hãn hướng Tử Lân băng mãng đánh tới. Kia bảy tím băng mang trong mắt lấp lóe ánh mắt dữ tợn, vừa mới nó luôn luôn bị cái này ngũ tạng cảnh nhân loại bắn bị thương, liền đã để nó vô cùng phẫn nộ. Dưới mắt, đầu này ngũ tạng cảnh yêu thú cũng dám hướng nó phát động công kích, đây quả thực để nó không thể chịu được. Tử Lân băng mãng kia đây Tiểu Thanh lớn hơn một vòng thân thể, uyển như một tòa núi nhỏ khổng lồ. Nó không tránh không né, trong nháy mắt liền cùng Tiểu Thanh va chạm đến cùng một chỗ. Vang một tiếng trầm muộn tiếng vang, này một mảnh thủy vực cũng rung động dữ dội rồi một chút. Kia năng lượng khổng lồ ba động, trực tiếp đem phụ cận tôm cá toàn bộ đánh chết, sau đó trôi giạt đến trên mặt hồ. Chỉ thấy tại đây kịch liệt va chạm phía dưới, Tiểu Thanh kia tráng kiện thân thể trực tiếp hướng về đáy hồ rơi xuống, mãi đến khi đem một viên to lớn đá ngầm đụng thành phấn vụn lúc, thân thể của nó lúc này mới đình chỉ di động. Hai bên lực lượng chênh lệch quá lớn, Tiểu Thanh tự nhiên không phải là đối thủ của nó. Lân giáp của nó phía trên da bên ngoài chảy ra dày đặc huyết châu, nhìn lên tới bị thương không nhẹ. Chẳng qua Tiểu Thanh không sợ hãi chút nào, nó ổn định thân hình, lần nữa hung hãn xung kích đến, cùng kia Tử Lân băng mãng dây dưa đến cùng một chỗ. Hai con cự thú chiến đấu âm thanh, dưới đáy nước không ngừng phát ra trầm muộn tiếng vang, dọa người vô cùng. Mà thấy nhỏ Thanh vẫn luôn ở vào hạ phòng, trên người lân phiến không đứt rời rơi, trong mấy mắt cũng đã máu me khắp người, cảnh tượng mười phần thảm thiết. Mà ở lúc này, bị đóng băng ở Tô Lê, thể nội huyền hỏa lực lượng điên cuồng phun trào, hắn toàn bộ thân hình cũng giống như bốc cháy lên, biến hỏa hồng vô cùng. Sau đó liền nghe vang một tiếng, đem Tô Lê đông cứng đá lạnh trực tiếp nổ bể ra tới. Giờ phút này, Tô Lê trên thân thể bốc cháy lên rồi ngọn lửa màu vàng, ngay cả cặp mắt của hắn trong đều tựa hồ tại có hai đám lửa thiêu đốt. Nương theo lấy hắn di động, chạm đến thân thể của hắn hỏa diễm dòng nước, trong nháy mắt liền bị bốc hơi hầu như không còn. Thấy Tiểu Thanh vì giúp đỡ chính mình kéo dài thời gian, dù là toàn thân mình đầy thương tích, thì tại không hề nhượng bộ chút nào chống cự Tử Lân băng mãng. Tô Lê trong mắt lóe ra hung lệ quan mang, hắn quát lên một tiếng lớn, hai tay nắm chặt thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm lưỡi đao, ngang nhiên xuống tới. Kia Tử Lân băng mãng thấy Tô Lê lại đưa nó đóng băng phá mất, ánh mắt âm lãnh bên trong lóe lên một ít kinh ngạc. Nếu là cái khác ngũ tạng cảnh nhân loại, hay là yêu thú, bị nó đóng băng lại, muốn thoát thân gần như không có khả năng. Mà Tô Lê sở dĩ có thể thoát thân, tự nhiên là vì thức tỉnh rồi huyền hỏa chi thể mới có thể làm đến. Theo Tô Lê hung hãn công kích đến, Tiểu Thanh áp lực lập tức làm dịu. Mà Tử Lân băng mãng kia thân thể cao lớn phía trên bắt đầu không ngừng tăng thêm vết thương. Trải qua vừa nãy mạo hiểm, thời khắc này Tô Lê càng thêm cẩn thận, hắn di động quỹ đạo bởi vậy biến càng thêm khó mà cân nhắc. Tử Lân băng mãng tại Tô Lê tàn bạo công kích phía dưới, huyết nục văng tung tóe, kia thân thể cao lớn phía trên hiện đầy dọa người vết thương. Nó năng lượng trong cơ thể điên cuồng sói mòn, thân thể biến ngày càng suy yếu, công kích cũng trở nên càng ngày càng yếu. Lúc này Tô Lê ánh mắt nhíu lại, hiểu rõ dưới mắt là kết thúc trận chiến đấu này thời cơ tốt. Liền nghe hắn chợt quát lên, Thiên Lôi Huyễn Nhận. Thoáng chốc trong lúc đó, một đạo to lớn âm thanh sấm sét ở trong nước gầm vang nổ vang. Những kia ẩn nấp dưới đáy nước chỗ sâu yêu thú cấp thấp, đang nghe đạo này lôi âm sau đó, đều bị xuất hiện ngạc nhiên vẻ sợ hãi, tựa như tận thế muốn tới giống như. Đúng lúc này, cuộn trào mãnh liệt lôi quang điên cuồng chớp động, từng đạo khủng bố hư ảo lôi nhận, cuốn theo giữ dằn vô cùng kinh khủng khí tức, ngang nhiên rơi vào rồi Tử Lân Băng Mãng kia thân thể cao lớn phía trên. Đợi đến lôi quang tiêu tán, Tử Lân Băng Mãng toàn thân biến cháy đen vô cùng. Trên người nó hấp hối một hơi, tựa như mất đi tất cả khí lực, cơ thể không ngừng chìm xuống. Đạo này kinh khủng lôi nhận đã xem trong cơ thể nó sức sống phá hủy hơn phân nửa. Tô Lê thấy thế thân hình lóe lên, trong tay xuất hiện một đoàn hào quang màu xanh đen, trực tiếp đánh vào bước vào Tử Lân Băng Mãng thể nội. Lúc này Tử Lân Băng Mãng đã không có sức chống cự thần vệ thôn vệ cùng xâm lấn. Chỉ là thời gian qua một lát qua đi, nó kia thân thể cao lớn thì hóa thành một bộ xương khô. Ngay cả nó sọ não trong viên kia yêu tình cũng bị thần vệ bao vây lại thôn vệ hầu như không còn. Thôn vệ siêu phàm cảnh nhị trọng yêu thú Tử Lân Băng Mãng, kinh nghiệm 2000 không trông thấy đạo này nhắc nhở, Tô Lê sắc mặt đại hỉ. Này 2 vê đút kinh nghiệm còn không phải thế sao, một số lượng nhỏ, hắn thăng cấp đến ngũ tạng cảnh cửu trọng tổng cộng mới cần 8 vê đút điểm kinh nghiệm. Cùng lúc đó, Tiểu Thanh cùng Huyền Vi kinh nghiệm thì đồng dạng tăng gọn. Tô Lê thở phào một hơi. Một trận chiến này có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Cũng bởi vì hắn chủ quan, suýt nữa để cho mình mất đi tính mạng. May mắn có Tiểu Thanh ở một bên hiệp trợ, bằng không mà nói, hắn vẫn đúng là sẽ có nguy hiểm. Chẳng qua một trận chiến này, lệnh Tô Lê thỏa mãn là hắn cũng không nhận được thương tổn quá lớn, kia Tử Lân Băng Mãng luôn luôn ở vào bị động công kích bên trong. Một trận chiến này có thể như thế dễ, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào Kim Diễm Đao Pháp cùng hư không bị di. Cảnh giới viên mãn Kim Diễm Đao Pháp, tại Tô Lê huyền hỏa chi thể ra chỉ phía dưới, uy lực khá là khủng bố, thậm chí có thể nói có chút biến thái. Bằng không, băng mãng kia toàn thân lớp vảy màu tím như thế nào dễ dàng như vậy phá bỡ. Lập tức, Tô Lê theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy hạt liệu thương đan dược đút cho Tiểu Thanh. Sau đó thân ảnh của hắn ở trong nước nhanh chóng chớp động, tiếp tục tìm kiếm yêu thú săn giết. Tại đây tinh hải hồ trong, hắn có thể không chút kiêng kỵ sử dụng thần vệ, kinh nghiệm tự nhiên có thể phi tốc tăng trưởng. Chương 282, thực lực để thăng. Chương 282, thực lực để thăng. Lúc này, một đầu ngũ tạng cảnh cửu trọng, trên đầu trường sừng nhọn ngư yêu, hung mạnh hướng Tô Lê bơi tới. Tô Lê lách mình đối diện xung tới. Hắn hiện tại ngay cả siêu phàm cảnh yêu thú đều có thể giết chết, đương nhiên sẽ không e ngại một đầu ngũ tạng cảnh cửu trọng yêu thú. Kia ngư yêu khí thế trên người hung hãn, trên đầu sừng nhọn phía trên có hắc sắc quang mang ngưng tụ, nhìn lên tới 10 phần sắc bén. Con cá này yêu tốc độ ở trong nước nhanh như tia chớp, chỉ là thời gian mấy mắt, liền xuất hiện tại Tô Lê trước mặt, tựa hồ muốn thân thể hắn đâm xuyên giống như. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Lê thân ảnh trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, sau đó đột nhiên xuất hiện tại phía sau nó. Kia ngư yêu thấy mình tất trúng một kích đột nhiên thất bại, không khỏi sửng sốt một chút. Ngay tại nó dừng lại cái này khoảng cách, Tô Lê bốc lên hỏa diễm lưỡi đao theo phía sau của nó hung hăng cắm vào. Kịch liệt đau nhức nhường ngư yêu điên cuồng đong đưa đứng thẳng người, trong miệng không ngừng phát ra thê thảm làm người ta sợ hãi tiếng kêu. Tô Lê trường đao xuống dưới vạch một cái, sau đó đột nhiên rút ra. Một đạo xâm nhập thấy xương vết thương liền lưu tại ngư yêu trên thân thể. Nó nguyên bản hung hãn khí tức, đống chốc trở nên suy yếu lên. Chỉ là một chạm mặt, con cá này yêu cũng đã bản thân bị trọng thương. Cái này khiến nó hoảng sợ tới cực điểm. Trước mặt cái này nhân loại, vậy mà như thế khủng bố. Con cá này yêu đã không có mảy may tái chiến chi tâm. Nó bôn eo thân, liền hướng về một phương hướng phi tốc chạy trốn. Muốn chạy trốn, Tô Lê hừ lạnh một tiếng, bàn tay hắn vung lên, liền thấy ngư yêu phía trước dòng nước ngay lập tức ngưng tụ thành một đạo màn nước, đem thân thể của nó cho ngăn cản tiếp theo. Cái này đem ngư yêu gấp điên cuồng va chạm trước mắt màn nước, thế nhưng kia màn nước một khi bị va chạm mở một ít, chung quanh dòng nước ngay lập tức hội tụ đến, đem phá tan chỗ bổ sung. Rất nhanh, Tô Lê thân ảnh xuất hiện, hắn huy động lưỡi đao, kim sắc hỏa diễm đao ảnh ngang nhiên chém ra. Kia ngư yêu lại bị chém xuống đến 2 khối huyết nục, máu tươi ngay lập tức đem nơi này thủy vực cũng nhuộm thành rồi màu đỏ thẫm. Ngư yêu trong mắt tràn đầy sợ hãi, Tô Lê ở trong mắt nó đã trở nên như là ác ma khủng bố. Lại nghe Tô Lê quát lạnh một tiếng, trong tay thiết nhận giống như tử thần trong tay liêm đao, trong khoảnh khắc thì đâm vào ngư yêu trong thân thể, điên cuồng máy. Ngư yêu suy yếu tê minh một tiếng, khí tức trên thân tại thời khắc này yếu đến rồi cực hạn. Tô Lê thấy thế, trực tiếp đem màu xanh đen chùm sáng đánh vào ngư yêu trong thân thể. Chốc lát sau, theo ngư yêu hóa thành một đạo xương khô. Tô Lê trước mặt xuất hiện kinh nghiệm tăng trưởng nhắc nhở. Thôn vệ ngũ tạng cảnh cửu trọng ngư yêu, kinh nghiệm 9000 tiếp theo, Tô Lê tiếp tục ngựa không ngừng vó đi săn giết yêu thú. Kinh nghiệm của hắn cùng chiến kỹ độ thuần thục phi tốc tăng trưởng. Thôn vệ ngũ tạng cảnh tam trọng yêu thú, kinh nghiệm 3000 huyền thủy quyết kinh nghiệm 50 kim diễm đao pháp kinh nghiệm 80 thôn vệ ngũ tạng cảnh thất trọng yêu thú, kinh nghiệm 7000 huyền thủy quyết kinh nghiệm 80 kim diễm đao pháp kinh nghiệm 50 thôn vệ siêu phàm cảnh nhất trọng yêu thú, kinh nghiệm 1000 không huyền thủy quyết kinh nghiệm 200 kim diễm đao pháp kinh nghiệm 150. Cứ như vậy, Tô Lê Đức quán sử dụng thần vệ. Mấy giờ qua đi, hắn cuối cùng đem kinh nghiệm chất đầy. Lúc này hắn đã cảm giác được trong thân thể truyền đến to lớn mỏi mệt cảm giác, nhất là phương diện tinh thần, càng làm cho hắn có một loại khó mà nói rõ mệt mỏi. Đây là sử dụng thần vệ tạo thành. Cho dù sử dụng một ít khôi phục thể lực đan dược, cũng vô pháp đem loại cảm giác này khứ trừ, chỉ có thể đợi đến chính hắn chậm rãi khôi phục. Sau đó, Tô Lê không có chút gì do dự lựa chọn thăng cấp. Một đạo bạch sắc quang mang theo trên thân thể hắn hiện lên. Trong chớp mắt này, thân thể hắn bên trong hiện ra một cỗ cường đại năng lượng, nhường hắn chỉnh thể tố chất thân thể trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Tô Lê nắm chặt nắm đấm, trên đó lực lượng sôi trào mãnh liệt, ngay cả vừa nãy tiêu hao khí lực cũng hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua, hắn tinh phương diện thần lực tiêu hao mặc dù thì khôi phục một chút, nhưng mà khôi phục cường độ không lớn, hắn vẫn như cũ cảm thấy 10 phần mệt mỏi. Mở ra bảng. Ký chủ, Tô Lê chủng tộc, người cảnh giới, ngũ tạng cảnh cửu trọng, 50.900, công pháp, bản thạch quyết công pháp, huyền thủy quyết tầng thứ 2, 3.800, 5.000, chiến kỹ, xích viêm trảm, viên mãn 6.000, 10 bạn, chiến kỹ, tử diễm đao pháp, viên mãn 1.200, 10 bạn, chiến kỹ, kim diễm đao pháp, viên mãn 6.500, 1.000, thân pháp, lang ba cửu biến, viên mãn 12.000, 10 bạn, chiến kỹ, kỳ lân hám nguyệt, đã linh ngộ, chiến kỹ, kỳ lân liệt nhật, 1.300, 5.000, chiến kỹ. Thiên lôi bắt chạm, thiên lôi bắt chạm thức thứ nhất, thiên lôi tịch diện, đã linh ngộ. Thiên lôi bắt chạm thức thứ hai, thiên lôi chân tà, đã linh ngộ. Thiên lôi bắt chạm thức thứ ba, thiên lôi huyễn nhận, đã linh ngộ. Thiên lôi bắt chạm thức thứ tư, thiên lôi hàng thế, 500, 8.000, khế ước thú, thiên bảo thử, đoán thể cảnh nhị trọng, 500, 2.000, ngân nguyệt lang vương, ngũ tạng cảnh tam trọng, 8.200, 3.000 không, thanh lân giao mãng, ngũ tạng cảnh cửu trọng, 1.000, 9.000 không, thanh giáp huyền quy, ngũ tạng cảnh thất trọng, 3.000, 7.000 không, hư không linh thú, siêu phàm cảnh lục trọng, 4.050, 6.000, viêm hải hỏa tước, siêu phàm cảnh lục trọng, 5.600, 6.000, có thể khế ước thú, 6 khế ước số lần, không chú thích, khế ước sát xuất thành công theo cảnh giới mà biến hóa, khế ước cùng đẳng cấp yêu thú sát xuất là 80 vượt qua trước mắt đại cảnh giới sát xuất thành công thì là 1. Mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, có thể gia tăng 2 lần khế ước số lần. Mục từ thiên phú, trắng, chiêu thai dẫn họa, trắng, cần cù bù thông minh, lam, dương dâm thân hợp, lam, tiềm hành, lam, lúc tới vận chuyển, lam, nguồn nước thân hợp, kim, lôi đỉnh chi lực, bạch kim, thủy linh chi thể, bạch kim, huyền quy chi thuẫn, lam kim, thần vệ, hồng kim, không gian chuyển chỗ, cự ly ngắn không gian xê dịch, hồng kim, hư không triệu hoán, có đó không nào đó vật phẩm hoặc sinh vật trên người lưu lại hư không ấn ký, đem nó triệu hoán mà đến, lam kim, huyền hỏa chi thể, hồng kim, hỏa chi niết bàn treo máy kinh nghiệm, 8.000 có thể thăng cấp khế ước thú, không này một đêm chiến đấu, cũng làm cho tiểu thanh đẳng cấp tăng lên tới ngũ tạng cảnh cửu trọng, khoảng cách siêu phàm chi cảnh cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Tô Lê trong lòng hết sức tò mò tiểu thanh đột phá đến siêu phàm sau đó, thực lực lại sẽ tăng cường bao nhiêu, tính mạng của nó cấp độ sẽ hay không lần nữa tăng lên. Huyền thủy quyết thì chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến tầng thứ 3. Chờ đến tầng thứ 3 sau đó, huyền thủy quyết uy lực đều sẽ tăng lên rất nhiều, Tô Lê thực lực tổng hợp cũng sẽ lại đến một bậc thang. Mà thiên lôi bắt chạm thức thứ 4, thiên lôi đem thế, thì cần muốn 8.000 kinh nghiệm mới có thể lĩnh ngộ, đây đối với Tô Lê chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Lúc này Tô Lê thấy sắc trời không còn sớm, đợi lát nữa còn muốn về đến căn cứ bắt đầu thần ở giữa luyện tập. Bởi vậy hắn liền đem Hắc Miêu triệu hoàn đến, để nó mở ra hư không vết nứt, trở về căn cứ. Về đến căn cứ ký túc xá bên trong, Tô Lê thay đổi một thân luyện tập chứa, liền tới đến thao trường phía trên luyện tập lên. Chương 283, luyện tập phân cao thấp. Chương 283, luyện tập phân cao thấp. Lúc này sắc trời hơi sáng. Thao trường phía trên, trừ ra cái khác ám dạ tiểu đội thành viên tại bên ngoài, còn có một số liệt dương tiểu đội người thì ở trong đó huấn luyện. Với lại càng có ý tứ là hai cái này tiểu đội trong lúc đó còn đang ở yên lặng qua lại phân cao thấp. Nhất là liệt dương tiểu đội, lần trước tại trên lôi đài lãnh hổ thua với Tô Lê, cái này khiến bọn hắn mặt mất hết, đối với chuyện này luôn luôn canh cánh trong lòng. Khi mà liệt dương tiểu đội người nhìn thấy Tô Lê thân ảnh xuất hiện tại thao trường phía trên lúc, bọn hắn trong đó ánh mắt của một số người trong lóe lên bén nhọn quang mang tới. Vì Tô Lê dưới mắt cảnh giới, tự nhiên có thể cảm nhận được những kia ánh mắt bất thiện. Chẳng qua hắn cũng không để ở trong lòng, chỉ là yên lặng đi vào lực lượng huấn luyện khu vực bên trong. Hai tay của hắn giữ tại một nặng 5.000 cân tạo phía trên, đột nhiên liền đem nó giơ lên, sau đó phản phục đề cử. Lúc trước Tô Lê tại Ma Quỷ đảo bên trên tiến hành huấn luyện quân sự thời điểm, khi đó hắn mới vừa tiến vào đoán thể cảnh, nhiều nhất liền có thể giơ lên 2-3.000 cân trọng lượng đồ vật. Mà bây giờ, Tô Lê đã đạt đến ngũ tạng cảnh cửu trọng, thực lực tổng hợp so trước đó trọn vẹn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Bởi vậy, hắn cũng vô pháp tính ra mình bây giờ lực lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Dù sao cái này nặng 5.000 cân tạ trong tay hắn không cảm giác được có bao nhiêu trọng lượng. Đang lúc Tô Lê chuyên chú luyện tập lúc, hai tên liệt dương tiểu đội người đi tới. Hai người này đều là siêu phàm cảnh cấp thấp, nhìn dáng người hùng tráng một điểm tên là Lưu Hùng, gầy một điểm tên Tống Sư. Tô Lê dùng khỏe mắt dư quang chú ý tới hai người này tới gần, đồng thời, theo này hai trên thân thể người, hắn cảm nhận được một loại không có ý tốt, kẻ đến không thiện. Tô Lê con mắt khẽ híp một cái, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần cảnh giác. Hai người này một trái một phải đứng ở Tô Lê bên cạnh hai bên. Bọn hắn nhìn thấy Tô Lê hai tay giơ tạ chỉ là 5.000 cân lúc, trong mắt lóe lên nụ cười khinh thường. Sau đó, hai người bọn họ chỉ duỗi ra một tay đến, nắm chặt một vạn cân tạ, sau đó không tốn sức chút nào thì giơ lên. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn vô tình hay cố ý từ trên người Tô Lê đảo qua, loại đó thần sắc cười nhạo càng thêm nồng đậm. Lúc này, bọn hắn bên này phân cao thấp thì khiến cho trên bãi tập chú ý của những người khác. Chỉ nghe Trương Hạo Vân đúng bên cạnh Lâm Hồng Vũ cao mày nói, nhìn tới này liệt dương tiểu đội người đối đầu lần tỉ thí thất bại không phục lắm, lại đi tìm Tô Lê sự việc đi. Lâm Hồng Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói, liệt dương người thì thực sự là đủ nhàm chán. Chúng ta đi qua nhìn một chút, để tránh Tô Lê cùng bọn hắn xảy ra xung đột tan thiệt thòi. Thấy hai người bọn họ cùng với các ám dạ tiểu đội người hướng phía Tô Lê bên này vây quanh, Liệt Dương tiểu đội mọi người thì sôi nổi vây tụ mà đến. Các ngươi muốn làm gì? Chỉ nghe Trương Hạo Vân đối Liệt Dương đám người tức giận quát lớn. Liệt Dương đám người chỉ là cười lạnh nhìn Tô Lê ba người, nói, chúng ta chính là tới xem một chút, nơi này cũng không phải nhà ngươi, ngươi quản được chúng ta sao? Trương Hạo Vân hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Mà lúc này, Tô Lê cảm thấy cầm cái này nặng 5000 cân tạ luyện tập bây giờ không có phần lớn hiệu quả, thế là hắn trực tiếp đem này tạ ném tới rồi một bên, sau đó tuyển 1-2 vạn cân tạ, hai tay giơ lên. Lưu Hùng cùng Tống Sư thấy Tô Lê tăng lên cường độ, bọn hắn lạnh giọng rêu cợt nói, chỉ là 2 vạn cân mà thôi. Sau khi nói xong, bọn hắn liền cầm trong tay tạ vứt bỏ, lựa chọn lần nữa rồi một nặng 4 vạn cân tạ, vẫn như cũng là một tay, dường như không có hao phí bao nhiêu lực khí thì giơ lên. Một tay 4 vạn cân, đối với một tên siêu phàm cảnh võ giả mà nói, căn bản cũng không phải là bao lớn vấn đề. Bình thường, siêu phàm cảnh cấp thấp võ giả, một tay lực lượng có thể đạt tới 5 vạn cân, mà hai tay lực lượng càng là hơn có thể đạt tới kinh người 10 vạn cân. Tô Lê trong mắt dường như căn bản cũng không có hai người kia, chỉ là tự mình luyện. Thế nhưng hắn phát hiện, này 2 vạn cân tạ đối với hắn mà nói, vẫn còn có chút quá nhẹ rồi. Vì trong khoảng thời gian này, Tô Lê cũng không có khảo nghiệm qua lực lượng của mình đến tột cùng lớn đến bao nhiêu, cho nên hắn thì không biết cực hạn của mình là ở đâu. Tô Lê đem này 2 vạn cân tạ phóng về sau, hắn trực tiếp lựa chọn 6 vạn cân tạ, hai tay có hơi dùng điện, trong nháy mắt thì giơ lên. Này 6 vạn cân tạ cho cơ thể của hắn mang đến một ít cảm giác, chẳng qua, này còn xa xa không có đạt tới cực hạn của hắn. Lâm Hồng Vũ thấy Tô Lê có thể đem 6 vạn cân tạ giơ lên, hắn không khỏi tán dương, Tô Lê còn không có đột phá đến siêu phàm cảnh liền đã có như thế cường hãn lực lượng, ngược lại là làm cho người kinh ngạc. Trương Hạo Vân gật đầu nói, còn nhớ lúc trước ta tại ngũ tạng cảnh lúc, cũng có thể đem này 6 vạn cân tạ giơ lên, thế nhưng lại cần tốn phí một ít khí lực, nhìn xem Tô Lê trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt, không còn nghi ngờ gì nữa còn không có đạt tới cực hạn của hắn. Liệt Dương tiểu đội mọi người thấy mì này sắc cũng đều hơi đổi, dường như là Tô Lê lực lượng mà cảm thấy kinh hãi. Mà nó, cái này cá nhân liên quan đến tuột cùng là lai lịch gì, không chỉ thực lực tổng hợp mạnh mẽ, lực lượng thì kinh người như thế. Một tên Liệt Dương thành viên thấp giọng nói, lần trước bị Tô Lê đánh bại lãnh hổ thì ở trong đó, hắn chầm chầm vào Tô Lê, ánh mắt lạnh lùng, dường như lần trước bị đánh bại, luôn luôn nhường hắn canh cánh trong lòng. Lưu Hùng cùng Tống Sư thấy Tô Lê bỗng chốc tăng lên nhiều như vậy trọng lượng, bọn hắn đầu tiên là hơi sững sờ, chẳng qua nhìn thấy chỉ là khu khu 6 vạn cân về sau, hai người bọn họ nhếch miệng lên, trong mắt mang theo không gì hơn cái này nét mặt. Tiếp theo, hai người bọn họ cầm trong tay tạ phóng, sau đó lần này bọn hắn đổi thành hai tay, đột nhiên đem nặng 10 vạn cân lượng tạ dở lên. Chỉ gặp bọn họ hai tay gân xanh nổi lên, kia cánh tay tráng kiện cùng hình dáng điên cuồng xuất huyết, mang theo một loại làm cho người rung động bạo lực mỹ cảm. 10 vạn cân. Trương Hạo Vân ánh mắt hơi nhíu lại. Cái này trọng lượng cực ít có ngũ tạng cảnh võ giả có thể dơ lên. Bình thường chỉ có thức tỉnh võ mạch siêu phàm cảnh cường giả mới có thể dơ lên. Hai người này thật không biết xấu hổ, hai cái siêu phàm cảnh cố ý ở chỗ này bắt nạt ngũ tạng cảnh người mới, thật không ngại mất mặt. Trương Hạo Vân bất mãn hừ lạnh một tiếng. Cái khác cám dạ thành viên cũng đều sôi nổi ở đâu thấp giọng mắng lấy, tựa hồ đối với Lưu Hùng, Tống Sư hai người cách làm, cảm thấy hết sức bất mãn. Mà Liệt Dương tiểu đội người thì là đối chọi gay gắt. A, người ta chỉ là ở đâu luyện tập, làm sao lại là bắt nạt người mới? Là được. Các ngươi ám dạ người, nếu là có bị ép hại chứng vọng tưởng lời nói, thì vội vàng tìm tinh thần bệnh viện chữa trị. Ta nhìn xem này Tô Lê, có thể dơ lên 6 vạn cân đã đến cực hạn của hắn rồi, vội vàng kết cục đi. Tại Lưu Hùng cùng Tống Sư trước mặt, điểm ấy trọng lượng, thì cùng con nít danh bình thường, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ai nói không phải đâu, người này thực sự là một chút tự mình hiểu lấy đều không có, cũng không sợ bị người chê cười chết. Nghe được Liệt Dương lời nói, ám dạ tiểu đội mọi người sôi nổi trợn mắt nhìn. Này Liệt Dương, là thật không biết xấu hổ a. Lâm Hồng Vũ thấp giọng nói, đám người kia cùng đội trưởng của bọn họ thực sự là một đức hạnh. Trương Hạo Vân cũng nhịn không được mắng, không có một cái tốt. Chương 284, 10 vạn cân. Chương 284, 10 vạn cân. Mà ở lúc này, Tô Lê lại đem 6 vạn cân tạ đống chốc ném xuống đất, liền nghe phịch một tiếng, tiếng vang ầm ầm đem bốn phía cũng chấn động đến an tĩnh lại. Mọi người nghị luận âm thanh im bặt mà dừng, sôi nổi tụ tập tại rồi trên người hắn. Dường như cũng tại tò mò, tiếp xuống hắn là muốn tiếp tục gia tăng trọng lượng hay là xám xịt rời khỏi. Tô Lê có hơi quay đầu, nhìn thoáng qua Lưu Hùng cùng Tống Sư hai người, gặp bọn họ sắc mặt đỏ lên, thở hổn hển dơ 10 vạn cân tạ. Thậm chí, hai người này còn có tâm tư quay đầu quá mức, hướng Tô Lê nhíu mày, kia kinh miệt ý nghĩa ở ngoài sáng hiện bất quá. Đã thấy Tô Lê mặt không thay đổi xoay đầu lại, đem ánh mắt để ở một bên nặng 10 vạn cân tạ phía trên, hai tay của hắn giữ tại tạ phía trên, dường như muốn đem nó dơ lên. Trương Hạo Vân kêu lên một tiếng, Tô Lê không phải là muốn khiêu chiến 10 vạn cân tạ. Cái này cũng quá điên cùng đi. Lâm Hồng Vũ cũng là trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, 10 vạn cân cái này trọng lượng thì tương đương với một cái ngưỡng cửa bình thường, không đạt tới siêu phàm cảnh lời nói, liền muốn có cái này lực lượng, quả thực thì không thể tưởng tượng nổi. Mà Liệt Dương tiểu đội mọi người cũng đều là biến sắc. Lãnh Hổ hai mắt trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Tô Lê nói, hán, lẽ nào thật sự có thể đem này 10 vạn cân tạ dơ lên? Mà thành viên khác cũng đều sắc mặt chỉ trệ, nói, không thể nào, chỉ bằng hắn một ngũ tạng cảnh, không thể nào đem 10 vạn cân tạ dơ lên. Hắn chính là cái dáng vẻ thôi, cho dù đổi thành khóa trước Kình Thiên quân mạnh nhất binh vương Hạo Dương, tại cảnh giới này lúc, cũng bất quá là có thể đem 9 vạn cân tạ dơ lên. Hắn một cá nhân liên quan, bằng cái gì có thể dơ lên 10 vạn cân tạ? Đúng, hắn chính là đang hư trương thanh thế, hắn nếu là có thể nâng lên, ta dựng ngược đức. Cuối cùng lời nói của người này truyền đến ám dạ đội ngũ bên trong. Trương Hạo Vân nhìn người này một chút, nói, Lâm Giang, dự ngược đất cất đây chính là ngươi nói. Lâm Giang cười lạnh nói, không sai, chính là ta nói. Ngươi cho rằng 10 vạn cân là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể dơ lên. Chỉ bằng hắn, ta căn bản cũng không tin. Mà hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống. Chỉ thấy Tô Lê hai tay giữ tại 10 vạn cân tạ phía trên. Hai cánh tay của hắn sung huyết, sau đó sức lực toàn thân đột nhiên ngưng tụ. Lên. Giống to một tiếng theo Tô Lê trong miệng phát ra. Mà tại một giây sau. Này 10 vạn cân tạ lại bị Tô Lê một cái dơ lên. Cái này. Thấy cảnh này, Lâm Giang mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà những người còn lại, cũng đều từng cái trợn mắt há hốc mồm. Cơ mờ nở. Điều đó không có khả năng đi. Hắn lại thật đem 10 vạn cân tạ dơ lên. Này, đây quả thật là một ngũ tạng cảnh võ giả có thể làm được sao? Thật đáng sợ, lúc trước mạnh nhất binh vương Hạo Dương đều không có làm được sự việc, lại bị gia hỏa này cho làm được. Hắn không phải một cá nhân liên quan sao? Rốt cục là ai ra cá nhân liên quan? Ngược lại là nói rõ ràng a. Chậc chậc chậc, trước đó ngược lại là ta mắt chó, không đúng, người mắt xem người thấp. Trong lúc nhất thời, liệt dương mọi người tất cả đều lầm bầm lồ bầu, phản phất giống như gặp quỷ. Mà ám dạ tiểu đội mọi người cũng đều là rất kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn kiến thức qua Tô Lê thực lực cường đại, nhưng mà thì không nghĩ tới lực lượng của hắn đã vậy còn quá khủng bố, ngay cả 10 vạn cân tạ đều có thể dơ lên. Quả thực thái quá đến cực điểm. Trương Hạo Vân nuốt một hớp nước miếng, nói, cờ mờ nở, gia hỏa này thực sự là có chút gì đó à. Lâm Hồng Vũ cảm thán nói, lợi hại, thực sự là lợi hại, đợi đến Tô Lê đột phá đến siêu phàm cảnh, không thông báo cường đại đến loại trình độ nào. Thạch Trạch vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, lần kia cùng Tô Lê đối chiến, chỉ sợ hắn đều vô dụng, đem hết toàn lực a. Lâm Giang, ngươi là có hay không cái kia thực hiện ngươi vừa nãy lời thề? Trương Hạo Vân lạnh giọng nói. Lâm Giang thu hồi trên mặt kinh ngạc, hắn mặt không đổi sắc nói ra, cái gì lời thề? Ta mới vừa nói cái gì rồi, ta sao không hiểu rõ? Vô sỉ, không biết xấu hổ. Ám dạ mọi người sôi nổi giận dữ mắng mỏ. Lâm Giang cười lạnh, ngại quá, ta có dễ quên chứng, hoàn toàn không nhớ rõ vừa nãy ta nói qua cái gì rồi, phải làm sao mới ổn đây đâu. Trương Hạo Vân hai tay vỗ tay, không ngừng mà nói tốt. Ngươi cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào phải không? Trương Hạo Vân con mắt đột nhiên nheo lại, bén nhọn quang mang chớp động. Lâm Giang lạnh lùng nói, ngươi muốn như thế nào? Chúng ta cảnh giới giống nhau, ta cũng không sợ ngươi. Lúc này, chỉ thấy Trương Hạo Vân lấy xuống trong tay máy truyền tin, mở ra trong đó ghi âm công năng, liền nghe đến bên trong truyền đến giọng Lâm Giang, Tô Lên nếu là có thể đem này 10 vạn cân tạ dơ lên, ta Lâm Giang dựng ngược đất cức. Tô Lên nếu là có thể đem này 10 vạn cân tạ dơ lên, ta Lâm Giang dựng ngược đất cức. 2. Cho ta đóng. Lâm Giang trên mặt phảng phất bị giống như lửa thiêu đỏ bừng, lớn tiếng gầm hét. Ta chỉ là giúp ngươi nhớ lại một chút, ngươi hiện tại nhớ tới sao? Trương Hạo Vân khẽ môi nhếch lên tươi cười đắc ý, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng ta chơi xấu. Ta đã sớm để phòng ngươi đây. Ngươi vô sỉ, hạ lưu, thật không phải là một món đồ. Lâm Giang nổi giận đùng đùng gầm thét đường. Ngươi còn không biết xấu hổ nói loại lời này. Mặt của ngươi đâu? Trương Hạo Vân trầm trọng nói. Hiện tại, ta chỉ nghĩ nhìn thấy ngươi đến đổi lời hứa của mình, bằng không mà nói. Trương Hạo Vân trong mắt uy hiếp ý vị mười phần. Lâm Giang lợn chết không sợ nước sôi nói, đúng là ta không đâu. Ngươi năng lực tính sao? Hả? Trương Hạo Vân lạnh giọng nói, ta sẽ đem ngươi đoạn này ghi âm đặt ở căn cứ phát sóng thất, nhường toàn quân một viên nghe một chút ngươi hứa hẹn qua sự việc, ý ngươi thế nào? Lâm Giang sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt không màu, hắn song quyền nắm chặt, có loại cưỡi hổ khó xuống cảm giác. Ngươi ăn hay là không ăn? Trương Hạo Vân hét lớn một tiếng. Ta. Lâm Giang cắn chặt hàm răng, không biết nên trả lời như thế nào. Lâm Hồng Vũ gặp hắn sắc mặt làm khó, đứng ra nói ra, như vậy đi, chúng ta hai bên đều thối lui một bước. Lâm Giang sắc mặt vui mừng, chặn lại nói, có thể. Lâm Hồng Vũ thản nhiên nói, ngươi có thể dựng ngược đi ăn cướp chó, yêu cầu này vẫn không tính quá mức à? A. Lâm Giang sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệch, chẳng qua Lâm Hồng Vũ đề nghị này nhường hắn dường như không cách nào từ chối. Ta ăn được rồi. Sau khi ăn xong, ngươi ngay lập tức đem ghi âm xóa bỏ. Lâm Giang cắn răng một cái, cơ thể run rẩy nói, yên tâm. Trương Hạo Vân cười hít mắt, con mắt mang theo vài phần xảo quyệt. Mà Liệt Dương tiểu đội mọi người sôi nổi ghét bỏ nhìn thoáng qua Lâm Giang, yên lặng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ may mắn vừa nãy, may mắn không có hứa hẹn cái gì. Vàng không mà nói, thì tất sẽ là Lâm Giang loại kết cục này. Ừm, chẳng qua cứ chó còn có thể tiếp nhận a. Trên trận, Lưu Hùng cùng Tống Sư hai người thấy Tô Lê lại có thể đem 10 vạn cân tạ dơ lên, sắc mặt của bọn hắn thì biến đổi. Chẳng qua, dưới mắt bọn hắn đại biểu cho Liệt Dương, tự nhiên không thể bị Tô Lê khí thế đè xuống dưới. Bọn hắn Liệt Dương đã thua với Tô Lê một lần rồi, tuyệt đối không thể lại ném lần thứ hai người. Chỉ gặp bọn họ đem 10 vạn cân tạ bỗng chốc ném xuống đất. Chương 285, bọn hắn đầu óc có bệnh. Chương 285, bọn hắn đầu óc có bệnh. Không ngờ rằng, ngươi lại dơ lên 10 vạn cân tạ, thử, trước đó chúng ta ngược lại là xem thường ngươi. Lưu Hùng cùng Tống Sư hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt mấy phần khó coi. Tô Lê hai tay dơ 10 vạn cân tạ không ngừng đề cử, hắn mặt không đổi sắc, đúng chung quanh ngôn ngữ thì cũng không quan tâm, chỉ là một vị rèn luyện. Này 10 vạn cân tạ mặc dù đối với hắn mà nói, áp lực đã biến rất lớn, nhưng hắn vẫn có dư lực, này 10 vạn cân cũng không phải cực hạn của hắn. Lưu Hùng cùng Tống Sư hai người đem ánh mắt đặt ở bên cạnh 10 nặng 5 vạn cân tạ phía trên, bọn hắn sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm. Lẽ nào, bọn hắn muốn dơ lên 15 vạn cân tạ? Trương Hạo Vân nhíu mày thấp giọng nói. Lâm Hồng Vũ nói, hiện tại Tô Lê khí thế chính thịnh, bọn hắn nếu là không lợi dụng siêu cao trọng lượng tạ ép một chút Tô Lê khí diễm, vậy bọn hắn Liệt Dương liền càng mất mặt. Xác thực như thế. Chẳng qua hai người này thì thật không ngại, hai cái siêu phàm cảnh ở chỗ này cùng một ngũ tạng cảnh phân cao thấp, ta đều vì bọn hắn cảm thấy bẽ mặt. Trương Hạo Vân bất mãn nói. Lâm Hồng Vũ cười nhạt một tiếng, không sao cả, Tô Lê có thể dơ lên nặng 10 vạn cân tạng, cũng đã thắng, với lại tất sẽ trong Kình Thiên Quân danh tiếng vang xa. Chỉ thấy Lưu Hùng, Tống Sư hai người hai tay giữ tại 10 nặng 5 vạn cân tạng phía trên, bọn hắn hô hấp thô trọng, cắn chặt hàm răng. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái này trọng lượng đối bọn họ kiểu này siêu phàm cảnh võ giả mà nói, cũng là có lớn lao người áp lực. Lên. Liền nghe hai người này hét lớn một tiếng, cánh tay đột nhiên dùng sức, tại thời khắc này bọn hắn kia thân thể cường tráng toàn thân sung huyết, ngay cả áo của bọn họ cũng bị no bạo. Mà kia tạng, từng điểm bị dơ lên. Mặc dù xem bọn hắn dơ lên 10 phần cố sức, thậm chí thân thể của bọn hắn cũng đang kịch liệt run rẩy, nhưng mà có thể dơ lên 15 vạn cân trọng lượng, vẫn như cũng 10 phần cứng hãn. Dơ lên. Trong đêm tối có người thấp giọng nói một câu. Mà Liệt Dương mọi người, lúc này cảm thấy vừa nãy vứt bỏ mặt mũi, cuối cùng bay về rồi một chút. Lúc này mọi người đem toàn bộ ánh mắt tụ tập tại rồi trên người Tô Lê, dường như muốn xem hắn sau này thế nào ứng đối. Hắn có hay không còn có thể dơ lên 10 vạn cân trở lên trọng lượng tạ. Mọi người hiện tại cũng đều không dám vọng kết luận, vì Tô Lê mang cho bọn hắn rung động quá lớn. Lúc này, liền nghe phịch một tiếng vang, Tô Lê đem tạ phóng trên mặt đất. Tô Lê, có phải có thể dơ lên 10 vạn cân trở lên tạ? Lâm Hồng Vũ trong mắt mang theo vài phần chờ mong, hắn đúng Tô Lê cảm quan 10 phần không sai, tự nhiên Tô Lê biểu hiện thực lực cùng tiềm lực càng lớn, hắn càng sẽ vì hắn cảm thấy vui vẻ. Mà Liệt Dương tiểu đội mọi người lại là sắc mặt lạnh băng, ở đâu không nói một lời, trong lòng của bọn hắn tự nhiên không hy vọng Tô Lê có thể dơ lên cao hơn trọng lượng tạ. Tô Lê đem phải đầu quay tới, hắn nhìn thoáng qua Lưu Hùng cùng Tống Sư, thấy hai người này chính toàn thân run rẩy dơ 10 nặng 5 vạn cân tạ. Trong mắt của hắn đầu tiên là lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó hắn khẽ nhíu mày. Này hai ngốc đại đồng ở chỗ này như thế cố sức dơ tiểu này nặng tạ, bọn hắn hẳn là đầu óc có vấn đề gì phải không nào? Giọng Tô Lê mặc dù rất thấp, nhưng mà vì mọi người ở đây cảnh giới tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Nhất là Lưu Hùng cùng Tống Sư hai người, bọn hắn vốn là đã mặt đỏ lên, đống chốc thành màu gan heo. Bọn hắn hiện tại nâng cũng không phải, thả cũng không xong, đống chốc lâm vào hết sức khó xử hoàn cảnh. Sau đó, chỉ thấy Tô Lê lắc đầu, quay người thì từ nơi này rời khỏi. Cái này, nhìn thấy Tô Lê kia cũng không quay đầu lại rời khỏi, mọi người tại chỗ đều bị lâm vào trong trầm mặc. Thậm chí ngay cả ám dạ tiểu đội người cũng đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Này Tô Lê cũng quá có cá tính đi. Mà Liệt Dương tiểu đội đám người chỉ cảm thấy trên mặt càng không mặt mũi, dường như Tô Lê lại tại bọn hắn trên mặt của mọi người hung hăng đánh một cái tát. Ừm, rất kêu lên loại đó. Thậm chí, bọn hắn nhìn chính ở chỗ này ngốc ngốc giơ tạ Lưu Hùng, Tống Sư hai người cũng nhịn không được mắng lên, thực sự là hai cái ngốc đại quái. Những thứ này tiếng mắng truyền đến Lưu Hùng hai người trong tai, bọn hắn nay đã tận lực, giờ phút này bị này kích thích, cơ thể liền tựa như đột nhiên chết khí lực giống như. Kia tạ toàn vẹn rơi đập, nếu không phải hai người bọn họ né tránh kịp lúc, này tạ dường như muốn nện ở trên người của bọn hắn. Tô Lê từ nơi này sau khi rời khỏi, liền đi trong phòng luyện công ma luyện chiến kỹ. Hắn nhưng không có tâm tư cùng Liệt Dương tiểu đội những người kia nhảm chán phân cao thấp, đây không phải tinh khiết lãng phí thời gian, nao tàn hành vi ả một đám ngực to mà không có não người. Tô Lê âm thầm mắng một tiếng. Xác thực, kia Liệt Dương tiểu đội thành viên, cơ ngực một đây một nhiếp nhân tâm phách, rất có lực rung động. Về đêm, bao cắt vẫn như cũ rất lớn. Trên bầu trời đêm, không nhìn thấy một ngôi sao. Đợi đến bốn bề vắng lặng, những người khác về đến ký túc xá nghỉ ngơi thời điểm, Tô Lê đem Hắc Miêu triệu hoán mà đến, trực tiếp tiến nhập tinh hải hồ bên trong. Trải qua một ngày khôi phục, tinh thần lực của hắn khôi phục rồi 7-8 phần, đã có thể tiếp tục sử dụng thần phệ thiên phú. Bởi vậy, Tô Lê không muốn lãng phí chút nào thời gian, liền tới đến tinh hải hồ trong săn giết yêu thú. Mặc dù tạm thời học ngưng chiến đấu, nhưng mà dù ai cũng không cách nào đoán trước bọn hắn khi nào sẽ lần nữa phát động chiến tranh. Ở chỗ nào chiến trường thê thảm phía trên, căn bản là không trông cậy được vào những người khác giúp đỡ, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bởi vậy hắn có một loại cảm giác cấp bách, nhất định phải đem thực lực mau chóng đề cao đến siêu phàm cảnh. Lời như vậy, mới có thể nhiều gia tăng một ít sức tự vệ. Cùng Tiểu Thanh cùng Huyền tụ hợp sau đó, Tô Lê liền bắt đầu tìm kiếm lên dưới nước yêu thú tung tích. Lúc này, một đầu khí tức kinh khủng kim giáp cá sấu hướng Tô Lê thần sắc hung ác bơi tới. Cái này kim giáp cá sấu hình thể cực kỳ khổng lồ, trên người tản ra siêu phàm khí tức, còn có trên người nó tầng kia thật dày lân giáp, nhìn lên tới dường như cứng không thể phá giống như. Kim giáp ngạc, siêu phàm cảnh đê giai yêu thú. Tô Lê đang nhìn đến đầu này kim giáp ngạc về sau, trong ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại mang theo một ít hưng phấn. Đầu tiên, giết chết cái này kim giáp ngạc lời nói, có thể vì Tô Lê cung cấp hàng loạt kinh nghiệm. Tiếp theo, đầu này kim giáp ngạc trên người kim giáp lân thiến, lực phòng ngự cực mạnh, so với hồng lân giáp mạnh hơn mấy cái cấp độ. Kia kim giáp ngạc trong hai mắt sát khí tràn ngập, nó há miệng ra, liền có kể ra kim quang hướng phía Tô Lê đánh tới. Này kim quang bên trên cuốn theo năng lượng kinh khủng, nếu là bị đánh trúng lời nói, tất nhiên sẽ cho Tô Lê đem lại phiền toái không nhỏ. Tô Lê không dám kinh thường, thân hình nhanh chóng chớp động, đem này kể ra kim quang tất cả đều tránh thoát khỏi đi. Kim giáp ngạc một kích không trúng, nó trong mắt xuất hiện mấy phần năng lượng, chỉ thấy nó kia cái đuôi thật dài đột nhiên hất lên, hướng phía Tô Lê quét ngang mà đến. Lần này nếu là bị đánh trúng lời nói, cho dù vì Tô Lê thân thể cường độ, sợ rằng cũng phải bị nện thành thịt nát. Tô Lê thần sắc bình tĩnh, hắn trực tiếp sử dụng ra hư không bị gì, trong khoảnh khắc hiểm lại càng hiểm tránh thoát khỏi đi. Chương 286, góp nhặt kinh nghiệm. Chương 286, góp nhặt kinh nghiệm. Chỉ gặp hắn trong tay nắm chặt tiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm tiếp nhận. Kim diễm chạm. Tô Lê khẽ quát một tiếng, thiết nhận đột nhiên vung ra, một đạo bén nhọn kim sắc hỏa diễm đao ảnh hướng phía Kim Giáp Ngạc chém tới. Kim Giáp Ngạc trên người lân giáp lực phòng ngự lại là cực mạnh, bị công kích lực 10 phần kim diễm chạm phết lên, chỉ là lưu lại một đạo không sâu không cạn đơn ký. Một kích này mặc dù cũng không đúng Kim Giáp Ngạc tạo thành lớn cỡ nào làm hại, nhưng lại kích phát nó hung tính, chỉ thấy Kim Giáp Ngạc trong miệng phát ra trận trận tiếng gầm, sau đó nó mở ra miệng lớn, hướng phía Tô Lê hung hăng cắn tới. Tô Lê thân hình lần nữa chớp động, hiểm lại càng hiểm tránh thoát khỏi đi, đồng thời ánh mắt của hắn ngưng trọng, này Kim Giáp Ngạc thực lực quả nhiên không thể coi thường. Tô Lê thân hình di chuyển nhanh chóng, cùng Kim Giáp Ngạc nhanh chóng kịch liệt triển khai chiến đấu. Kim Giáp Ngạc mỗi một lần công kích cũng hung mãnh dị thường, mang theo năng lượng kinh khủng, nhưng Tô Lê đương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn cùng thực lực cường đại, không ngừng mà né tránh cùng đánh trả. Đồng thời, Tô Lê không ngừng quan sát, tìm kiếm lấy Kim Giáp Ngạc sơ hở, chỉ cần tìm được nó yếu kém điểm, sau đó tại gia tăng công kích lực độ, một trận chiến này liền có thể rất nhanh kết thúc. Đang không ngừng trong chiến đấu, Tô Lê dần dần phát hiện, tại đây Kim Giáp Ngạc phần bụng, nơi đó lân phiến tập trung ít, dường như tương đối yếu kém. Cuối cùng, tại Kim Giáp Ngạc bay nào mà đến thời khắc, bị Tô Lê nắm lấy cơ hội. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, thân hình đột nhiên ngừng, lực lượng trong cơ thể điên cuồng phun trào. "Phá cho ta!" Nương theo lấy hét lớn một tiếng, Tô Lê trong tay thiết nhận đột nhiên vùng ra, kim sắc hỏa diễm giống như một cái nộ lòng, mang theo không có gì sánh kịp khí thế hướng phía Kim Giáp Ngạc phần bụng chém tới. Một cách này, Tô Lê dường như đã dùng hết toàn lực, khí tức dọa người. Kim Giáp Ngạc dường như thì đã nhận ra nguy hiểm, nó trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, muốn tránh né, chẳng qua thì đã trễ. Kim sắc hỏa diễm đao ảnh trong nháy mắt đâm rách Kim Giáp Ngạc phần bụng lân giáp, trực tiếp cắm vào. Liền nghe Kim Giáp Ngạc phát ra thê lương hống, thân thể của nó điên cuồng bặm mẹo, cố gắng đem Tô Lê vùng thoát khỏi. Nhưng Tô Lê lại như là cái đinh bình thường, gắt gao đính tại rồi trên người của nó, trong tay thiết nhận nhanh chóng quấy. Đau đớn kịch liệt đường Kim Giáp Ngạc gần như điên cuồng, thân thể hắn nhanh chóng xoay tròn, tốc độ trong nháy mắt liền nhanh đến mức cực hạn. Tô Lê chỉ cảm thấy một cỗ cự lực hướng hắn đánh tới, rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem lưỡi đao rút ra, thân hình hướng về hậu phương chất động. Ma mảng lớn dòng máu màu vàng, theo kia Kim Giáp Ngạc vết thương chỗ không ngừng mà chảy ra. Một cái này, không còn nghi ngờ gì nữa nhường Kim Giáp Ngạc bị thương không nhẹ. Rất nhanh, Kim Giáp Ngạc cơ thể đình chỉ quay đầu. Nó gắt gao tập trung vào Tô Lê, sau đó kịch liệt thở hổn hển, mang cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tô Lê sắc mặt lạnh lùng, hắn không dám có chút chủ quan. Này Kim Giáp Ngạc mặc dù bị thương, nhưng mà thực lực vẫn như cũ không dung kinh thường, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đột nhiên, Kim Giáp Ngạc mở cái miệng rộng, màu vàng kim quang mang phun trào, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo kim sắc của sáng, phun về phía rồi Tô Lê. Nay cột sáng phía trên tản ra kinh khủng uy áp, mang cho người ta không thể ngăn cản cảm giác sợ hãi. Chỉ là trong một chớp mắt, đạo ánh sáng này trụ cũng đã xuất hiện tại Tô Lê trước người, muốn theo trên thân thể hắn đánh xuyên qua khứ. Tô Lê thấy này quá sợ hãi, hắn vội vàng phát động hư không bị gì, lúc này mới khó khăn lắm đem đạo này màu vàng kim kinh khủng cổ sáng cho né nhanh qua đi. Mà sau lưng hắn một viên to lớn đáng ngầm, tại đây đạo cổ sáng oanh kích phía dưới, trong nháy mắt liền biến thành rồi một miệng. Mà nó, kém một chút. Tô Lê vô ngực một trận hoảng sợ. Này siêu phàm cảnh yêu thú thật là khủng bố. Nếu không phải hắn luôn luôn tinh thần căng cứng, một kích này thì vô cùng có khả năng muốn rồi tính mạng của hắn. Thì may mắn trong khoảng thời gian này đến nay, Tô Lê liên tiếp 2-3 lần cảnh ngộ như vậy nguy cơ sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức gia tăng thật lớn. Này ngưng tụ Kim Giáp Ngạc toàn thân năng lượng một kích thất bại, khí tức của nó trở nên suy yếu lên. Chẳng qua ánh mắt của nó vẫn như cũ hung ác, nó căn bản không quan tâm trên phần bụng vết thương, hung mạnh đánh tới, mở ra răng nanh, liền hướng Tô Lê cắn. Chẳng qua lúc này động tác của nó so với đã vừa mới chậm rất nhiều. Tô Lê dễ như trở bàn tay liền tránh khỏi. Sau đó, thân hình của hắn nhanh chóng chớp động, trong nháy mắt xuất hiện ở Kim Giáp Ngạc phía dưới. Hắn nắm chặt thiết nhận, đột nhiên vung ra, một đạo ngọn lửa màu vàng đao ảnh lần nữa hướng phía Kim Giáp Ngạc vết thương chém tới. Một kích này năng lượng khủng bố, đem chung quanh dòng nước cũng thiêu đốt bốc lên nóng theo đuổi. Kim Giáp Ngạc muốn tránh né, nhưng bất đắc dĩ cơ thể quá mức khổng lồ, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Kim sắc hỏa diễm đao ảnh trong nháy mắt liền chạm tại rồi Kim Giáp Ngạc vết thương chỗ, chỉ nghe thổi phù một tiếng, đạo kia giữ tận vết thương nhanh chóng mở rộng, bên trong huyết nhục cũng có thể thấy rõ ràng. Một cỗ dòng máu màu vàng ngay lập tức phun ra ngoài, Kim Giáp Ngạc phát ra thống khổ hống, thân thể của nó bắt đầu điên cuồng uốn éo. Tô Lê thừa cơ nhảy lên một cái, nhảy tới Kim Giáp Ngạc trên đầu, hai tay nắm chặt thiết nhận, hung hăng cắm vào Kim Giáp Ngạc trong hai mắt. Kim Giáp Ngạc bị đau, điên cuồng giãy giụa. Mà Tô Lê điên cuồng gai di chuyển thiết nhận, hung hãn mười phần. Kim Giáp Ngạc khí tức trên thân càng ngày càng yếu. Tô Lê thấy thời cơ không sai biệt lắm, hắn nhanh chóng phát động thần vệ, hào quang màu xanh đen trong nháy mắt liền tràn vào đến rồi Kim Giáp Ngạc trong thân thể. Chỉ thấy Kim Giáp Ngạc thể nội sức sống nhanh chóng bị thôn vệ trong không. Thân thể của nó mắt trần có thể thấy vẻ bại xuống dưới. Chốc lát sau, tăng lên giao diện sáng lên. Thôn vệ ngũ tạng cảnh nhị trọng Kim Giáp Ngạc, kinh nghiệm 2000 không Tô Lê đem Kim Giáp Ngạc để lại lớp 7 màu vàng nóng thu vào để vào chứa đựng trong giới chỉ. Trước đó, hắn tìm Tinh Hải Đại học rèn đúc đại sư chế tạo vật hồng lân giáp đã tại trong chiến đấu hư hao. Dưới mắt vừa vận thu được cái này tài liệu quý hiếm, đến lúc đó nếu là chế tạo thành nội giáp lời nói, chỉ sợ lực phòng ngự đều sẽ vô cùng kinh người. Lần trước hỏi Lâm Hồng Vũ, hắn nói tại đây Sa Cốc Thành bên trong thì có một vị kỹ thuật rèn đúc thật mạnh mẽ sư, và lần này sau này trở về, nhìn tới ta muốn tìm cơ hội đi thăm hỏi hắn một chút đi. Sau đó, Tô Lê ăn vào một khỏa khôi phục thể nội đan dược, liền tiếp theo đi săn giết yêu thú. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Một đêm này Tô Lê vận khí không tệ, lại gặp phải hai đầu siêu phàm cảnh cấp thấp yêu thú. Trong đó một đầu siêu phàm cảnh nhị trọng, còn có một đầu siêu phàm cảnh tam trọng yêu thú. đầu kia siêu phàm cảnh tam trọng ngư yêu trải qua một phen chật vật chiến đấu mới bị Tô Lê sử dụng thiên lôi bắt chạm thức thứ ba cho chém giết. Nhưng mà hắn thì tại quá trình chiến đấu bên trong bản thân bị trọng thương, đùi cùng trên cánh tay cũng thiếu một đại đồng huyết đủ, nhìn lên tới 10 phần khủng bố. Không chỉ như thế, hắn còn bị tiêu ngư yêu cho hung hăng và chạm rồi một chút, phủ tạng đều hứng chịu tới 10 phần thương tổn nghiêm trọng. Chẳng qua cuối cùng tiêu diệt đầu này ngư yêu thu được 3 vạn điểm kinh nghiệm, hay là 10 phần đáng giá. Lúc này Tô Lê phát hiện ngũ tạng cảnh cửu trọng kinh nghiệm thì đã chất đầy, hắn có thể tùy thời thăng cấp, sau đó đột phá đến kỳ đợi đã lâu siêu phàm chi cảnh. Chương 287 khủng bố yêu thú, chương 287 khủng bố yêu thú. Mà ở lúc này đồng dạng đem kinh nghiệm chất đầy tiểu thành, bước đầu tiên bắt đầu đột phá. Một cố cường đại uy áp từ nhỏ thanh tia tráng kiện trên thân thể phát ra, sau đó một đạo nồng đậm tới cực điểm thanh mang đưa nó toàn bộ thân thể bao vây lại, tiếp lấy thân thể của nó thì đi theo chậm rãi nhúc nhích lên. Hào quang màu xanh kia trong mang theo một loại thần bí năng lượng khí tức, trong đó dường như ẩn chứa vô hạn sức sống cùng với một loại huyền diệu phát tác. Chỉ thấy thân thể của nó đang chậm rãi phát sinh thủy biến, trừ ra thân thể của nó không ngừng tăng trưởng bên ngoài, nó kia vảy màu xanh thì tại từng tầng chốc ra, từ bên trong lộ ra ngoài lần phiến mặc dù cũng là xanh đậm chi sắc, nhưng lại mang theo một loại rực rỡ sáng bóng, 10 phần đẹp mắt. Tô Lê một bên nhìn tò mò nhìn tiểu thanh tiến hóa, một bên cẩn thận quan sát đến bốn phía. Dưới mắt chính là tiểu thanh tiến hóa thời khắc mấu chốt, nếu là bị những yêu thú khác quấy rầy lời nói, sợ rằng sẽ đối với nó tiến hóa bất lợi. Mà Huyền Quy thì ghé vào Tô Lê trên bờ vai, nửa híp mắt nhỏ, lạnh nhạt nhìn tiểu thanh, cũng không biết nó suy nghĩ cái gì. Cái này Huyền Quy hiện nay cũng đã đạt tới ngũ tạng cảnh cửu trọng cảnh giới, không bao lâu thì đem thăng cấp siêu phàm cảnh. Mà kinh nghiệm của nó có thể tăng trưởng nhanh như vậy, tự nhiên toàn bộ quy công cho Tô Lê cùng tiểu thanh chăm chỉ đánh quái. Nếu là không có bọn hắn hai cái này cần cù tốt đồng đội, cái này Huyền Quy lúc này chỉ sợ còn đang ở đoán thể cảnh lắc lư. Điều này cũng làm cho Tô Lê vừa nhìn thấy nó liền đến khí, tình cảm chính mình khế ước một tổ tông a. Đã thấy tiểu thanh chậm rãi sinh trưởng ra hai con chân trước, trong đó mỗi cái phía trên móng nuốt cũng có 4 ngón chân, còn có phía trên đỉnh đầu nó cái đó tiểu khâu nổi mụn đống chốc bị nứt vỡ, một cái màu đen sừng nhọn đột nhiên xuất hiện, trên đó loe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Tại nó khỏe miệng hai bên mấy cây dài nhỏ màu đen hàm râu mọc ra, theo dòng nước khẽ đung đưa, cho tăng thêm mấy phần uy nghiêm cảm giác. Tiểu thanh trên người thuế biến còn đang tiếp tục, tia thanh mang trong năng lượng thần bí bắt đầu chậm rãi tràn vào trong cơ thể của nó, nhường trên người của nó tỏa ra 10 phần kinh khủng uy áp. Sự mạnh mẽ của áp lực này ngay cả Tô Lê cũng cảm thấy có chút kinh hãi, chỉ sợ đợi đến tiểu thanh hoàn thành lần lột xác này, hắn thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng lúc này, Tô Lê thần sắc khẽ động, ánh mắt của hắn hướng phía cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy một đầu hình thể khổng lồ yêu thú chính hướng phía bọn hắn bên này nhanh chóng bơi lại. Đầu này yêu thú trên người tản ra 10 dọa người khí tức, trên lưng của nó sinh trưởng mấy chục cây bén nhọn cốt thứ, mỗi một cây cũng lóe ra rét lạnh qua mang. Đồng thời cặp mắt của nó xích hồng, trong miệng không ngừng phát ra rít gào trầm trầm thanh âm, dường như cực kỳ cuồng bạo. Tô Lê ánh mắt nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được đầu này yêu thú thực lực cực kỳ cường đại, chỉ sợ đã đạt đến siêu phàm cảnh trung giai. Mà giờ khắc này tiểu thanh đang ở tại tiến hóa thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Tô Lê hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ ngoan lệ lên. Con yêu thú kia dường như bị tiểu thanh khí tức trên thân hấp dẫn, nó không lọt vào mắt Tô Lê, thì hướng phía tiểu thanh hung hãn lao đến. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, thân ảnh di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt thì chắn đầu này yêu thú trước người. Yêu thú kia đúng Tô Lê dường như căn bản cũng không thèm một cố. Nó đột nhiên mở ra miệng lớn, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng phía Tô Lê cắn xé mà đến. Tô Lê thân hình bùng lên, đồng thời trong tay thiết nhận bung ra, kim sắc hỏa diễm đao ảnh ngang nhiên hướng yêu thú kia cái cổ chém tới. Đầu này yêu thú mặc dù thể tích khổng lồ, nhưng mà tốc độ cực nhanh, thân hình của nó khẽ động, liền đem một kích này cho né nhanh qua đi. Tiếp lấy nó trong miệng thốt ra một đạo hắc sắc quang mang, trong đó năng lượng của bố cũng mang theo một cỗ tanh hôi chi vị, hướng phía Tô Lê nhanh chóng kích xạ mà đến. Tô Lê biến sắc, hắn vội vàng phát động hư không bị gì, lúc này mới mạo hiểm đem đạo này hắc mang tránh khỏi. Còn chưa chờ Tô Lê có chỗ dừng lại, yêu thú kia thân ảnh đã theo sát mà tới, nó kia hung hãn cái đuôi như là roi thép giống nhau, đã hướng Tô Lê quét ngang mà đến. Tô Lê quá sợ hãi, yêu thú này tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Lúc này căn bản không né tránh kịp nữa. Nó kia giữ tận cái đuôi phía trên, cuốn theo lực lượng kinh khủng, nếu là bị hắn rút chúng lời nói, không chết cũng muốn trọng thương. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đem Mai Rùa Thiên Phú phát động, thanh sắc quang mang trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo to lớn thanh sắc uy giáp chắn trước người hắn. Liền nghe phịch một tiếng trầm muộn tiếng vang. Kia màu xanh mai rùa từng khúc bạo liệt, mà kia cường hãn cái đuôi tốc độ giảm bớt mấy phần, nhưng như cũng mang theo không thể ngăn cản chi thế, quét hướng Tô Lê cơ thể. Cũng liền thừa dịp gian này khe hở, Tô Lê vội vàng phát động hư không bị gì, thân ảnh của hắn liên tục chớp động mấy lần, lúc này mới khó khăn lắm cùng yêu thú kia kéo dài khoảng cách. Yêu thú kia thấy công kích của mình lại thất bại, nó kia hai mắt màu đỏ tròng lóe lên vẻ hung ác. Lúc này Tô Lê thần kinh căng cứng tới cực điểm, chỉ nghe hắn quát lên một tiếng lớn, to lớn lôi minh thanh âm ở trong nước gầm vang nổ vang. Thiên lôi huyễn nhận, thiết nhận phía trên lôi quang giăng khắp nơi, đêm này u ám đấy nước cũng chiếu rọi vô cùng sáng lên. Nương theo lấy thiết nhận huy động, một đạo to lớn hư ảo lôi nhận khoảnh khắc mà ra, cuốn theo lực lượng kinh khủng, chém về phía rồi kia giữ tận yêu thú. Này hư ảo lôi nhận phía trên, kinh khủng lôi đỉnh chi lực phun trào, rất có hủy diệt hết thảy chi thế. Đã thấy con yêu thú kia đột nhiên mở ra miệng máu, một đạo chùm sáng màu đen trong nháy mắt phun ra, cùng hư ảo lôi nhận đụng vào nhau. Liền nghe oanh một tiếng vang, lôi đỉnh chi lực cùng kia chùm sáng màu đen đan vào lẫn nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, đem chúng quanh dòng nước cũng khuấy động quay cuồng lên. Kia chùm sáng màu đen cùng hư ảo lôi nhận rằng co một lát, sau đó ầm vang vỡ vụt, biến thành điểm điểm quang mang tiêu tán tại rồi trong nước. Mà yêu thú kia lại là lông tóc không thường, trong miệng nó phát ra rít gào chậm chậm, lần nữa hướng phía Tô Lê lao đến. Tô Lê sắc mặt khó coi, chính mình một kích mạnh nhất, lại đúng đầu này yêu thú không tạo được chút nào làm hại. Đầu này yêu thú thực lực quá mức cường đại, công kích của ta đối với hắn căn bản là không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Tô Lê ánh mắt nghiêm trọng, cảm thấy áp lực lớn. Con yêu thú kia giờ phút này đã bị Tô Lê hoàn toàn chọc giận, thân ảnh của nó phảng phất ở trong nước hóa thành một cái tia chớp màu đen, trong một nhịp hít thở, liền vọt tới Tô Lê trước người, đối với nó khởi xướng hung hãn công kích. Tô Lê vội vàng chớp động thân hình, hắn liên tục sử dụng hư không bị di, năng lượng trong cơ thể kịch liệt tiêu hao. Này hư không bị di mặc dù cường đại, nhưng mà đúng năng lượng của hắn tiêu hao 10 phần to lớn, ngẫu nhiên sử dụng một lần vẫn được, thế nhưng liên tục sử dụng tiếp theo, đúng năng lượng của hắn tiêu hao quá khổng lồ, lệnh Tô Lê có một loại bị ép khô cảm giác. Hôm nay tại Tô Lê lại né nhanh qua yêu thú một lần công kích sau đó, hắn lồng ngực bắt đầu kịch liệt thở dốc, thân thể hắn vì liên tục sử dụng hư không bị di dường như đã đến cực hạn. Chương 288, siêu phàm, siêu phàm. Chương 288, siêu phàm, siêu phàm. Mà con yêu thú kia ngược lại càng đánh càng mạnh, cặp mắt của nó đỏ tươi, kia nổi giận thần sắc, làm cho người không rét mà run. Chỉ thấy thân thể của nó đột nhiên cuộn rút lên, trên lưng kia lít nha lít nhít gai nhọn lóe lên băng hàn khí tức. Tiếp lấy nó kia thân thể cao lớn ở trong nước nhanh chóng chuyển động, mang theo phá hủy tất cả khí thế, hướng phía Tô Lê cuốn theo tất cả. Với lại, tốc độ của nó thì dường như nhanh đến mức cực hạn, tựa hồ muốn Tô Lê cho nghiền thành thịt nát. Mà Tô Lê lúc này thể nội năng lượng còn thừa không có mấy, hắn kịch liệt thở dốc, toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Mắt thấy yêu thú kia muốn từ trên người Tô Lê nghiền ép lên đến thời điểm, một đạo kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện. Mà sau đó một khắc, Tô Lê chỉ cảm thấy mình bị một đạo lạnh buốt khí tức nơi bao bọc. Hắn kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Thanh trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn, sử dụng tia lóe ra quang thải kỳ dị màu xanh thân thể, đem chính mình cuốn tại trung tâm. Tiếp theo, một đạo màn nước ngăn tại trước người của bọn hắn, đem yêu thú kia kinh khủng công kích trực tiếp cho cản lại. Xì xì xì, yêu thú kia thân thể điên cuồng xoay tròn, muốn đem tầng này màn nước phá vỡ. Chỉ là màn nước này tại Tiểu Thanh thao túng phía dưới, trở nên cứng không thể phá giống như. Yêu thú kia cơ thể ma sát dòng nước, phát ra từng đợt tầm tiếng vang. Lúc này, chỉ thấy Tiểu Thanh vung vậy kia thô to như thùng nước cái đuôi, phình một tiếng, thì đập vào yêu thú kia trên thân, trực tiếp đưa nó đánh tới hướng một bên. Yêu thú kia thân thể ở trong nước hoạt động liễu nhất hạng, phản phất có chút mê muội, lúc này mới triển khai thân thể, ánh mắt hung ác chăm chú vào rồi trên người Tiểu Thanh. Tiểu Thanh tiến hóa thành công. Tô Lê nhìn thân thể lại tăng vọt rất nhiều Tiểu Thanh, trên mặt lóe lên mấy phần mừng rỡ. Đã thấy Tiểu Thanh phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống, thanh âm này dường như trâu dường như hổ, một vang lên liền dẫn cho người ta to lớn uy áp, khủng bố đến cực điểm. Sau đó, thân ảnh của nó hóa thành một đạo thanh quang, vọt thẳng hướng yêu thú kia, cùng nó chiến đấu kịch liệt đến cùng một chỗ. Mặc dù Tiểu Thanh chỉ là vừa mới bước vào siêu phàm cảnh, nhưng mà thực lực của nó mười phần khủng bố, cùng đầu này siêu phàm cảnh trung gia yêu thú bật lộn, cũng không rơi xuống hạ phong. Chỉ một thoáng, chúng nó lại đấu lực lượng ngang nhau. Tiểu Thanh đột phá đến siêu phàm cảnh sau đó, thao túng dòng nước năng lực tăng lên rất nhiều, đồng thời có thể thao túng dòng nước hóa thành các loại hình thái tiến hành công kích, uy lực thì mười phần cường hãn. Tô Lê nhanh chóng ăn vào một khỏa khôi phục năng lượng dược tề, hắn thấy Tiểu Thanh cùng đầu này yêu thú trong lúc nhất thời cầm cự được rồi khó phân thắng bại. Thế là hắn tâm niệm khẽ động, trực tiếp thông qua hư không ấn ký đem viêm hải hỏa tức triệu hoán mà đến. Chỉ nghe một đạo to lớn chim hót thanh âm tại đây nước sâu trong vang lên. Sau một khắc, hỏa tước kia đốt hỏa diễm thiêu đốt thân thể khổng lồ liền xuất hiện dưới đáy nước. Vây quanh nước của nó lưu, trong nháy mắt liền bị trừng sôi trào lên. Nó đã xuất hiện, kia khí tức kinh khủng thì hướng phía bốn phương tám hướng phát tán ra. Đang cùng Tiểu Thanh hung hãn vật lộn yêu thú thì vì đó mà ngừng lại. Nó trong ánh mắt mang theo vài phần hốt hoảng nhìn bốn phía, tại đối đầu hỏa tức kia bén nhọn quang mang sau đó, nó cảm thấy một hồi không ổn. Mặc dù hỏa tức tại đây đáy nước sức chiến đấu sẽ chết khấu một ít, nhưng mà đồng dạng mười phần cứng hãn. Nó há miệng ra, một đạo dữ dằn hỏa diễm liền hướng yêu thú kia đốt đi đến. Tiếp lấy một cỗ đốt trọi hương vị liền ở trong nước phát ra. Yêu thú kia phát ra một tiếng kêu gào thê lương, đốt trên người nó hỏa diễm không có dập tắt dấu hiệu, ngược lại vụt vụt bốc cháy lên. Nó điên cuồng dưới đáy nước quay cuồng lên, muốn đem ngọn lửa trên người dập tắt. Nhưng mà viêm hải hỏa tức hỏa diễm há lại dễ dàng như vậy dập tắt, ngọn lửa kia như là giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn yêu thú cơ thể. Yêu thú đau khổ không chịu nổi, cặp mắt của nó trở nên xích hồng, trong miệng phát ra càng thêm cuồng bạo hống, hướng phía viêm hải hỏa tức cùng Tô Lê bọn hắn hung ác lao đến. Viêm hải hỏa tức hừ lạnh một tiếng, hai cánh đột nhiên một cái, một cỗ ngọn lửa cuồng bạo phong bạo trong nháy mắt hình thành, hướng phía yêu thú kia quét sạch mà đi. Yêu thú tại đây hỏa diễm phong bạo trong kịch liệt dãy rủa, nhưng mà lại căn bản là không có cách thoát khỏi, thân thể của nó bị cơn bão táp này không ngừng xé rách, phát ra trận trận kêu gào thê lương. Tiểu Thanh ở bên cạnh không ngừng tìm kiếm phù hợp thời cơ, đối đầu kia dãy rủa bên trong yêu thú không ngừng khởi xướng tấn công mạnh. Cũng không lâu lắm, tại Tiểu Thanh cùng Viêm Hải Hỏa tức tấn công mạnh phía dưới, con yêu thú kia cũng đã hấp hối, khí tức bể bại tới cực điểm. Lúc này Tô Lê ánh mắt chớp động, bàn tay hắn huy động, hào quang màu xanh đen trực tiếp đánh vào đến đầu này yêu thú thể nội. Tại nó một hồi chật vật chống cự phía dưới, cuối cùng thể nội sức sống năng lượng vẫn là bị thôn vệ trong không. Thôn vệ siêu phàm cảnh ngũ trọng yêu thú, kinh nghiệm 5000 không, mặc dù Tô Lê lúc này kinh nghiệm đã đủ, nhưng mà này vượt mức kinh nghiệm cũng không bởi vậy biến mất, đợi đến Tô Lê đột phá đến siêu phàm cảnh sau đó, vẫn như cũ sẽ tồn tại. Tiếp xuống, tại Tiểu Thanh cùng Viêm Hải Hỏa tức thủ hộ phía dưới, Tô Lê quyết định đột phá siêu phàm cảnh. Hắn ở đây phục dụng mấy hạt đan dược, đem trạng thái thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất sau đó, liền tại bảng phía trên điểm kích rồi thăng cấp. Ầm vang ở giữa, hắn cảm thấy mình nơi đan điền có cố năng lượng to lớn nổ tung lên. Sau đó, cố năng lượng này liền hướng phía tứ chi bách hải của hắn điên cuồng phun trào lên. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, cố năng lượng này đang nhanh chóng cải biến thân thể hắn mỗi cái cơ năng. Cùng lúc đó, giữa trời đất, một cỗ thần bí năng lượng thì hướng Tô Lê cơ thể phun trào mà đến, đồng thời trong cơ thể hắn ngưng tụ. Là cái này kia thần bí có thể a? Tô Lê trong lòng giật mình. Kia cỗ thần bí năng lượng trong cơ thể hắn ngưng tụ, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một cái nhìn bằng mắt thường không thấy mạch lạc. Mà đầu này mạch lạc chính là chỉ có siêu phàm cảnh võ giả mới có thể hình thành võ mạch. Võ mạch một khi hình thành, võ giả là có thể không ngừng thu nạp giữa thiên địa thần bí năng lực, từ đó sứ tự thân trở nên siêu phàm, cường đại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, võ mạch dần dần ngưng tụ mà thành, trở nên thông suốt vô cùng. Thần bí năng lực ở trong đó chạy chậm chậm chuyển. Tô Lê chỉ cảm thấy thân thể chính mình trở nên càng ngày càng cường đại. Không chỉ như thế, hắn vô cùng cảm giác được rõ ràng, chính mình đúng chung quanh cảm giác càng biến đổi thêm tinh tế tỉ mỉ hóa thành tích. Trước đó, hắn vì có nguồn nước thân hòa độ cái này một thiên phú, có thể cảm giác được 100 mét trong thủy vực tiến động. Hiện tại càng là hơn trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi, kéo dài tới đến 200 mét. Chỉ sợ kiểu này cảm giác còn có thể theo hắn không ngừng đột phá, mà có chỗ gia tăng. Ngoài ra, Tô Lê rất rõ ràng cảm giác được đúng phiến thiên địa này đã hiểu, cùng với đối lại tiền tu luyện qua công pháp đã hiểu, cũng tăng cường rất nhiều, cái loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đột nhiên trong lúc đó, Tô Lê mở ra hai mắt, hai đạo tinh quang theo hắn trong mắt lóe lên. Hắn cầm nắm đấm, cảm thụ lấy cỗ này cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cuối cùng đột phá đến siêu phàm cảnh. Tô Lê tự lẩm bẩm, đạt tới cảnh giới này, hắn mới có một tia cảm giác an toàn. Hắn giờ phút này, giống như thoát thai hoán cốt bình thường, cả người khí chất cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 289, chính là phấn đấu tốt tuổi tác. Chương 289, chính là phấn đấu tốt tuổi tác. Không chỉ như thế, Tô Lê còn có thể rõ ràng cảm nhận được vừa hình thành không lâu võ mạch đang chậm rãi hút vào giữa trời đất thần bí năng lực. Kia thần bí năng lực thông qua võ mạch tại chảy vào trong thân thể hắn, thời khắc cường hóa nhục thể của hắn. Tô Lê kiểm tra một hồi bảng, kinh ngạc phát hiện thanh lân giao mãng tên đã biến hóa thành rồi thanh giao. Tiểu thanh quả nhiên có giao long huyết mạch. Tô Lê trong lòng kinh hỉ, giao long huyết mạch 10 phần cường hãn, có được cường đại ngự thủy thiên phú, lại số lượng ít, mỗi một đầu thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Cũng đúng thế thật, vì sao tiểu thanh vừa mới đột phá đến siêu phàm cảnh, liền có thể cùng kia siêu phàm cảnh ngũ trọng yêu thú vật lộn, trong thời gian ngắn không rơi xuống hạ phong nguyên nhân. Ngoài ra, Tô Lê còn ngạc nhiên phát hiện, cái kia bạch kim cấp thủy linh chi thể thì vì tiểu thanh đột phá mà biến thành làm kim cấp huyền thủy chi thể, điều này thực lệnh Tô Lê không tưởng được. Còn có hắn tu luyện huyền thủy quyết thì theo tầng 2 thuận lợi đột phá đến 3 tầng. Hàng loạt về huyền thủy quyết tu luyện ký ức tràn vào đến rồi Tô Lê trong óc. Đạt tới 3 tầng huyền thủy quyết, cho dù là trên đất bằng đều có thể phát huy ra cực kỳ lực lượng cường hãn tới. Có thể nói, lần này Tô Lê thực lực tổng hợp tăng lên rất lớn một cái cấp độ. Lúc này, chỉ thấy lân giáp phía trên tản ra dị sắc tiểu thanh trong đôi mắt mang theo vài phần mừng rỡ, cũng ra hiệu Tô Lê ngồi ở thân thể của nó phía trên. Tô Lê ánh mắt chớp động, nói: "Ngươi muốn cho ta kỵ sau lưng ngươi?" Tiểu thanh khẽ gật đầu. Thế là Tô Lê liền cưỡi đi lên, ôm chặt lấy nó lạnh buốt cơ thể. Mà tại một giây sau, tiểu thanh đột nhiên bơi lội lên, thân thể của nó nhanh như tia chớp, ở trong nước nhanh chóng xuyên thẳng qua lên. Tốc độ thật nhanh. Tô Lê kém chút không có bắt lấy tiểu thanh cơ thể, hắn vội vàng hai tay dùng sức, trực tiếp chộp vào rồi tiểu thanh sừng rồng phía trên. Chỉ nghe được xôn xao một tiếng phá vỡ mặt nước tiếng vang lên. Tiểu thanh trực tiếp theo trong nước chui ra, trực trùng vân tiêu mà đi. Đêm tối sáng chói thâm thúy, ánh trăng sáng lạ, đầy sao đầy trời. Tô Lê tiếng gió bên tai hô hô rung động. Ngắn ngủi thích đứng qua đi, Tô Lê mang trên mặt thần sắc mừng rỡ, tiểu này ở chân trời ở giữa rong ruổi cảm giác, làm hắn tâm thần thanh thản, trong lòng phóng khoáng chi khí nhất thời. Nam nhi liền nên như vậy. Rong ruổi thiên địa, thủ vệ gia viên. Ghé vào Tô Lê trên bờ vai huyền quy, thì mở ra mắt nhỏ, thổi phòng, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Ngày thứ hai giữa trưa, Tô Lê đang công vân điểm tích lũy đổi hệ thống trong chọn siêu phàm cảnh tu luyện công pháp. Vì liên quan đến võ mạch cùng thần bí năng lực, cho nên nhất định phải có công pháp tương ứng, mới có thể tiếp tục tu luyện. Tô Lê đại khái xem một lần, những thứ này siêu phàm cảnh công pháp đổi cần có điểm tích lũy cũng không nhiều, cơ bản cũng tại 1000 điểm tích lũy trong. Vì chỉ cần là chủ tu công pháp loại này đừng, giá cả cũng sẽ không cao, cũng đúng thế thật vì để cho võ giả cũng có thể tìm được chính mình thích hợp công pháp. Bằng không, một võ giả ngay cả chủ tu công pháp đều không có, lại như thế nào để cao thực lực của mình đi đối kháng dị tộc cùng yêu thú? Điểm đạo lý này, tổ tinh cao tầng hay là hết sức rõ ràng. Tô Lê đại khái chọn lựa một phen, cuối cùng hao tốn 1000 điểm tích lũy đổi một quyển tên là Võ Tâm Quyết công pháp, quyển công pháp này bao dung tính mạnh, không có vô cùng đột xuất ưu điểm hay là khuyết điểm, đúng Tô Lê tiểu này thức tỉnh rồi rất nhiều loại thiên phú mà nói, không thể thích hợp hơn. Đổi hết Võ Tâm Quyết sau đó, Tô Lê kiểm lại một chút trước đó tại yêu thú xâm lâm nham trong huyệt đạt được địa hỏa chi tinh, tổng cộng 10 cân. Nói chung, 50 khắc địa hỏa chi tinh có thể thối luyện ra một khắc địa hỏa chi dịch. Mà này 10 cân địa hỏa chi tinh thì có thể thối luyện ra 100 khắc địa hỏa chi dịch. Một khắc địa hỏa chi dịch giá trị 300 công vân điểm tích lũy, 100 khắc cũng là 30000 công vân điểm tích lũy. Tô Lê hơi do dự một chút, liền đem này địa hỏa chi tinh toàn bộ thông qua công vân hệ thống toàn bộ lựa chọn đổi. Thông qua công vân hệ thống đổi chỗ tốt là tương đối mau lẹ. Trước đây Tô Lê cho rằng vẫn sẽ có máy bay không người lái đến thu lấy những thứ này tinh thạch. Thế nhưng qua không bao lâu, liền thấy hai tên công vân hệ thống nhân viên công tác chạy tới nơi này. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì lời khách sáo ngữ, chỉ là đem địa hỏa chi tinh kiểm kê hết về sau, liền tại hệ thống phía trên đưa ra xác nhận. 10 cân địa hỏa chi tinh nghiệm thu hoàn tất. Nói xong câu đó về sau, bọn hắn liền từ nơi này cách mở. Rất nhanh, Tô Lê công hơn trong tài khoản mặt liền nhiều hơn 30.000 điểm điểm tích lũy. Tính cả trước đó có điểm tích lũy, Tô Lê hiện nay đã có rồi dòng ra 41.000 điểm công lao. Đây tuyệt đối là một kinh người số lượng. Tô Lê trong lòng nho nhỏ kích giật mình. Tiểu này đột nhiên có tài phú kết sủ tâm tình, vẫn là để hắn cảm giác quá sung sướng. Tiếp xuống, Tô Lê bắt đầu đổi trọng thủy cần có vật liệu. Trước đó hắn cũng sớm đã đúng cái này đại sát khí chờ mong đã lâu. Hiện tại cuối cùng đem tiền góp đủ, có thể đổi tài liệu. Kim tinh chi dịch 20 khắc, địa hỏa chi dịch 20 khắc, nguyên thủy chi dịch 30 khắc, bí ngân chi dịch 20 khắc. Cuối cùng bỏ ra phí 29.000 điểm tích lũy. Chờ đến vật liệu tới tay, ta liền đi xa cốc thành bên trong tìm cái đó rèn đúc đại sư. Tô Lê trong lòng âm thầm nghĩ. Sau đó, hắn liền luyện tập đi. Đến rồi giữa trưa ngày thứ hai lúc, công văn hệ thống máy bay không người lái bay tới. Đem Tô Lê hôm qua mua vật liệu tiến đạt. Cùng Tân Nghị chào hỏi một tiếng sau đó, Tô Lê liền tiến đến xa cốc thành bên trong tìm tên kia rèn đúc đại sư. Đi tại rộng lớn con đường bên trên. Nghe hai bên náo nhiệt tiểu thương giao hàng thanh âm, nhường Tô Lê có loại về đến tổ tình cảm giác. Cơ lỗ trùng u nam nhân chạm xăng dầu người phụ nữ thẩm mỹ viện đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua u hải tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Đầu chọc đại gia nhìn thấy Tô Lê sau đó, đầu tiên là nhãn tỉnh sáng lên, nhưng mà chợt hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nét mặt, nhưng mà rất nhanh này xóa kinh ngạc liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy này lão hòa đầu, Tô Lê lườm một cái, nói, lao đầu, sao mỗi lần ra đây đều có thể đụng phải người bán trùng? Ngươi cái này thể tiểu thương hộ thì không nghỉ ngơi sao? Đầu chọc đại gia thở dài, nói, tiểu huynh đệ, ngươi là không biết hiện tại cái này hoàn cảnh lớn làm ăn có nhiều khó, ta nếu lại không chăm chỉ nỗ lực một chút, dưỡng lao tiền đều không đủ. Tô Lê như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói, điều này cũng đúng, ngươi cái tuổi này chính là nỗ lực phấn đấu lúc à? Đầu chọc đại gia sắc mặt trì trệ, có chút buồn bực nhìn Tô Lê, nói, đại gia ta cũng 7-80 tuổi, phấn đấu cái cọp lông à? Tô Lê cười lạnh nói, ngươi mỗi ngày ăn trùng, cơ thể là tốt, so với chúng ta người trẻ tuổi cũng có sức sống. Đầu chọc đại gia cười hắc hắc nói, tiểu huynh đệ, ngươi lời nói này cũng không giả, lão già ta xác thực sức sống 10 phần. Các ngươi hiện tại những người tuổi trẻ này, không phải ta nói, một đây một hừ, làm gì cái gì không được, cơm khô hàm nhất. Tô Lê giang tay ra nói, đời sống đã khổ như vậy rồi, không nhiều cơm khô, còn có thể có cái gì niềm vui thú đâu. Chương 290, ta không thích cả hư. Chương 290, ta không thích cả hư. Đầu chọc đại gia thấp giọng cười lấy, cơm khô cỡ nào nhảm chán à, về phía sau trong ngõ hẻm tìm một chút chuyện làm, đó mới thú vị nha. Tô Lê im lặng nói, người lão nhân này, thực sự là không dạy người học tốt. Đầu chọc đại gia thở dài, nói, ngươi phải hiểu đã hiểu lão nhân gia ta à, ta cũng như thế đại số tuổi, còn ở nơi này phơi gió phơi nắng, dãy điểm này ba dưa hai táo, hạt dự, khó khăn biết bao à. Tô Lê suy nghĩ một lúc xác thực như thế, sau đó nói, vậy ngươi cho ta đến hai chuỗi trùng đi. Được rồi. Đầu chọc đại gia mặt mày hớn hở, nhanh chóng nướng ra hai chuỗi trùng đến đưa cho Tô Lê. Không thể không nói, ngươi này trùng nướng coi như không tệ. Tô Lê thở dài nói. Đầu chọc đại gia cười hắc hắc nói, đó là tất nhiên. Lão giả ta tay nghề đều là thông qua thực tiễn luyện thành, đời ta nướng qua nhiều thứ, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước dù, đừng quản nó là cảnh giới gì, ta giả đầu lĩnh chỉ cần nhìn xem vừa ý rồi, liền phải đem nó nướng. Nói đến đây, đầu chọc đại gia lấy tay đọc xoa xoa theo trong lỗ mũi chảy ra thành tịnh nước mũi, sau đó xoa tại rồi trên quần. Một màn này, nhường Tô Lê trong nháy mắt không có muốn ăn rồi. À, người lão nhân này khen hai câu thì thở gấp lên, thực sự là một chút bố cục đều không có. Tô Lê cười lạnh. Cơ mờ nở, tiểu tử, ngươi lại nói ta giả đầu không có bố cục. Ta cùng ngươi giảng, con người của ta cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu bố cục, của ta bố cục lao đại rồi. Đầu chọc đại gia gấp đầu mặt trắng nói, còn không ngừng lấy tay đến khoa tay. Ngươi bố cục lấy tay có thể khoa tay đi ra không? Tô Lê chào phúng nở nụ cười. Hừ, hiện tại người trẻ tuổi kia thật là biết bẩn tiểu người, ta giả đầu lĩnh đã lớn tuổi rồi, lười nhắc cùng ngươi so đo. Đầu chọc đại gia ngạo kiều ngẩng đầu lên, tựa hồ đối với Tô Lê hết sức bất mãn. Lại đến hai chuỗi côn trùng. Tô Lê sau khi ăn xong chưa hết thòng thèm. Được rồi. Đầu chọc đại gia ngay lập tức trở mặt, mặt mày hớn hở, đội vàng nướng lên. Lão nhân này thật không có danh giới cuối cùng, hai chuỗi trùng có thể để hắn thả vứt bỏ nguyên tắc. Tô Lê nhìn cái kia phản ứng, khịt mũi coi thường. Lao đầu, trong nhà người thì ngươi chính mình. Tô Lê một bên toa nhìn trùng, một bên thuận miệng hỏi. Nhắc tới người nhà. Đầu chọc đại gia biến sắc, nói, đều là chút ít bất hiếu tử tôn thôi, ta giả đầu lĩnh không nhận bọn hắn. Ừm. Tô Lê xem xét hắn một chút, theo lão đầu tự phản ứng đến xem, dường như cùng người nhà quan hệ rất kém cỏi. A Tô Lê nói, thế nào? Lẽ nào bọn hắn còn nhớ thương ngươi bán trùng tiền? Đầu chọc đại gia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười khổ, nói, ừm, còn không phải sao, ta vất vất vả bán trùng dãy điểm dưỡng lao tiền, bọn hắn còn nhớ thương, ngươi nói một chút làm giận không? Làm giận, thật không phải thứ gì a? Tô Lê tức giận nói. Mặc dù Tô Lê cho rằng lão đầu này phẩm hạnh còn chờ thương thảo, nhưng mà người nhà của hắn càng không phải thứ gì, lão đầu nhi dãy này ba dưa hai táo cũng không dễ dàng, còn phải cho phía sau hẻm kiếm khách người. Thì này, vất vả dãy hai tiền nhi, còn phải bị người nhà nhớ thương, thực sự là số khổ. Tô Lê bực tức nói, lão đầu nhi, nếu cần muốn ta giúp ngươi giáo huấn một chút những kia bất hiếu tử tôn, ngươi cứ việc phân phó. A. Đầu chọc đại gia trên dưới quan sát một chút Tô Lê, sau đó lắc đầu cười nói, người trẻ tuổi, tâm ý của ngươi ta xin tâm linh rồi, việc này vẫn là thôi đi. Bị đầu chọc đại gia không nhìn chúng, Tô Lê nổi giận, nói, ngươi không phải là nhìn ta trẻ tuổi. Ta cho ngươi biết, thực lực của ta thế nhưng rất mạnh. Đầu chọc đại gia cười híp mắt gật đầu nói, ừm, tiếp qua mấy năm ngươi cũng có thể giáo huấn bọn hắn. Tiếp qua mấy năm, Tô Lê thầm nghĩ hắn không chừng đều thành võ thần. Chẳng qua cái này cũng chẳng thể trách lao đầu tử không tin hắn, rốt cuộc hắn nhìn lên tới cũng mới 20 tuổi, quá mức chi non một chút. Tô Lê nói, được rồi, ngươi không tin ta thì không có cách nào, như vậy đi, chờ sau này người nhà ngươi nếu tới bắt nạt ngươi, ta có thể miễn phí giúp ngươi một lần. Đầu chọc đại gia cười hát hát nói, vậy thì tốt à, người tuổi trẻ bây giờ thật đáng yêu tâm, không sai không sai. Tô Lê nói, vậy ngươi không cho ta lại đến hai chỗ trùng, miễn cái đơn. Đầu chọc đại gia biến sắc, nói, không có cửa đâu. Cam. Tô Lê thấp giọng mắng một câu. Đầu chọc đại gia giảo hoạt cười lấy, người đã già, ánh mắt cũng liền càng lúc càng ngắn cạn, chỉ thích mắt nhìn dưới, về sau được sự việc ai nói chuẩn đâu. Ngươi nói đúng không tiểu tử? Tô Lê cười lạnh nói, ngươi nhìn xem càng ngắn, về sau ăn thiệt tỏi càng lớn. Đầu chọc đại gia nói, thì ta này lao thân xương nhỏ, còn có thể hay không sống đến ngày mai cũng không biết đi. Tô Lê thẳng nhiên nói, vậy thật là khó mà nói. Đầu chọc đại gia sắc mặt nổi giận, cợt mờ nở, ngươi có thể hay không chừa chút khẩu đức? Lao giả ta còn muốn sống lâu trăm tuổi đâu. Tô Lê ra vẻ kinh ngạc, là ngươi nói không sống tới ngày mai à? Đầu chọc đại gia cải chính, ta nói chính là, không biết có thể hay không sống đến ngày mai, mà không phải ngày mai sẽ phải chết đi. Tô Lê mở ra tay, khác nhau ở chỗ nào? Dù sao đều là chết. Ngươi khoái câm miệng, chớ có nói hiệu nói vượng, đúng là mẹ nó suối quẻ a. Đầu chọc đại gia cấp bách. Tô Lê mặt không đổi sắc, được rồi, vậy ta hy vọng lão nhân gia ngài có thể sống qua ngày mai. Hậu thiên đâu? Đầu chọc đại gia nghi ngờ nói. Chết chứ sao? Ta muốn đem ngươi nướng. Đầu chọc đại gia nhớ nhát. Ta còn không có trả tiền đấy. Tô Lê cười. Đầu xanh rau má đầu chọc đại gia cố nén tức giận, trên mặt gạt ra một vòng nụ cười. Tô Lê nhếch miệng lên, nói, khách hàng chính là thượng đế, nợ tiền là đại gia. Đầu chọc đại gia ngoài cười nhưng trong không cười nói, hảo tiểu tử, ngươi nếu đại gia lời nói, vậy ta là cái gì? Cái này, đúng là cái vấn đề. Tô Lê cao mày nói, ha ha, ha ha ha. Hai người qua lại cười lạnh. Đầu chọc đại gia hít sâu một hơi, nói, tiểu tử ngươi, liền cố ý tới nơi này bẩn thỉu của ta đúng không? Tô Lê mở mịt lắc đầu, là tiện đường bẩn thỉu ngươi, ta đợi chút nữa còn muốn đi chế tạo binh khí. Tiện đường, được thôi, ta giả đầu người lười nhác cùng ngươi tiểu gia hỏa này so đo. Đầu chọc đại gia con mắt lóe lên, nói, ngươi không phải là muốn đi An Bình ngõ hẻm tìm kia đoán tạo sư Trương lão đầu à? Tô Lê sửng sốt một chút, nói, ngươi biết Trương đại sư à? Đầu chọc đại gia cười tủm tỉm nói, đó là tự nhiên, phi thường quen. Tô Lê nói, ta nghe nói muốn tìm hắn rèn đúc vũ khí rất nhiều người, chỉ là người này tính tình có chút cổ quái, còn phải nhìn xem tâm tình của hắn. Đầu chọc đại gia cười nói, đúng vậy à, tên kia đầu góc có chút vấn đề. Tô Lê nghi ngờ nói, các ngươi quen như vậy, ngươi còn đang đọc sau nói hắn đầu góc có vấn đề. Đầu chọc đại gia gượng cười hai tiếng, cố nén lung tung nói, ta giả đầu lĩnh đã lớn tuổi rồi, nói chuyện cũng tương đối thực sự cầu thị, không thích giảng những kia giả dối. Tô Lê bỗng nhiên nói, ta muốn về phía sau hẻm chơi một lúc. Đầu chọc đại gia nhãn tình sáng lên, nói, tiểu tử, ta nhìn xem ngươi thân thể cường tráng, tướng mạo anh tuấn bất phàm, khẳng định vô cùng chiêu phía sau cô nương thích, ta đề nghị ngươi có thể tìm thêm mấy cái. Tô Lê cười lạnh nói, ngươi không phải không biết giảng giả dối sao? Đầu chọc đại gia cười hắc hắc nói, con người của ta chỉ thích giảng lời nói thật phải không nào? Ngươi rốt cuộc có đi hay không? Ta trêu chọc ngươi chơi. Tô Lê cười vô cùng thật. Chương 291, Rèn đúc Trương đại sư. Chương 291, Rèn đúc Trương đại sư. Đầu chọc đại gia nhớ nhát, giọng căm hận nói, tiểu gia hỏa, ngươi chạy này bắt ta lao đầu tử làm trò khỉ đâu? Hừ, lão giả ta lòng dạ rộng lớn, không chấp nhận với ngươi. Tô Lê mỉm cười nói, vậy ta còn được cảm ơn ngươi phải không nào? Đầu chọc đại gia nổi giận đùng đùng, ngươi vội vàng trả tiền, cái kia làm gì làm cái đó đi, khác đặt chiêu này người phiền. Tô Lê nói, ngươi như thế đối đại khách hàng, về sau liền không có buôn bán. Đầu chọc đại gia nói, hừ hừ hừ, ngươi tiểu gia hỏa này há miệng ra thì ác độc như vậy, thực sự là tức chết người. Nhìn thấy đầu chọc đại gia ăn quả đáng bộ dáng, Tô Lê tâm trạng tư sướng. Chỉ thấy đầu chọc đại gia đột nhiên cười hắc hắc nói, ngươi thật muốn đi tìm tấm kia lao đầu chế tạo binh khí? Ta nói cho ngươi, hắn đầu góc có vấn đề, nhường hắn tự mình ra tay thế nhưng không dễ dàng. Tô Lê cao mày nói, vậy làm sao bây giờ? Ngươi cùng hắn quen như vậy, có biện pháp nào sao? Đầu chọc đại gia thẳng tắp được nói, đó là tự nhiên. Như vậy, ngươi cho ta thanh toán một bút trưng cầu ý kiến phí, ta sẽ nói cho ngươi biết có thể để cho hắn tự mình xuất thủ cách. Tô Lê chặn lại nói, thật chứ? Đầu chọc đại gia ngạo nghễ, đó là tự nhiên. Tô Lê, bao nhiêu tiền? Đầu chọc đại gia do dự một lát, nói, 1000 tử tinh tệ. Tô Lê nói, 10 tử tinh tệ. Đầu chọc đại gia sắc mặt siết chặt, nhìn Tô Lê kia không hề nhượng bộ chút nào nét mặt, trong lòng biết là gặp phải đối thủ. Đầu chọc đại gia cắn răng nói, 500. Tô Lê mặt không đổi sắc, 20. Đầu chọc đại gia muốn mắng người, 100. Tô Lê trong mắt hơi híp, nói, 50, không thể nhiều hơn nữa. Tốt, thành giao. Đầu chọc đại gia, trước trả tiền. Mặc dù Tô Lê đem giá cả theo 1000 nói tới 50, nhưng hắn hay là có một loại cảm giác bị lừa gạt. Đem tiền giao xong sau, Tô Lê nói đi, biện pháp gì? Đầu chọc đại gia cười hắc hắc, nói, chuyện này thì đơn giản, đến lúc đó ngươi thì nói với hắn là bán trùng đại gia giới thiệu qua tới, hắc hắc, hắn nghệ tình ta, tự nhiên sẽ giúp ngươi chế tạo. Tô Lê thầm nghĩ trong lòng quả nhiên bị lừa. Hắn trầm giọng nói, để ngươi danh hảo bị đánh làm sao bây giờ? Đầu chọc đại gia cười nhạt một tiếng, ra vẻ thần bí nói, ngươi không có chân dài. Con mẹ nó. Tô Lê có muốn giết người xúc động. Được thôi, ta đi đây. Tô Lê quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi còn chưa trả ta trùng tiền đâu. Đầu chọc đại gia lo lắng hô hào. Tô Lê quay đầu, cười lạnh nói, tổng cộng 10 xuyên, một chuỗi năm tử tinh tệ, 50 vừa vặn. Danh con ngươi đừng chạy. Lão già ngươi sống không quá hậu tiên. Hai người chửi ầm lên, đường đi người sôi nổi ngừng chân xem kịch. Chốc lát sau, Vân Tiểu Tịch đẩy kẹo trái cây xe thân ảnh xuất hiện trong mắt Tô Lê. Tô ca ca. Vừa nhìn thấy Tô Lê, Vân Tiểu Tịch đỏ rực trên khuôn mặt tách ra nụ cười vui vẻ. Nàng hôm nay mặc một thân hồng nhạt tiểu váy, trải lấy hai bím tóc đuôi ngựa, nhìn lên tới 10 phần đáng yêu. Tiểu Tịch, hôm nay làm ăn thế nào? Tô Lê mắng xong đầu chọc đại gia sau đó, tâm trạng 10 phần sung sướng. Vân Tiểu Tịch nói, hôm nay làm ăn khá tốt, ta đã kiếm lời 20 tử tinh tệ á. Vậy còn không sai, buổi xế chiều còn rất dài, khẳng định còn có thể bán rất nhiều đấy. Tô Lê mỉm cười gật đầu. Chỉ thấy Vân Tiểu Tịch theo kẹo trái cây xe phía dưới xuất ra một tinh xảo chúc hộp. Nàng còn chưa mở ra, Tô Lê đã nghe đến bên trong truyền đến mùi thơm nồng nặc. Vân Tiểu Tịch đem hộp đưa cho Tô Lê nói, "Tô ca ca, đây là mụ mụ làm mẹ cao, được chứ ăn à, ngươi nhất định phải nếm thử." "Phải không?" Tô Lê không đành lòng cô phụ Vân Tiểu Tịch tâm ý, hắn mở hộp ra, cầm lấy một viên tuyết trắng hương gốc bánh ngọt thì để vào rồi trong miệng. "Ừm, hương vị coi như không tệ." Tô Lê nhịn không được thở dài nói, "Trước kia, trong nhà của chúng ta chính là mở bánh ngọt cửa hàng, làm ăn được chứ nha." Vân Tiểu Tịch mang trên mặt hạnh phúc vẻ hồi ức. Thế nhưng tiếp đó, trên mặt của nàng thì xuất hiện mấy phần thần tình thống khổ. Thế nhưng sau đó thu chiều, chỉ còn lại có ta cùng mụ mụ, mụ mụ chân cũng mất, cũng không có tinh thần và thể lực tại làm nhiều như vậy bánh ngọt rồi, chỉ có thể làm đơn giản một chút kẹo trái cây để duy trì sinh kế. Vân Tiểu Tịch giọng nói cô đơn, có thể, nàng tại mỗi cái ban đêm đều sẽ lâm vào loại thống khổ này trong hồi ức. Tô Lê nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, an ủi, về sau được đời sống sẽ càng ngày càng tốt. Vân Tiểu Tịch trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười sáng lạ, nói, không có chuyện gì Tô ca ca, ta vô cùng kiên cường. Về sau ta nhất định sẽ vô cùng nỗ lực, vô cùng nỗ lực. Tô Lê trên mặt từ đáy lòng xuất hiện một vòng nụ cười, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Ừm. Vân Tiểu Tịch trọng trọng gật đầu. Hai người chia ra sau đó, Tô Lê liền tìm thấy An Bình ngõ hẻm, đi tìm vị kia Trương Đoán tạo sư. Không bao lâu, Tô Lê căn cứ Tần Nghị nói, đi tới một gian xưa cũ trong sân nhỏ. Xin hỏi Trương đại sư có ở đây không? Tô Lê nhẹ giọng hô. Lúc này, nhà chính cửa phòng mở ra, từ bên trong đi ra một cái vóc người gầy gò, 60 tuổi khoảng chừng lão đầu. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trương đại sư thần sắc lạnh lùng, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Tô Lê sắc mặt vui mừng, hiểu rõ người trước mắt chính là vị tiên lợi hại rèn đúc đại sư. Thế là trên mặt của hắn mang theo vài phần tôn kính nói, ta muốn mời ngài giúp ta chế tạo một kiện binh khí. Trương đại sư không có do dự chốc lát liền nói ra, không rảnh. Như thế gọn gàng dứt khoát bị cự tuyệt, cái này khiến Tô Lê không khỏi vì đó sửng sốt. Thấy Trương đại sư muốn quay người trở về phòng, dưới tình thế cấp bách, Tô Lê chặn lại nói, ngài có thể biết nhau bán cơ dữ lỗ chủng cái đó đại gia. Tô Lê cũng đúng thế, thật cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tất nhiên kia đầu chọc đại gia cùng tấm này đại sư biết nhau, không chừng để tên của hắn thật tốt dùng. Nghe được cờ dữ lô trùng mấy chữ này về sau, Trương đại sư bước chân rõ ràng dừng lại, sắc mặt của hắn mắt trần có thể thấy trở nên khó coi. Kia lão đầu chọc cũng theo như người nói. Trương đại sư xoay người lại, đôi mắt nhỏ hung ác nham hiểm tới cực điểm. Tô Lê thấy này Trương đại sư nét mặt trở nên cực kỳ bất thiện, hắn ngay lập tức ý thức được một ít không ổn. Kia đầu chọc đại gia nói không giả, hai người bọn họ quả nhiên biết nhau. Chỉ là nhìn xem này Trương đại sư phản ứng, giữa bọn hắn giống như là có thâm cừu đại hận gì giống như. Mặc dù không biết tên này Trương đại sư là cảnh giới gì, nhưng mà có thể trở thành đỉnh tiêm rèn đúc đại sư, thực lực nhất định không kém. Tô Lê bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước, tuy thời làm tốt chuẩn đi chuẩn bị. Và nó, để kia đầu chọc lao đầu tên, sợ là muốn gặp vận rủi lớn. Tô Lê trong lòng mặc dù hối hận, nhưng mà dưới mắt chỉ có thể tiếp tục nói, đúng vậy, đầu chọc đại gia xác thực cũng nói với ta. Tại thời khắc này, Trương đại sư thân thể gầy yếu kia phía trên đột nhiên có không gì sánh nổi bén nhọn cường đại siêu phàm khí tức đến, mang cho Tô Lê một loại khó mà chống cự áp lực. Người này thật mạnh. Tô Lê trong lòng kinh ngạc. Mà lúc này đây, Tô Lê trong lòng cũng dâng lên mấy phần hoài nghi. Cái này Trương đại sư dường như có bí mật gì bị đầu chọc đại gia phát hiện. Chương 292, cầu ngươi làm đồ đệ của ta đi, chương 292, cầu ngươi làm đồ đệ của ta đi bằng không, hắn vừa nãy hỏi câu nói kia thì không cách nào giải thích. Kia đến tột cùng là bí mật gì đâu? Tô Lê trong óc suy nghĩ điên cuồng chớp động. Cật lỗ trùng, đầu chọc đại gia, Trương đại sư, hẻm. Tô Lê trong đầu linh quang lóe lên. Hắn ngay lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chắc hẳn hai người bọn họ ở giữa hữu nghị cũng không đơn thuần, a tấm này đại sư nhìn ra vẻ đảm bảo, còn như thế đại số tuổi, không ngờ rằng còn có loại đó đam mê, quả nhiên nam nhân đến chết là thiếu niên a. Tô Lê trong lòng không khỏi cảm thán. Lúc này, Trương đại sư nhìn thấy Tô Lê luyện tập ngắn tay phía trên Kình Thiên Quân phủ đầu ký hiệu, hắn hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân vì đó tản ra. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nếu là dám đem chuyện của ta ra bên ngoài lộ ra một câu, ta tất nhiên sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Trương đại sư âm thanh băng hàn. Tô Lê nói, ta chỉ là tới đây muốn mời ngài giúp ta chế tạo một kiện binh khí. Còn lại sự việc hoàn toàn không biết. Thử, vào đi. Trương đại sư quăng một chút ống tay áo, liền đi vào rồi trong phòng. Tô Lê thấy có hy vọng, sắc mặt vui mừng. Hoặc là, Tấm này đại sư cũng sợ hắn ở đây bên ngoài nói lung tung, hắn một thế này danh dự coi như hủy. Vừa tiến vào trong phòng, Tô Lê ngay lập tức cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Trong này nhiệt độ chi cao, quả thực không thể tưởng tượng. Trong phòng ở giữa, một to lớn rèn đúc lò, bên trong đùng đùng, không dứt, thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm. Chẳng qua cái này nhiệt độ đối với Tô Lê mà nói lại là hết sức thoải mái, thậm chí còn nhường hắn cảm thấy một loại mười phần cảm giác thân cận. Này tự nhiên là vì huyền hỏa chi thể nguyên nhân. Ngươi muốn rèn đúc cái gì binh khí? Trương đại sư âm thanh lạnh lùng. Trọng thủy. Tô Lê nói. Ồ. Trương đại sư trên mặt xuất hiện một ít kinh ngạc, quan sát toàn thể Tô Lê một phen, nói, ngươi tu luyện huyền thủy quyết. Đúng thế. Tô Lê gật đầu một cái. Nhìn không ra, ngươi thế mà còn thức tỉnh rồi thủy linh chi thể. Trương đại sư lạnh lùng trên gương mặt xuất hiện một ít nhiệt độ, rốt cuộc tại võ giả thế giới bên trong, điều này thức tỉnh đặc thù thể chất đều là vạn người không được một thiên tài yêu nghiệt. Mà ở lúc này, rèn đúc trong lò đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, tiếp lấy liền có kịch liệt hỏa diễm mãnh liệt dâng lên bốc cháy lên. Không tốt, địa hỏa lại biến bắt đầu cuồng bạo, lần này tiêu rồi. Trương đại sư sắc mặt biến được cực kỳ khó coi. Hắn này trong lò chi hỏa là tiếp dẫn từ địa hỏa, mà mấy ngày nay địa hỏa trở nên 10 phần không ổn định, thường xuyên có muốn bộc phát dấu hiệu. Cái này địa hỏa không giống với bình thường hỏa diễm, liền xem như siêu phàm cảnh cường giả muốn dập tắt nó, đều muốn đánh đổi khá nhiều. Mặc dù Trương đại sư có biện pháp đem nơi này địa hỏa giết đi, từ đó ngăn cản địa hỏa lan tràn. Nhưng nếu làm như vậy lời nói, hắn nhưng không dùng được này ngàn chọn và tuyển, mới tìm được thích hợp nhất tiếp dẫn địa hỏa vị trí. Mà địa hỏa đối với thối luyện chế tạo trang bị có to lớn hiệu quả, có thể tăng lên rất nhiều trang bị phẩm chất. Trương đại sư hắn tự nhiên không muốn tùy tiện đem mảnh đất này lửa tắt diệt, này thì tương đương với đem chính mình ăn cơm bát cho tự tay đập mất giống như. Thế lửa trong nháy mắt biến lớn, kia dâng lên hỏa diễm, phản phất một cái hỏa lòng, mang theo kinh khủng nhiệt độ muốn ra bên ngoài lùa lên. Mà và ngọn lửa này đang phun trào ra ngoài, tất nhiên sẽ đúng trung quanh tạo thành tổn thất thật lớn, thậm chí đem toàn bộ sa cốc thành đốt thì có chút ít có thể. Không có biện pháp. Trương đại sư sắc mặt tái xanh, hắn đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể nhịn đau đem cái này địa hỏa cho tiêu diệt. Ngay tại hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một ít đặc thù chất lỏng sau đó, thì khiếp sợ nhìn thấy Tô Lê bước đầu tiên tới gần địa hỏa. Ngươi trẻ tuổi, đây chính là địa hỏa, ngươi không muốn sống nữa. Nó nếu là dính vào trên người của ngươi, trong khoảnh khắc rồi sẽ đem ngươi cháy thành tro tàn. Trương đại sư quát lớn. Hắn cũng không phải quan tâm Tô Lê, chỉ là hắn hiểu rõ Tô Lê đến từ Kình Thiên Quân bên trong, lại là thức tỉnh thủy linh chi thể thiên tài, nếu là chết tại hắn nơi này, Kình Thiên Quân nhất định sẽ tới tìm phiền toái với mình. Hắn người này, cuộc đời sợ nhất chính là phiền phức. Tô Lê lại giống như không có nghe thấy giống như, chẳng những không có hướng lui về phía sau, ngược lại bỗng chốc tiến vào trong ngọn lửa. Và nó còn có không muốn sống. Sao Kình Thiên Quân sẽ có kiểu này ngu xuẩn? Trương đại sư giận mắng rồi một tiếng. Chẳng qua hắn thầm nghĩ tiểu tử này chết rồi cũng tốt, ưa thích của mình bị càng ít người biết càng tốt. Còn có cái đó lao đầu trọc, nếu không phải dưới mắt còn cần được hắn, Trương đại sư thật nghĩ một cái tát đập chết hắn. Đã thấy Tô Lê mặt không đổi sắc đi vào trong ngọn lửa. Kia kinh khủng địa hỏa hướng hắn cuộn trào mãnh liệt đánh tới. Chẳng qua một giây sau, làm cho người ngoác mồm kinh ngạc sự việc xảy ra. Chỉ thấy những kia địa hỏa hóa thành một cái hỏa long, vây quanh ở Tô Lê bên người hưng phấn đi khắp lên. Mà Tô Lê chẳng những không có mảy may tổn thương, trên mặt của hắn lại còn xuất hiện nụ cười. A, này. Trương đại sư khiếp sợ nhìn một màn này, cảm giác ba đều muốn kinh điệu. Hắn lại có thể thao túng địa hỏa. Này, đây chỉ có hỏa linh chi thể mới có thể làm được. Hắn sao chuyện gì? Trương đại sư ở đâu lắp ba lắp bắp hỏi nói một mình. Chỉ thấy Tô Lê vung tay lên, kia dâng trào địa hỏa dường như là một con nghe lời mèo con giống như về tới rèn đúc trong lò, trở nên mười phần bình tĩnh trở lại, thật giống như sự tình gì đều không có xảy ra giống như. Tô Lê xoay đầu lại, thấy Trương đại sư ở trong đó sắc ngốc trệ, hình như giống như gặp quỷ. Hắn chặn lại nói, Trương đại sư, ngươi làm sao vậy? Nghe được Tô Lê tiếng hô, Trương đại sư này mới hồi phục tinh thần lại. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tô Lê, ngươi không riêng thức tỉnh rồi thủy linh chi thể, còn thức tỉnh rồi hỏa linh chi thể. Hỏa linh chi thể? Tô Lê trước đây muốn nói chính mình thức tỉnh thế, nhưng đây hỏa linh chi thể càng cường đại hơn huyền hỏa chi thể. Chẳng qua, hắn cảm thấy làm người vẫn là phải khiêm tốn một ít cho thỏa đáng, quá mức ưu tú khó tránh khỏi sẽ đưa tới người ghen ghét. Ừm, đúng thế. Tô Lê âm thanh bình tĩnh nói, hỏa linh chi thể, thủy linh chi thể, hai thể chất giác tỉnh giả. Trời ạ, đây quả thực để người khó có thể tin. Trương đại sư ha to mồm, thậm chí không có chú ý tới khỏe miệng cũng có nước bọt chảy ra. Tiếp theo, Trương đại sư thần sắc cực nóng bắt lấy rồi Tô Lê tay, nói, người trẻ tuổi, ngươi cùng ta học rèn đúc chi thuật đi, ngươi có hai loại thể chất, thủy hỏa vừa thế, tại rèn đúc một đường tất nhiên có thể có rất sâu thành tựu, thậm chí siêu việt ta, biến thành trong truyền thuyết thần cấp đoán tạo sư. Tô Lê bị tấm này đại sư bất thình lình nhiệt tình cho giật mình, hắn mười phần ghét bỏ đưa tay rút ra. Tấm này đại sư mặc dù nghe đồn rằng rèn đúc chi thuật mười phần tinh xảo, nhưng mà hắn dường như luôn luôn lưu luyến trà trộn tại đường phố trong ngõ hẻm, ta khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng của hắn, từ đó ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Tô Lê trong lòng cân nhắc một chút lợi hại quan hệ, sau đó nói, cái kia, mười phần cảm tạ Trương đại sư hảo ý của ngươi. Nhưng mà dưới mắt, tâm tư của ta tất cả để cao cảnh giới phía trên, không hề có đem tinh thần và thể lực đặt ở rèn đúc phía trên. Không sao cả, không sao cả. Ngươi chừng nào thì có hứng thú, tùy thời tới tìm ta. Trương đại sư nhìn xem Tô Lê ánh mắt, dường như là nhìn thấy tôi bảo bình thường, sáng lấp lánh. Đem Tô Lê nhìn xem trong lòng run rẩy. Chương 293, trọng thủy luyện chế thành công. Chương 293, trọng thủy luyện chế thành công. Tiếp xuống, Tô Lê đem luyện chế trọng thủy vật liệu giao cho Trương đại sư. Trương đại sư giờ phút này càng xem Tô Lê càng là thuận mắt, hắn mang theo nụ cười nói ra, những tài liệu này giao cho ta là được, 3 ngày về sau, ngươi qua đây lấy trọng thủy là được. Tô Lê vội vàng gật đầu một cái, nói, tấm kia đại sư, cái này luyện chế trọng thủy chi phí là bao nhiêu? Trương đại sư khoát khoát tay, nói, ta nhìn xem ngươi thuận mắt, không lấy tiền. Cái này, không tốt lắm đâu. Tô Lê trong lòng biết tấm này đại sư muốn đem rèn đúc chi thuật truyền thụ cho hắn, bởi vậy mới không có ý định thu tiền của hắn. Trương đại sư cười nói, không sao cả, vừa nãy ngươi đem địa hỏa chi mắc lắng lại chẳng khác gì là giúp ta một thiên đại một tay, nói đến, ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình. Vậy thì cảm ơn Trương đại sư rồi. Tô Lê tự nhiên cũng không phải một loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, Trương đại sư cũng đã nói như vậy, đây cũng là coi như thôi. Sau đó, Tô Lê liền từ nơi này cách mở, trở về căn cứ quân sự. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tại đây 3 ngày bên trong, Tô Lê mỗi đêm cũng trong tinh hải hồ săn giết yêu thú góp nhặt kinh nghiệm. Hắn cũng thành công đột phá đến siêu phàm cảnh nhị trọng. Có Tô Lê cái này làm công miễn phí, thanh giáp huyền quy kinh nghiệm lên nhanh, thì đột phá đến siêu phàm chi cảnh. Hình thể của nó so trước đó lớn hơn một vòng, hắn biến hóa của hắn càng không lớn. Duy nhất lệnh Tô Lê mừng rỡ là thiên phú huyền quy chi giáp, do bạch kim thăng cấp đến rồi làm kim, tăng lên một cái cấp bậc, lực phòng ngự tăng cường không ít. Điều này phòng ngự loại thiên phú càng mạnh, Tô Lê trong lòng càng có cảm giác an toàn. Rốt cuộc tại thời khắc mấu chốt này cũng có thể bảo mệnh. Giữa trưa qua đi, Tô Lê liền ra căn cứ, đi vào Trương đại sư trụ sở tới lấy trọng thủy. Vừa tiến vào gian kia đoán tạo thất, Tô Lê chỉ thấy Trương đại sư ở trần, mang theo đại truy chế tạo trọng thủy. Mặc dù tấm này đại sư nhìn lên tới rất gầy, nhưng mà trên thân thể hắn tất cả đều là cơ thể, dường như tìm không thấy từng chút một dư thừa thịt thừa, cường tráng tới cực điểm. Tô Lê hơi cảm thấy giật mình. Lần trước gặp hắn, còn cho Tô Lê một loại yếu đuối mong manh cảm giác, nhưng mà hắn cởi áo ra sau đó, mang cho người ta chỉ có một loại khả năng nhìn trên rung động. Phát giác được Tô Lê đến sau đó, Trương đại sư quát lên một tiếng lớn, "Đến, đem ngươi giọt máu vào rèn đúc trong lò." Tô Lê nghe xong không dám có chỗ chần chờ, hắn xuất ra thiết nhận tại trên ngón tay của mình bạch một cái, sau đó đem huyết dịch nhỏ vào đến lò kia từ trong. Chỉ thấy rèn đúc trong lò, một vũng nước ngân hình, lại hết sức trong suốt chất lỏng đang thong thả nhấp nhô trong. Làm Tô Lê huyết dịch nhỏ vào sau khi đi vào, rất nhanh liền cùng bãi kia chất lỏng dung hợp lại cùng nhau, nhường này bãi chất lỏng màu sắc nhiều hơn một phần đỏ thắm. Cùng lúc đó, Tô Lê dường như cùng này bãi chất lỏng nhiều hơn một loại cảm giác huyền diệu, loại cảm giác này khó mà nói rõ, 10 phần thần kỳ. Lùi lại, Trương đại sư quát to một tiếng. Sau đó hắn cầm lên đại truy, phía trên đằng một chút, bốc cháy lên ngọn lửa màu tím. Chỉ thấy hắn vì tinh xảo vô cùng kỹ thuật, nhanh chóng đánh lên này bãi chất lỏng. Ước chừng 10 phút sau, Trương đại sư kéo di chuyển thông gió, trong lò nhiệt độ lần nữa đề cao. Tiếp lấy hắn đem bên cạnh một chén nước chạm chất lỏng đột nhiên đổ vào trong lò lửa. Liền nghe đến ở một tiếng. Theo khí màu trắng thể bốc hơi, trong lò trọng thủy bỗng chốc như là đã có được sinh mạng bình thường, lại chính mình theo trong lò bay ra. Tô Lê thấy mùi này sắp đại hỉ, hắn hiểu rõ này trọng thủy cuối cùng luyện chế thành công rồi. Hắn tâm niệm khẽ động, kia trọng thủy vậy mà bắt đầu biến hóa được không cùng hình dạng vũ khí, hình thể của nó có thể lớn có thể nhỏ, huyền ảo dị thường. Cuối cùng, trọng thủy hóa thành một cái ngân sắc, chất lỏng chạm vòng tay đeo ở hắn trên cổ tay trái, bên trong hình như có dòng nước lưu động bình thường, 10 phần thần kỳ. Nay trọng thủy có thể tùy tiện biến hóa hình thái, sau này tất nhiên có thể trở thành ta một sự giúp đỡ lớn. Chỉ là không biết uy lực của nó làm sao. Xem ra hôm nay buổi tối cần thí nghiệm một phen. Trương đại sư nhìn chính mình 3 ngày kết tác, tâm tình của hắn không còn nghi ngờ gì nữa cũng là vô cùng tốt. Nay trọng thủy ta rèn đúc trôi qua số lần cực ít, với lại khó khăn kia cực cao, cũng may ta kỹ thuật tinh xảo, lúc này mới khó khăn lắm luyện chế thành công. Trương đại sư cảm thán nói. Tô Lê cảm kích nói, đà tạ Trương đại sư. Trương đại sư khoát khoát tay, cười nói, thế nào, hiểu rõ ta kỹ thuật rèn đúc cao a? Có hứng thú hay không cho ta học? Miễn phí dạy ngươi. Tô Lê mỉm cười cự tuyệt nói, dưới mắt sát thực thời gian không dư giả lắm. Trương đại sư thất vọng thở dài, nói, thôi, chờ ngươi muốn học lúc, tới tìm ta là được. Hắn là thực sự muốn tìm một tên tư chất tốt đồ đệ, sau đó đem chính mình này một thân rèn đúc bản lĩnh truyền xuống, bằng không tiếp qua cái 1-2 chục năm, theo hắn khí huyết suy yếu, liền rốt cuộc chế tạo không ra cao dài trang bị. Còn có, hắn biết mình đời này vô vọng biến thành thần cấp đoán tạo sư, cũng là hy vọng nhận lấy đồ đệ có thể đạt tới cảnh giới này, hoàn thành tâm nguyện của hắn. Về đêm, đợi đến lúc đêm khuya vắng người, Tô Lê nhường Hắc Miêu mở ra hư không khe hở, sau đó tiến vào đến yêu thú xâm lâm trong. Ngân Nguyệt Lang Vương nhìn thấy Tô Lê sau đó, hưng phấn bay quanh hắn đảo quanh. Tô Lê vuốt ve đầu của nó, lông xù, xúc cảm không tệ. Lần này tới đến yêu thú xâm lâm, Tô Lê cũng không trở về Tô Bắc Thành ý nghĩ, vì tất cả mọi người hiểu rõ hắn bị đẩy đến dị giới, nếu là bị người phát hiện tung tích của hắn, sợ rằng sẽ dẫn xuất không cần thiết sự cố. Mà ở lúc này, Tô Lê cảm giác bén nhạy đến rồi một đầu ngũ tạng cảnh cao giai hắc hùng đang hướng về hắn lặng yên không tiếng động tới gần. Tô Lê khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh. Con gấu đen này trong ngũ tạng cảnh cũng coi là tương đối yêu thú lợi hại rồi, nhất là lực phòng ngự của nó càng là hơn 10 phần khủng bố. Gấu đen kia cho là mình tới gần vô thanh vô tức, lại không biết Tô Lê đang ở nơi đó chờ lấy nó đến chịu chết. Đợi đến bọn hắn khoảng cách phân chia sau khi đến gần, gấu đen kia 2 chân đứng thẳng, nó lộ ra dữ tợn rằng mở ra ngũ trảo, muốn hướng phía Tô Lê hung manh bổ giết tới. Nhưng vào đúng lúc này, tại hắc hùng hậu phương, một đạo ngân sắc quang mang đột nhiên chớp động, liền nghe phốc phốc một tiếng. Hắc hùng còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, thì trong khoảnh khắc đó, chói mắt ngân mang tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vừa qua, bằng tốc độ kinh người trực tiếp xuyên thấu đầu của nó. Đạo này ngân mang như là lưỡi hái của tử thần, vô tình chặt đứt tính mạng của nó chi huyền. Trong chốc lát, Hắc Hùng cơ thể run lên bần bật, sau đó tượng chết trèo chống con rối giống nhau, nặng nề nện xuống đất. Này trọng vị uy lực đúng là khủng bố như thế. Tô Lê hơi cảm thấy một ít giật mình. Liền xem như hắn tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể đem này Hắc Hùng một kích mất mạng. Bởi vậy có thể thấy được, này trọng thủy uy lực mạnh đến mức nào rồi. Tô Lê trong lòng cũng là vô cùng kinh hỉ. Mà Thiên Bảo Thử cũng tới đến Tô Lê bên cạnh, hướng hắn chi chi kêu lên. Có bà bối. Đã hiểu đến Thiên Bảo Thử muốn biểu đạt ý nghĩa, Tô Lê trong lòng có chút vui sướng đi theo nó, hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến. Chương 294, gặp lại chương 294, gặp lại lúc này. Yêu thú xâm lâm một chỗ khác. Liệp Ảnh Liên Minh Á Lam chính mang theo đội viên của nàng, nhanh chóng trong rừng rậm hành động. Ngoài ra, bọn hắn đoàn người này bên trong còn có hai cái nam tử trẻ tuổi, bọn hắn mặc hoa lệ, trang bị vô cùng tinh xảo, xem xét thì không phải tới từ Tô Bắc tiểu này trong thành thị nhỏ nhân vật. Này hai nam tử bên cạnh đi theo 8, 9 tên dáng người khôi ngô, khí thế hung hãn, mặc màu đen y giáp hộ vệ. Theo những người này khí tức trên có thể phán đoán, bọn hắn lại tất cả đều là ngũ tạng cảnh cao thủ. Không chỉ như thế, còn có hai tên 5-60 tuổi lão giả, bọn hắn thì đi theo trong đội ngũ. Chỉ là này hai tên lão giả khí tức trên thân nội liễm, thần sắc bình thản, nhưng mà chung quanh người đúng này hai tên lão giả mười phần tôn kính. Bởi vậy có thể phán đoán, này hai tên lão giả thực lực tất nhiên không dùng kinh thường. Á Lam, còn bao lâu có thể tìm được kia hồng sâm quả? Trong đó một tên tướng mạo anh tuấn lộng lẫy nam tử cười híp mắt hỏi, trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn còn theo Á Lam kia bộ ngực đầy đặn khẽ quét mà qua, trong mắt tràn đầy dục vọng. Á Lam bén nhạy phát giác được hắn ánh mắt, này làm nàng trong lòng cảm thấy mười phần chán ghét, chẳng qua này hai tên đại thiếu đến từ Kim Lăng, căn bản không phải nàng một thành nhỏ liên minh minh chủ có thể trêu chọc nổi. Vương công tử, đánh giá lại có nửa giờ liền có thể đã đến hồng sâm quả chỗ kia phiến thâm cốc. Á Lam thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng nói ra. Nhìn thấy Á Lam kia lạnh lùng nét mặt, Vương công tử nhịn không được liếm môi một cái, hắn thì thích kiểu này giá tính nữ tử, nhất là tượng Á Lam kiểu này, mặc dù nàng nhóm xuất thân thấp hèn, nhưng mà thực chất bên trong cũng rất hiếu thắng. Nếu là có thể đưa các nàng chinh phục, cái loại cảm giác này sẽ làm hắn sảng khoái tới cực điểm. Ngoài ra tên kia quần áo lộng lẫy nam tử, tại Vương công tử bên thai thấp giọng nói ra, chờ tìm thấy hồng sâm quả về sau, muốn hay không đem bọn hắn giết. Vương công tử nhìn về phía trước Á Lam kia đầy đặn mê người bóng lưng nói, Lý thiếu, dạng này bưu vật, giết chẳng phải là quá đáng tiếc. Lý thiếu cười hắc hắc, trong mắt dâm quang chớp động, nói, đến lúc đó, hai người chúng ta cùng nhau. Đó là tự nhiên, người ta huynh đệ hai người, này đồ tốt tự nhiên muốn cùng nhau chia sẻ. Ha ha ha. Á Lam nghe được phía sau hai người kia lộ mãng tiếng cười, sắc mặt hơi đổi một chút. Không biết hai người bọn họ đang thương lượng cái gì. Á Lam trong lòng rất có vài phần lo lắng. Hai người này là nàng tại quán ba biết nhau. Thông qua ngắn ngủi ở chung sau đó, Á Lam hiểu rõ hai người này lai lịch không tầm thường, bên cạnh càng là hơn có một đám cường giả bảo hộ, thậm chí hai tên lão giả kia càng là hơn tại siêu phàm cảnh trở lên. Mà lần này bọn hắn đến Tô Bắc, chỉ là tiện thể làm một ít chuyện. Lúc đó Á Lam thủ hạ, tại đây yêu thú xâm lâm trong phát hiện một chỗ mọc ra hồng sâm quả khu vực. Mà hồng sâm quả cùng huyết ngưng thảo công hiệu giống nhau đến mấy phần, có thể thối luyện võ giả lục phủ ngũ tạng, mười phần chân quý. Với lại, tại hồng sâm quả xuất hiện chỗ, có cực nhỏ xác suất có thể gặp được tử sâm quả. Tử sâm quả, siêu phàm cảnh võ giả phục dùng về sau, không chỉ có thể cường hóa thể chất, cũng có thể cường hóa bọn hắn võ mạch. Thậm chí, có tỷ lệ lệnh võ giả nhiều mở ra một cái võ mạch đến. Phải biết, trong siêu phàm cảnh, võ mạch chính là võ giả năng lượng nơi phát ra, võ mạch càng nhiều, hắn thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh, nội tình cũng càng sâu. Chỉ là, thủ hộ kia phiến hồng sâm quả khu vực yêu thú 10 phần cường hãn, thậm chí là siêu phàm cảnh trở lên. Vì Á Lam thực lực, căn bản không đủ để vào trong ngắt lấy, nhất định phải có siêu phàm cảnh cường giả mới có thể vào đi thử một lần. Do đó, Lam Á Lam nhìn thấy này hai tên công tử ca bên cạnh đi theo hai tên lão giả kia sau đó, liền quyết định cùng bọn hắn hợp tác một chút. Yêu cầu của nàng cũng không cao, chỉ cần lần thu hoạch này một thành, còn lại tất cả đều là hai công tử này. Nàng cho là mình đem phần lớn lợi ích cũng ngừng lại, hẳn là sẽ không bị hai công tử này cho đen ăn đen, dù sao lấy hai người bọn họ loại cấp bậc này lại thiếu, chỉ sợ cũng sẽ không để ý kia ba dưa hai táo. Liền xem như hồng sâm quả, hai người này đều chưa hẳn có nhiều quan tâm. Bọn hắn càng nghĩ đến hơn đến là tử sâm quả. Chẳng qua, Lam Á Lam cùng hai cái này đại thiếu bước vào đến yêu thú xâm lâm sau đó, nàng liền phát hiện hai người này ngôn hành cử chỉ trở nên càng thêm lô mãng. Này làm nàng trong lòng dâng lên rồi cực kỳ dự cảm không tốt. Hai người này không có lòng tốt, nếu là thật sự dẫn bọn hắn hái hồng sâm quả, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ta. Á Lam đôi mắt lạnh băng, nhanh chóng suy tư đối sách. Nàng tự nhiên không phải ngực to mà không có não người. Chỉ là, làm nàng người này đã thành thói quen cầu phú quý trong nguy hiểm, lúc này mới sẽ cùng hai cái này đại thiếu hợp tác. Nhưng mà không còn nghi ngờ gì nữa, hai người này giáp tâm không tốt. Riêng là ở sau lưng nàng ánh mắt ấy, đều có thể làm nàng cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Hiện tại, bọn hắn khoảng cách hồng sâm quả chỗ khu vực căn bản cũng không có nửa giờ. Á Lam nói như vậy đơn thuần là vì kéo dài thời gian, tìm kiếm cách. Lúc này, nàng nghĩ tới lần trước đụng phải cái đó thần bí cường đại nam tử. Tại siêu phàm cảnh yêu thú khủng bố công kích phía dưới, vì nhiên vô sự đem địa hỏa chi tinh lấy đi. Với lại tại sao, cũng không có đối nàng có bất kỳ ý nghĩ xấu. Thậm chí, tự mình ngã gián, nam tử kia cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Khẽ thở dài, Á Lam khổ sở suy nghĩ lên ứng đối này hai tên công tử ca đối sách. Đúng vào lúc này, Một đạo thân ảnh quen thuộc xâm nhập đến trong ánh mắt nàng. Là hắn. Á Lam ánh mắt kinh hỉ cùng khó có thể tin, trên mặt càng là hơn mang theo vẻ mặt kích động. Người này chính là Tô Lê. Lần trước từ biệt sau đó, Tô Lê thân ảnh ngay tại trong đầu của nàng vung đi không được. Hắn cường đại, thần bí, lạnh lùng, trẻ tuổi, những thứ này đặc điểm cũng đúng Á Lam sản sinh trí mạng tính lực hấp dẫn. Nhưng nàng không nhịn được muốn đi tìm hiểu Tô Lê. Thế nhưng, nàng cũng không biết Tô Lê lai lịch thân phận, cho rằng rốt cuộc không gặp được hắn, chỉ cảm thấy trong lòng buồn khổ tới cực điểm. Chẳng biết tại sao, tại vừa mới lần nữa nhìn thấy Tô Lê sau đó, trong lòng của nàng dường như bị một vệt ánh sáng chiếu vào đi vào, tầng kia tầng vẻ lo lắng cũng biến mất không thấy gì nữa. Tô Lê tự nhiên cũng nhìn thấy Á Lam, trong mắt của hắn thì lóe lên mấy phần kinh ngạc. Vừa rồi tại rất xa, hắn liền đã cảm giác được sự tồn tại của những người này. Chẳng qua hắn thì tịnh không để ý cùng bọn hắn chạm mặt sau đó có thể bộc phát hay không xung đột, vì hắn hiện tại đúng thực lực của mình có rất cưỡng ép tự tin. Huống chi, Hắc Miêu thì cùng bên cạnh hắn, nếu là thế cuộc không ổn, hắn trực tiếp chạy đi cũng được. Đem ánh mắt theo trên người Á Lam rời đi sau đó, hắn trong đám người hai tên lão giả kia trên người khẽ quét mà qua. Siêu phàm cảnh. Tô Lê bằng vào cảm giác siêu cường, trong nháy mắt thì phát giác này thực lực của hai người. Này hai tên lão giả, nên cũng tại siêu phàm cảnh một hai trọng tả hữu, có thể làm cho siêu phàm cảnh cường giả làm bảo tiêu, kia hai cái công tử ca thế lực sau lưng không nhỏ à. Tô Lê thầm nghĩ trong lòng, chỉ thấy Á Lam thân hình nhanh chóng chớp động, rất nhanh liền xuất hiện ở Tô Lê trước mặt, nói, đại nhân lại gặp được ngài. Tô Lê gật đầu một cái, nói, ngược lại là rất khéo. Tô Lê còn tưởng rằng lần trước từ biệt sau đó, sẽ không lại nhìn thấy nàng, không ngờ rằng hai người lại tại yêu thú xâm lâm chạm mặt. Á Lam vừa nãy lạnh lùng tất cả đều không tại, nàng mang trên mặt mấy phần kích động, nói, lần trước ngài cứu ta một mạng, luôn luôn không cách nào báo đáp, cái này khiến trong lòng ta canh cánh trong lòng. Không biết, có thể hay không lưu ngài cái phương thức liên lạc, có cơ hội ta mời ngài ăn cơm đâu. Á Lam lời nói vô cùng chủ động, vì nàng không nghĩ tại bỏ lỡ cơ hội lần này. Nếu như về sau nàng sẽ không còn được gặp lại Tô Lê lời nói, này nhất định sẽ biến thành nàng cả đời thống khổ.